Chương 1549. Thu được về tính sổ sách 3 chương 1549 thu được về tính sổ sách 3, cầu nguyện phiếu Lâm Ngật đưa tay chậm rãi lấy xuống kim diện, lộ ra bản tôn. Lâm Ngật bị tiên hoàng lưu lại thánh chỉ đặc xá, tống ác người liên căn cũng bị giữ lại, nưu đồ bí mật đám người tự nhiên cũng biết. Mặc dù nưu đồ bí mật đám người đã suy đoán kim diện thị vệ 8 thành chính là bị xá Lâm Ngật, nhưng là một mực không được đến chứng thực, cho nên bọn hắn cũng khó nhờ vào đó làm nưu đồ lớn. Bây giờ Lâm Ngật lộ ra chân dung, hay là để Viên Khôi lấy làm kinh hãi. Viên Khôi đạo, là ngươi, quả nhiên là ngươi. Không phải vậy, trong thiên hạ ai có thể lấy lực lượng một người ngăn trở nhiều như vậy thổ phiền cao thủ, còn đem tứ đại phiên tăng giết hai cái. Lâm Tần, thật sự là Lâm Ngật. Xem ra Viên Tương Quân đối với những cái kia thổ phiền cao thủ hiểu rất rõ a. Sau đó Lâm Ngật lại trầm trọng nói, ngày xưa ta là tù nhân, hôm nay ngươi lại quỳ gối ta dưới chân. Viên Tương Quân, thế sự khó liệu a, ta lộ ra chân dung, thẳng thắn gặp nhau. Ngươi cũng chi tiết chiêu đi. Dạng này, ta còn có thể tại Tân Hoàng trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu, không liên lụy nhà ngươi nhỏ. Lâm Ngật từ một tù nhân biến thành Tân Hoàng kết bái huynh đệ, lại bị phong là độc nhất vô nhị kim diện thị vệ, cũng thật là làm cho Viên Khôi cảm thấy thế sự hoang đường. Cứ việc Lâm Ngật lộ ra bản tôn, Viên Khôi sao có thể tùy tiện nhận tội? Viên Khôi là tam phẩm mệnh quan, cũng là kinh lịch sóng gió người. Viên Khôi kêu lên, ta vô tội, ta vì cái gì chiêu? Lâm Ngật, ngươi là mang hận trả thù. Ta muốn gặp Khang Vương, ta muốn diện thánh Lâm Ngật đạo. Tốt, đã ngươi ta nói ta mang hận trả thù, vậy ta không có khả năng trắng gánh chịu cái này danh nhi. Lâm Ngật nói đi hướng đứng ở Viên Khôi bên cạnh ba tên thị vệ làm thủ thế. Cái kia ba tên thị vệ hai người ấn xuống Viên Khôi, một tên khác từ trong ngực móc ra một cây dài một thước cương truy, sau đó từ Viên Khôi phía sau lưng khe xương khe hở bên trong gai cứng nhập, sau đó dùng lực khiêu động, Viên Khôi xương cốt đều phát ra khiếp người cách tiếng vang. Viên Khôi càng là phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể cũng thống khổ có quắp, nước mắt nước mũi chảy ngang. Tên này kim đái thị vệ đem cương truy rút ra, lại đổi một cái bộ vị cắm vào cái. Viên Khôi kêu thảm không dứt, to lớn thống khổ để hắn cất đái đều đi ra, vàng nóng nước tiểu hòa với phân canh thuận đuổi chảy ròng. Trong phòng lập tức tràn ngập một cỗ mùi thối. Cứ việc Viên Khôi giờ phút này sống không bằng chết, nhưng là hắn vẫn không khai. Trong miệng gào thét oan uổng, còn mắng Lâm Ngật lạm dụng tư hình. Lâm Ngật đương nhiên không tin hắn là oan uổng, Lâm Ngật chiều cái kia ba tên thị vệ bảy một chút. Ba người đình chỉ dùng hình, vung ra Viên Khôi. Viên Khôi co quắp trên mặt đất, thân thể còn không ngừng co rút lấy. Lâm Ngật đạo, ngươi có khai hay không? Viên Khôi nôn một ngụm máu bọt nói ta chưa làm qua. Ngươi cũng không thể để cho ta lung tung nói đi. Lâm Ngật đập hai lần tay nói Viên Tương Quân thật sự là thẳng thắn cương nghị, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Viên Khôi tê tiếng nói, Lâm Ngật, ngươi mặc dù là kim diện thị vệ, nhưng là ngươi không có chứng cơ xác thực liền đối với đường đường quan tam phẩm biên vận dụng tư hình, ngươi có biết là tội gì? Lâm Ngật đạo, ta tội lại lớn, cũng không hơn được ngươi thí quân chi tội. Tốt, đã ngươi không khai, vậy ta chỉ có thể dùng Viên Tương Quân ngươi sáng lập ra phương pháp. Dùng phương pháp của hắn. Viên Khôi một mặt u mê. Những thị vệ kia cũng không biết ý nghĩa. Lâm Ngật bên người đứng thẳng chính là Dạ Ương vệ đội một tên phó thống lĩnh. Lâm Ngật đối với hắn nói thanh hành, viên phủ có bao nhiêu người, đều có người nào? Thanh hành đạo, Lâm gia, viên phủ tổng cộng có 118 nhân khẩu. Trừ bỏ gia đình hộ viện nha hoàn người hầu, còn có hắn lão mẫu và cái lão bà, 9 cái nhi nữ, còn có đệ đệ của hắn một nhà cũng đều ở tại trong phủ. Hiện tại cũng bị các huynh đệ khống chế được. Lâm Ngật đạo, lại đi chiêu nhóm huynh đệ, để bọn hắn mặc vào áo đen, bịt kín mặt, coi như là thích khách. Sau đó thì sao? Để bọn hắn từ cửa sau vào phủ, coi như cửa sau có huynh đệ cùng thích khách thông đồng làm vậy. Sau đó khiến cái này thích khách nhập phủ gặp người liền giết. Người của chúng ta ngăn cản không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem viên phủ trên dưới đều chết tại thích khách dưới đao kiếm. Viên Khôi không khai, những thị vệ này mặc dù tức giận cũng là vô kế khả thi, giờ phút này nghe được Lâm Ngật phát này, lập tức từng cái hưng phấn lên. Viên Khôi giờ mới hiểu được Lâm Ngật dùng hắn biện pháp là cái gì biện pháp. Hắn cả kinh thân thể run run một chút, hắn lau chùi một thanh ngoài miệng huyết thủy kêu lên, "Lâm Ngật, ngươi là giang hồ đệ nhất cao thủ thân phụ hiệp danh, lại là kim diện thị vệ, ngươi không thể dùng dạng này táng tận thiên lương biện pháp, ngươi không có khả năng giết lung tung vô tội." Lâm Ngật một mặt oán niệm nói ta vì cái gì không thể dùng. Đối phó hiệp nghĩa người, ta dùng hiệp nghĩa biện pháp. Đối phó các ngươi những này hèn hạ vô sỉ đồ vật, ta liền dùng hèn hạ biện pháp. Cái này gọi lấy đạo của người trả lại cho người. Còn có, đừng lại cùng ta nói cái gì hiệp danh. Vì hiệp danh, ta ném đi thê tử, chết minh đệ. Ta chính hối tiếc không kịp đâu. Thời khắc này Lâm Ngật, để Viên Khôi không rét mà run. Viên Khôi minh bạch, Lâm Ngật, không còn là năm đó Lâm Ngật. Thanh Hành thì hưng phấn mà quay người ra ngoài theo Lâm Ngật dặn dò đi làm. Viên Khôi thì ngồi phịch ở chính hắn cất đái bên trong. Nhưng là hắn vẫn không có công khai ý tứ. Xem ra thật sự là không thấy nam tường không quay đầu lại. Qua gần nửa canh giờ công phu, đột nhiên viên phủ nội sát âm thanh nổi lên một phía. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết khóc thét âm thanh cùng tiếng kêu cứu vang lên liên miên. Những âm thanh này, từng tiếng như lao chọc vào Viên Khôi trong lòng. Rất nhanh, Thanh Hành chạy vào. Hắn mặt hốt hoảng bẩm báo Lâm Ngật đạo, Lâm gia, không xong. Số lớn thích khách tiến vào viên phủ, thấy viên phủ người liền giết. Cũng không biết viên tướng quân đắc tội với ai. Chúng ta ra sức ngăn cản, cũng không ngăn được. Viên Khôi kêu lên, các ngươi vậy mà thật. Thật như vậy làm Lâm Ngật đeo lên bộ kia hoàng kim mặt nói ngươi cho rằng ta nói lời, là đánh giám sao? Lại không chiêu, ngươi lắm mẫu, thê tử các nhi nữ đem đều chết tại thích khách đao kiếm bên dưới. Là ngươi hại bọn hắn lúc này chuyển đến Viên Khôi người nhà kêu thảm, Viên Khôi nghe ra, đó là hắn nhị nữ nhi tiếng kêu thảm thiết. Viên Khôi cũng triệt để hỏng mất, hắn leo đến Lâm Ngật dưới chân khóc ròng nói, Lâm Vương, ta chiêu, Ta chiêu. Biện pháp này không phải ta nghĩ ra tới. Là Khang Vương. Nhanh, nhanh để bọn hắn dừng tay. Lâm Ngật liền đối với Thanh Hoành đạo, đi, đem bọn thích khách đánh lui. Là. Thanh Hoành lên tiếng. Sau đó lại đối Viên Khôi đạo, Viên Tương Quân, ta đi giết địch, ngươi thành thật chiêu. Ngươi càng thành thật hơn, ta mới có thể càng anh dũng đánh lui thích khách. Thanh Hoành liền ra ngoài giết địch đi. Viên Khôi giờ phút này chỉ muốn bảo trụ người cả nhà tính mệnh, hắn chi tiết chiêu nói là Khang Vương cùng Đông Vương hợp mưu. Biện pháp này cũng là Khang Vương nghĩ ra được. Đám kia thổ phiền cao thủ là Tống Ác Hoa giá tiền rất lớn mời tới, chính là muốn đem ám sát thái tử sự tình giá họa thổ phiền tán phổ Viên Khôi một năm một mười cung tố lấy. Ghi chép quan thì múa bút thành văn, ghi chép Viên Khôi khẩu cung. Viên Khôi đem mưu đồ bí mật quá trình giao phó xong, còn đem nhiều cái mưu đồ bí mật người đều thầy cho đi ra. Theo chân tướng không ngừng nổi lên mặt nước, cũng thật là làm cho người ở chỗ này đều cảm giác chấn kinh, cũng càng xúc động và phẫn nộ mượn. Cái kia cầm cương truy thị vệ thậm chí còn lại muốn đâm Viên Khôi, Lâm Ngật khoát tay ngăn lại. Đối với Viên Khôi dùng cực hình giải hận về sau có nhiều thời gian. Hiện tại, hắn đến đem chân tướng cha ra bẩm báo hoàng thượng. Cuối cùng Lâm Ngật hỏi, các ngươi muốn xóa bị, cùng ta có liên can gì? Tống Ác dùng thái tử thủ dụ đi tù ma ngục sách ta, muốn nhân cơ hội giết ta, có phải hay không các ngươi cái này mấy đầu phượng liên thành chó muốn giết ta? Cho ta thành thật khai báo. Chương 1550. Kiếm Quy Nguyên chủ một chương 1550 Kiếm Quy Nguyên chủ một cầu nguyện phiếu hiện tại Viên Khôi ngay cả Khang Vương cùng Đông Vương đều khai ra, hãm hại Lâm Ngật sự tình càng sẽ không che giấu. Viên Khôi đạo, Phượng Tương Quân sau khi chết, ta cùng Phàn Bình Trương Dũng liền đầu phục Khang Vương. Ta vẫn muốn là Phượng Tương Quân báo thủ, nhưng là khổ vì không có cơ hội. Lần này Khang Vương cùng Đông Vương mưu đồ bí mật ám sát thái tử, cần chúng ta tương trợ. Thế là chúng ta thừa cơ hướng hai vị hoàng tử đưa ra giết ngươi. Hai cái hoàng tử vì để chúng ta khăng khăng một mực hiệu lực, cũng vì ngày sau có thể được đến Phượng Tương Quân người duy trì, cho nên chuốc say thái tử, trộm hắn con dấu, làm phần mượn tay người khác dụ sau đó mệnh Tống Ác đi hại ngươi trí thượng, sự tình hoàn toàn sáng tỏ. Lâm Ngật đạo, ngươi đối với Phượng Liên Thành cũng thật sự là trung tâm a. Viên Khôi đạo, Phượng Tương Quân khi đó đối với chúng ta những người này hay là rất chiếu cố. Còn có Phượng Tương Quân biểu muội là thê tử của ta. Nguyên lai Viên Khôi cùng Phượng Liên Thành hay là thân thích. Lâm Ngật theo dõi hắn con mắt lại nói, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một sự kiện, việc này thượng quan tướng quân cùng lục tương tham dự không có. Viên Khôi đạo, Khang Vương cùng Đông Vương sự tình ta sao có thể đều rõ ràng, lục tương cùng thượng quan đại tướng quân có tham dự hay không ta thật sự là không biết, cái kia đến thẩm bọn hắn mới biết được. Viên Khôi cung khai xong lại đang lời khai bên trên ấn tên. Lúc này Thanh Hoành lại tiến đến, hắn nói Lâm gia, Viên tướng quân đều chiêu sao? Lâm Ngật đạo, đều chi tiết chiêu. Thanh Hoành liền đối với Viên Khôi đạo, vậy ta liền nói cho Viên tướng quân một tin tức tốt, chúng ta đem đám kia thích khách đều giết lùi. Còn có một tin tức xấu, ngươi em dâu, chất nhi, còn có ngươi một đứa con gái bất hạnh gặp nạn. Nếu như ngươi sớm đi chiều, bọn hắn cũng sẽ không chết. Viên Khôi đã là sắc mặt như cho tàn lại nói không ra bất kỳ nói tới. Lâm Ngật để cho người ta đem Viên Khôi áp hồi cung hướng hoàng thượng phục mệnh. Trên đường, Thanh Hoành cùng một đám thị vệ đều tán Lâm Ngật làm xinh đẹp, đều gọi thẳng thống khoái. Mà hoàng đế một mực không ngủ chờ lấy Lâm Ngật. Đang bân mấy người cũng đều hộ vệ tại trái phải. Lâm Ngật hồi cung gặp tân hoàng, đem Viên Khôi lời khai hiện lên cho tân hoàng. Hoàng thượng cẩn thận đem lời khai nhìn, càng là hoàn toàn giải Thiên Linh cung sự kiện quá trình. Nhu đồ bí mật người thân phận cũng đều như băng sơn hiện lên. Hoàng thượng khí dùng sức vỗ xuống bàn. Hắn ra lệnh đối với Đằng Bân nói chứng cứ có, lập tức thông chi Ngụy Cấm tướng quân cùng đại lý Tự Khanh, còn có người hình bộ. Đem những này gan to bằng trời nghịch thần tặc tử đều cầm. Lại đem Viên Khôi giao cho đại lý tự. Còn có, Khang Vương cùng Đông Vương, cái khác giam giữ hoàng thượng liên hạ mấy đạo mệnh lệnh. Đằng Bân nói là. Đằng Bân quay người ra ngoài. Trong thư phòng chỉ để lại thái tử cùng Lâm Ngật. Thái tử nói, huynh đệ à, ta còn tìm nghĩ lấy, sự tình quá lớn, Viên Khôi nhất định chết cũng sẽ không chiêu. Không nghĩ tới ngươi để hắn đều khai ra hết, thật sự là giảm bớt không ít phiền toái. Việc này làm tốt. Lâm Ngật đạo, đối đãi những này tên hèn hạ, liền không thể dùng bình thường thủ đoạn. Hoàng thượng cầm phần kia lời khai lại trên mặt cười khổ nói, ha ha, đại ca của ta cùng ngũ đệ vì hoàng vị không đem ta làm huynh đệ, mà lại chết cũng không hối cải, còn muốn ngày sau lại tùy thời hại ta. Nhưng là ta lại không thể không niệm tình huynh đệ, mà lại tiên hoàng trước khi lâm chung ta cũng đáp ứng hắn, tuyệt sẽ không giết hại huynh đệ. Ngươi nói ta xử trí như thế nào bọn hắn đâu? Lâm Ngật đạo, đại ca chuẩn bị xử trí như thế nào? Hoàng thượng nói, ta dự định đem Khang Vương cùng Đông Vương gọt đi tước vị, các hạng cung cấp hàng một nửa, đã trừng phạt bọn hắn, cũng có thể để hai người an độ quãng đời còn lại. Lâm Ngật đạo, đại ca, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Hoàng thượng nói, chúng ta người trước vì quân thần, người sau là huynh đệ. Huynh đệ ngươi có lời gì cứ việc nói. Lâm Ngật đạo, từ chuyện này nhìn ra, Khang Vương cùng Đông Vương căn bản không niệm cùng tình nghĩa huynh đệ. Ghê tởm hơn chính là bọn hắn vẫn chấp mê bất ngộ, còn muốn tùy thời lại cử động. Nếu như xử trí nhẹ, sợ rằng sẽ cho ngày sau ép xuống thai hoàng ẩm, cũng không đủ trấn nhiếp quân thần. Hoàng thượng nói, vậy ta cũng không thể đem bọn hắn giết đi. Ta thế nhưng là đã đáp ứng tiên hoàng. Lâm Ngật đạo, huynh trưởng, tội chết có thể miễn, tội sống tuyệt không thể miễn. Nhất định phải ngăn chặn hậu hoạn. Hoàng thượng nói, theo huynh đệ góc nhìn đâu? Lâm Ngật đạo, rút lui Phong Hào biếm thành thứ dân, hai phủ nhân viên tất cả đều lưu vong. Khang Vương cùng Đông Vương để hai người bọn họ đi làm đầu đế thủ lăng chỗ tội. Sai người chặt chẽ trông giữ, không được cùng liên lạc với bên ngoài. Thường ngày cần thiết tất cả đều cung cấp, dạng này hai người cũng sẽ không chịu tội. Huynh trưởng ngươi cũng liền hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần hiểu đời quan viên, nghiêm tra tới cùng. Đáng giết giết, nên tù thì tù. Tuyệt không thể nhân từ nương tay. dạng này cũng có thể trấn nhiếp những cái kia có dị tâm thần tử. Hoàng thượng nghe Lâm Ngật phương án, hắn một chút suy nghĩ nói, tốt, liền theo huynh đệ ý của ngươi xử lý. Không thể nghi ngờ, trong chuyện này, Lâm Ngật công không thể không có. Hoàng thượng nói huynh đệ, ta muốn trùng điệp thưởng ngươi. Lâm Ngật đạo, đại ca, ta không muốn thưởng. Hiện tại, đại cục đã định, Thiên Linh cung hành thích đại án cũng tra ra manh mối. Đến lúc đó cầm người trên danh sách, liền để đại lý tự khanh bọn hắn đi thẩm đi. Ta phải đi. Hoàng thượng kéo Lâm Ngật tay nói chi khẩn thiết nói huynh đệ, ta thật muốn để cho ngươi lưu lại. Ngươi liền thật không có khả năng lưu lại phụ tá ta sao? Chỉ cần ngươi lưu lại, ta cho ngươi thăng quan tiến tước. Không dùng đến mấy năm, ta muốn để ngươi trở thành dưới một người trên bàn người. Huynh đệ chúng ta liên thủ hợp lực trị quốc, để quốc thái dân an. Chẳng phải là một đoạn giai thoại a? Lâm Ngật cũng biết Tân Hoàng dụng ý, Tân Hoàng cùng hắn kết bái, lại phong hắn làm Kim Diện thị vệ, đối với hắn coi trọng như thế, cũng là nghĩ để hắn phụ trợ. Lâm Ngật đạo, đại ca, ngươi có thể coi trọng như thế ta, ta thật sự là tam sinh hữu hạnh. Nhưng là ta từ nhập giang hồ đến nay, kinh lịch nhiều lắm, rất nhiều ta cũng khám phá. Huynh trưởng, xin thứ cho ta cô phụ ngươi một phen mỹ ý. Lâm Ngật nào nghĩ cái gì thăng quan tiến tước, chỉ muốn mau mau nhập giang hồ tìm vợ kiếm thù đi. Hoàng thượng gặp Lâm Ngật đã quyết định đi, cũng rất bất đắc dĩ. Hoàng thượng nói huynh đệ, ta ngày mai sẽ hạ chỉ, đặc xá ngươi tất cả thân bằng hảo hữu. Lâm Ngật đạo, tạ huynh trưởng. Hoàng thượng lại nói giang hồ hiểm ác, ngươi cũng tốt tự chân nặng. Ngày sau hy vọng ngươi cũng có thể thường đến xem ta. Còn có, ngươi muốn về tấm kia oán niệm ma mặt. Cái kia ma mặt lúc đầu đặt ở đại lý tự trọng phạm bật trong phòng, đại lý tự khanh bẩm báo ta, nói 3 năm trước đây tấm mặt nạ kia không biết tung tích, cũng không biết bị ai trộm. Ta đã mạng lớn để ý tự khanh truy tra. Lâm Ngật nghe, trong lòng có chút thất lạc. Hắn đối với tấm kia ma mặt có một phần đặc thù tình cảm. Mặc dù là huyết ma mặt, nhưng lại để hắn từ đó ngộ đến một số người sinh triết lý. Mà lại, hắn cũng là mang theo mặt nạ tại Phượng Tường giết địch, bị mang theo ma tướng tên. Có lẽ, bộ này mặt nạ cuối cùng không thuộc về hắn đi. Lâm Ngật đạo, đại ca, không cần truy tra. Cái này nguyên bản là không thuộc về đồ của ta. Hoàng thượng nói ngươi cái gì đi? Lâm Ngật đạo, hiện tại. Hoàng thượng nói đi được như vậy gấp sao? Lâm Ngật đạo, lòng nóng như lửa đốt. Nói đi, Lâm Ngật đem kim diện lấy xuống, lại đem cặp kia tơ vàng tay chút bỏ, sau đó đặt ở trên bàn. Lâm Ngật đạo, đàng đại nhân võ công cao cường, lại trung thành tuyệt đối, đại ca ngày sau nhưng tìm cơ hội để hắn trở thành kim diện thị vệ. Hoàng thượng thở dài, nhưng là, ngươi mới là trong nội tâm của ta chân chính kim diện thị vệ, không người có thể thay thế. Còn có, ta có thể có ngươi thiên hạ đệ nhất cao thủ này nghĩa đệ, vui mừng cực kỳ. Lâm Ngật cười nói, ta có thể có hoàng thượng người huynh trưởng này, càng là tổ thượng tích đức bước lên khói xanh, không biết muốn tiện sát bao nhiêu người. Hoàng thượng trêu ghẹo nói, dạng này, về sau nếu như ta đụng phải võ công cao cường người, ta liền xách đại danh của ngươi. Ngươi đụng phải quan phủ người của triều đình, ngươi liền xách đại danh của ta. Huynh đệ chúng ta hai người cũng coi là tuyệt đại song tiêu rồi. Nói đi, hoàng thượng lấy một phương nhỏ ngọc tỷ tặng cho Lâm Ngật, để Lâm Ngật thời điểm then chốt xuất ra làm bằng chứng. Lâm Ngật thu hồi cái kia phương ngọc tỷ, trong lòng thật sự là cảm động. Hắn nói vậy đại ca ta hiện tại liền đi. Xin mời đại ca khá bảo trọng. Đại ca cùng tiên hoàng đối ta ân tình, ta định ghi khắc không quên. Hoàng thượng nói ngươi cũng nhiều bảo trọng. Không chừng ngày nào ta còn muốn đi giang hồ nhìn ngươi đây. Sau đó hoàng thượng kéo Lâm Ngật tay, tự mình đem hắn đưa ra ngoài điện. Lâm Ngật thân hình phi thăng mà lên, dung nhập bóng đêm, sau đó trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Chương 1551, Kiếm Quy Nguyên Chủ 2 chương 1551 Kiếm Quy Nguyên Chủ 2, cầu nguyện phiếu Lâm Ngật ra hoàng cung, sau đó nghĩ biện pháp làm một thân phổ thông y phục thay đổi, liền thẳng đến tướng phủ. Giờ phút này đã là giờ tí ba khắc, trừ ngẫu nhiên có tuần thành binh mã, trên đường phố đều yên tĩnh không người. Đến tướng phủ trước cửa, đại môn đóng chặt. Cửa lớn hai bên treo đèn lồng đỏ thẫm, cửa hiên bên dưới đứng thẳng mấy tên thủ vệ binh sĩ. Lâm Ngật chiều cửa ra vào đi tới, lập tức gây nên cái kia mấy tên binh sĩ cảnh giác. Lâm Ngật tới nói ta là Lục Bá tướng quân bạn cũ, có chuyện quan trọng cầu kiến. Xin mời huynh đài đi vào thông bẩm một tiếng. Cửa quan áp. Khuya khoắt không tiện váy giày Lục tướng quân, ngươi ngày mai lại nói đến đây. Cửa quan nhìn xem Lâm Ngật lấy tay xoa xoa con mắt cả kinh nói, nguyên lai là Nam Cảnh Vương. Ta hiện tại liền đi thông bẩm. Nguyên lai môn này quan năm đó theo Lục Bá xuất trình, hiện tại nhận ra Lâm Ngật. Đợi ước chừng một trận trà công phu, Lục Bá đi ra. Trong tay hắn còn nắm một thanh kiếm, chính là Lâm Ngật Tiêu Tuyết kiếm. Lục Bá nhìn thấy Lâm Ngật, rất là kích động. Lục Bá đạo: "Lâm huynh, tướng gia có quy củ, trong phủ không để cho ngoại nhân tùy tiện vào đến, nhất là người trong giang hồ. Ta liền không mời ngươi vào phủ, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện." Lâm Ngật cũng biết Lục tướng gia làm việc cẩn thận địa thấp, cùng năm đó Phong Liên thành Trương Dương cá tính hình thành tươi sáng so sánh, cho nên hiện tại Phượng Liên thành chết, mà Lục tướng gia vẫn như cũng là Lục tướng gia. Lâm Ngật từ lần thứ nhất gặp Lục tướng gia thời điểm, liền dám không coi thường hắn. Lục Bá cùng Lâm Ngật đi vào phụ cận một nhà quán rượu nhỏ. Lục Bá gõ cửa, trưởng quỹ bị đánh thức lúc đầu muốn nổi giận, mở cửa xem xét là Lục Bá tranh thủ thời gian trở nên vẻ mặt ôn hòa. Nguyên lai Lục Bá thường đến hắn quán rượu uống rượu, điều này cũng làm cho hắn rất cảm thấy vinh hạnh. Hai người tiến tiểu quán tòa hạ. Lục Bá để trưởng quỹ thượng đàn rượu ngon, lại lấy mấy cái thức nhắm, liền để hắn xuống dưới. Tiểu quán cũng chỉ có Lâm Ngật cùng Lục Bá, cũng đúng lúc nói chuyện. Lục Bá cho Lâm Ngật đem rượu rót, hắn cảm khái nói, "Lâm huynh, biết được hoàng thượng đặc xá ngươi, ta thật sự là vì ngươi cao hứng. Lúc trước lấy ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới ngươi lại hồng phúc để thiên đại nạn không chết. Ngươi việc này, thật sự là trăm năm người gặp. Xem ra lão thiên cũng phù hộ lấy ngươi." đến, ta mời ngươi một chén. Lâm Ngật nghĩ thầm, nếu như Lục Bá biết mình chính là Kim Diện thị vệ, hay là Tân Hoàng huynh đệ kết nghĩa, thật không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hai người bưng chén lên đụng một cái riêng phần mình uống một hơi cạn sạch. Lục Bá lại nói Lâm Minh, năm đó ta mang rượu tới đồ ăn đi dò xét ngươi, kết quả trong rượu và thức ăn có độc kém chút để cho ngươi mất mạng. Ta cũng bị đại lý tự khanh thẩm vấn. Cuối cùng cái kia bản án cũng thành án chưa giải quyết. Lâm Minh, ngươi không có cho rằng là ta cách làm đi. Lâm Ngật đạo, Lục Minh, ta căn bản không tin là ngươi muốn hại ta. Nếu như ngươi muốn hại ta, ngươi áp ta hồi kinh trên đường, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì thế, ta còn nhắc nhở đại lý tự khanh, tuyệt không thể oan uổng Lục Minh. Lâm Ngật như vậy tín nhiệm chính mình, Lục Bá rất là vui mừng. Lục Bá lại uống một chén rượu, sau đó lại tự mình ngã bên trên. Từ cái kia sau, ta bị cấm chỉ dò xét ngủ, cho nên về sau ta liền lại không có đi thăm viếng qua Lâm Minh. Ta biết Lâm Minh bị đặc xá, liền biết ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Bởi vì nói đến đây, Lục Bá đem chuôi kia Tiêu Tuyết kiếm nâng đưa về phía Lâm Ngật. Bởi vì kiếm của ngươi tại ta chỗ này, ta nói năm đó thay ngươi đảm bảo, hiện tại vật quy nguyên chủ. Lâm Ngật tiếp nhận kiếm, lấy tay khẽ vuốt vỏ kiếm, Tiêu Tuyết kiếm cũng trở lại đến chủ nhân trong tay. Hiện tại lấy Lâm Ngật võ công, có kiếm không có kiếm đã không trọng yếu. Trọng yếu là thanh kiếm này là Tần gia đồ vật, cũng gánh chịu qua quá nhiều cố sự, để Lâm Ngật gặp kiếm như gặp thân nhân. Lâm Ngật rút ra một đoạn thân kiếm, trong nháy mắt, mờ nhạt trong tử quán, đã lâu bích quang thoáng hiện mà ra. Cái này bích quang cũng làm cho Lâm Ngật trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm khái. Năm đó Lâm Ngật cũng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, còn nói đem kiếm này tặng cho Lục Bá. Hồi tưởng năm đó tình hình, đơn giản chính là tuyệt địa. Không nghĩ tới, hiện tại nên đón Liêu Ám Hoa Minh, Lâm Ngật cùng Lục Bá riêng phần mình thật sự là cảm giác thoáng như một giấc chiêm bao. Tiêu Tuyết kiếm nặng lại trở lại chủ nhân trong tay, Lâm Ngật bưng rượu lên nói, "Tạ Lục huynh thay ta đảm bảo, ta kính Lục huynh một bát." Hai người đem rượu uống, Lâm Ngật đạo, "Lục huynh, thê tử của ta có thể có hạ lạc." Lục Bá đạo, "Mấy năm này, ta một mực phái người tìm kiếm. Theo thủ hạ báo, Tôn phu nhân 2 năm trước tại Hà Châu xuất hiện qua. 1 năm trước, lại đang Tân Châu xuất hiện qua. 8 tháng trước, có người tại Nam Cảnh gặp qua nàng. Lại về sau, liền không cái gì tin tức. Lâm Minh, ta có phụ ngươi nhờ bà." Lâm Ngật mặc dù thất vọng, nhưng là cũng biết Lục Bá tận lực. Lâm Ngật đạo, "Lục huynh, ngươi đã hết lực. Chí ít ta biết, nàng còn sống. Ta sẽ tìm được nàng." "Đúng rồi, 3 năm này, không biết Lục huynh chú ý qua giang hồ bên trong sự tình không có." Lục Bá đạo, "Bởi vì tìm kiếm Tôn phu nhân, mấy năm này ta cũng chú ý qua một chút chuyện giang hồ. Hiện tại trên giang hồ thế nhưng là ra mấy cái khủng bố ma đầu, được người xưng là tận thế tam ma, bởi vì bọn hắn không ngừng trong giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Bọn hắn giáng lâm, giống như tận thế hàng lâm. Bây giờ giang hồ có thể nói bị khủng bố bao phủ, đơn giản người người cảm thấy bất an. Không nghĩ tới bị cầm tù hơn 3 năm, trong giang hồ vậy mà nhiều mấy cái ma đầu." Lâm Ngật đạo, nói một câu. "Lục Bá đạo, làm ầm ĩ hung nhất chính là Bắc Ma. Nghe nói năm đó phong tưởng sau chiến đấu, Bắc Ma mai danh nhận tích. Nửa năm trước, hắn lại lần nữa giang hồ. Sau đó liền bắt đầu trắng trợn giết chóc. Nghe nói Hình Châu Ti Mã tộc bị Bắc Ma cùng đồng đảng một đêm giết hơn 200 người, suýt nữa bị diệt môn. Mà lại Bắc Ma còn giết Thiếu Lâm không ít cao thủ, ngay cả Cao Tăng Long Chí đại sư vài ngày trước đều chết ở trên tay hắn. Còn có Côn Lôn, mấy ngày các đại phái cũng không ít người tại bị hắn tàn sát. Tóm lại mặc kệ người nào, chỉ cần mạo phạm hắn, cơ hồ không người còn sống. Bắc Ma hiện tại có thể nói để võ Lâm Văn Chi sắc biến." Lâm Ngật nghe được động dung. Hắn đương nhiên biết Bắc Ma chính là Tần Định Vương. Tần Định Vương diệt Ti Mã bộ tộc là bởi vì Ti Mã tộc năm đó là tiến công Tây Hải 18 lộ nhân mã một trong. Tần Định Vương là tại vì lệnh hồ tàng hồn báo thủ. Cái kia Tần Định Vương vì sao muốn tàn sát mấy đại phái đệ tử, ngay cả Thiếu Lâm Cao Tăng Long Chí đại sư cũng không may mắn thoát khỏi. Đơn giản chính là cùng toàn bộ giang hồ là địch, a 3 năm có thể cải biến rất nhiều nhân sự, Tần Định Vương cũng biến thành đáng sợ như thế. Lâm Ngật nghĩ thầm, có lẽ Tần Định Vương huyết ma công đại thành. Lâm Ngật lại nói, trừ Bắc Ma, còn có ai? Lục Bá đạo, còn có một cái là 4 tháng trước toát ra. Nghe nói không người gặp qua hắn chân dung. Hắn xuất quỷ nhập thần, trên mặt mang theo hắc thiết mặt nạ, thân thể mặc mấy cây xích sắt, được người xưng là Thiết Diện Ma Quân. Nghe nói, võ đang trưởng môn bị hắn 20 chiêu liền lấy tính mệnh. Thứ đi ra, cũng là giết người vô số. Để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Lâm Ngật nghĩ thầm, cái này Thiết Ma đến cùng lại là thần thánh phương nào? A Lục Bá tiếp tục nói, còn có một cái, nghe đồn là cái nữ ma đầu. Được người xưng là Thiên Âm Ma Nữ, danh khí không bằng Bắc Ma cùng Thiết Ma, nhưng là cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Ta cũng chỉ biết những thứ này. Dù sao ta không phải người giang hồ. Lâm Ngật đạo, cái này 3 cái ma đầu, là một bọn sao? Lục Bá đạo, hẳn không phải là. Trước mấy ngày, phụ trách tìm kiếm Tôn phu nhân Sải Phú hướng ta bẩm báo lúc nói, trong giang hồ phải có đại sự phát sinh. Nói Bắc Ma cho Thiết Ma hạ chiến thư. Lâm Ngật nghe xong, dùng ngón tay chám chút rượu, ở trên bàn viết xuống 4 chữ, Tận Thế Tam Ma. Chương 1552. Kiếm Phi Nguyên chủ 3 chương 1552 Kiếm Phi Nguyên chủ 3. Lâm Ngật nhìn xem 4 chữ kia, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Có lẽ đang suy nghĩ, trừ Tần Định Phương ngoại, cái kia mặt sắt ma quân cùng âm ma nữ lại đến cùng là thần thánh phương nào. Lục Bá cũng nhìn xem 4 chữ kia. Lâm Ngật đạo, chẳng lẽ bây giờ giang hồ liền lại không người là cái này tam ma đối thủ sao? Mặc cho bọn hắn giết hại võ lâm. Lục Bá đạo, nghe nói có thể cùng tam ma một trận chiến cũng chỉ có Diệu Tuyết cùng Đoạn Hồn Súng, nhưng là hai người này cũng không biết tung tích, về phần tình huống cụ thể ta cũng không rõ, Lâm Minh ngươi nhập giang hồ liền biết. Lâm Ngật ánh mắt qua bảo, hắn vươn tay đem trên bản tận thế tam ma bốn chữ này lao đi. Lâm Ngật lao đi bốn chữ này, Lục Bá trong lòng hơi động. Trên mặt hắn cũng hiện ra vẻ chờ mong. Lâm Vinh không tại giang hồ, mà Diễm Tăng. Những ma đầu này cũng xuất hiện sát hại Võ Lâm. Ai có thể nghĩ tới Lâm Vinh ngươi lại phải tái xuất giang hồ? Nam Vương tái hiện giang hồ, định một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ta chờ mong Lâm Vinh cầm ba thước thanh phong, quét hết những si mị vong lượng này. Lâm Ngật không nói lời nào, hắn bưng lên một chén rượu uống cạn. Sau đó hắn bóp hạt đậu phộng chậm rãi đặt ở trong miệng nhấm nuốt. Lục Bá cũng khó quy xuất Lâm Ngật ý nghĩ. Hai người lại uống vài bát, Lâm Ngật đạo: "Lục huynh, còn có một việc xin ngươi giúp một tay. Ta muốn gặp bên dưới Bắc Cung tiên sinh, gặp qua hắn sau, ta liền đi. Lục huynh có thể hay không nghĩ biện pháp để cho ta gặp hắn một lần?" Lục Bá hơi trầm ngâm một chút nói: "Lâm huynh, kỳ thật Bắc Cung tiên sinh là tương gia hiệu lực, là tuyệt mật sự tình. Cho nên tương gia không muốn để cho Bắc Cung tiên sinh tổng gặp người ngoài." Lâm Ngật biết Bắc Cung Vô Dương tại vì Lục tương gia làm một kiện ẩn mật sự tình, chính là cứu một cái người thần bí. Bắc Cung Vô Dương còn xưng người thần bí kia là thiên tài trong thiên tài. Về phần thiên tài thần bí kia đến cùng là người phương nào, ở trong đó lại ẩn giấu đi cái gì đại bí mật, cùng Lâm Ngật không quan hệ. Nhất là Lục tương gia sự tình, tuyệt không thể hiếu kỳ. Lâm Ngật đạo: "Lục huynh ngươi yên tâm, ta nói sớm, tương gia sự tình, ta tuyệt không hỏi, cũng tuyệt không can thiệp. Nếu như Lục huynh có sự, ta lại nghĩ biện pháp đi." Lục Bá suy nghĩ một chút nói: "Việc này giao cho ta." Lâm Minh ra khỏi thành hướng đi về phía Đông Cửu Lý, bên ngoài một cái dưới sườn núi có hai gian bức bỏ tiệm thợ rèn con. "Ngươi đến đó chờ ta." Lâm Ngật đạo: "Tạ Lục huynh." Hai người đem rượu trong chén làm, liền rời đi tử quán. Sau đó Lâm Ngật đi Lục Bá nói tới địa phương, Lục Bá đi tìm Bắc Cung Vô Dương. Lâm Ngật nghĩ thầm, nếu Lục Bá để cho mình ngoài thành tiệm sắt con các loại, vậy nói do Bắc Cung Vô Dương không ở trong thành. Nếu để cho hắn tìm, thật đúng là khó tìm đến Bắc Cung Vô Dương. Lâm Ngật ra khỏi thành ba dặm, lại quay đầu ngắm nhìn khí thế rộng rãi kinh sư. Đối mặt với nốt hắn hơn 3 năm đế đô, Lâm Ngật trong lòng dâng lên khó tả cảm xúc. Hắn lẩm bẩm: "Quan lại đầy tinh hoa, tư nhân độc tiểu tụy. Ta là người giang hồ, nhất định cùng nơi này không hợp nhau. Có lẽ đi lần này, ta sẽ không đi trở về. Nguyên nhân mà tụ, duyên tận mà tán." Sau đó Lâm Ngật hét dài một tiếng, thi triển cao tuyệt khinh công như một sợi khói xanh hướng phía trước mà đi. Lâm Ngật đến Lục Bá nói tới tiệm thợ rèn con, đợi nửa cái lúc đến thần, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa. Lâm Ngật hướng ra ngoài xem xét, chỉ gặp vài con khoái mã hướng nơi này chạy tới. Trước nhất hai người chính là Lục Bá cùng Bắc Cung Vô Dương. Bọn hắn đến tiệm thợ rèn trước xuống ngựa. Lục Bá cùng Bắc Cung Vô Dương tiến đến, mấy người khác tại xung quanh cảnh giới. Lâm Ngật đối với Lục Bá đạo: "Lục huynh, có thể hay không để cho ta cùng Bắc Cung tiên sinh nói riêng mấy câu? Sẽ không quá lâu." Lục Bá đạo: "Đương nhiên có thể." Lục Bá liền ra ngoài, để hai người nói riêng. Bắc Cung Vô Dương nhìn xem Lâm Ngật: "Lâm huynh, ngươi sự tình ta nghe nói, trước mặt mọi người giết phượng, ngươi có thể còn sống đi ra, thật sự là phúc đại mệnh đại tạo hóa lớn. Ta trước chúc mừng ngươi." Nhưng là Bắc Cung Vô Dương lại đổi phó tức giận thần sắc nói: "Ngươi bây giờ không sao, nên rời đi nơi này, đi chính mình muốn đi địa phương, làm chuyện mình muốn làm. Coi như giết người phóng hỏa trộm cắp cướp giật cũng được. Ngươi vì sao không phải lệnh nhìn ta chằm chằm không thả đâu? Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, ngươi lại không quấy rầy ta, càng không cần cái kia băng thi." Lâm Ngật đạo: "Bắc Cung huynh ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, lại không hướng ngươi đòi hỏi cái kia băng thi. Ta chỉ là hỏi ngươi, hiện tại cố kia băng thi như thế nào? Sống lại sao?" Nói lên băng thi, Bắc Cung Vô Dương thần sắc lại cuồng loạn kích động. Ánh mắt hắn phát ra kỳ dị quang mang nói: "Hắn rất tốt, độc nhất vô nhị băng thi, độc nhất vô nhị người. Ta hiện tại hoàn toàn đối hắn mê muội. Trên người hắn còn có bí mật, hắc hắc, ta muốn mở ra. Mặc dù ta bây giờ còn không có phục sinh hắn, nhưng sắp rồi nhanh, trải qua mấy năm nghiên cứu, ta càng có lòng tin phục sinh hắn huyết ma băng thi bên trên còn có bí mật." Lâm Ngật hiếu kỳ nói: "Bí mật gì?" Bắc Cung Vô Dương đạo: "Ta đây liền không thể nói cho ngươi biết, không có quan hệ gì với ngươi. Cái này băng thi thế nhưng là ta. Lâm Ngật đạo: "Không nói thì không nói. Như vậy Lục Tương gia biết việc này sao?" Bắc Cung Vô Dương đạo: "Lục Tương gia chỉ biết là ta làm cô băng thi, chuẩn bị sáng tạo kỳ tích phục sinh. Hắn không biết cố này băng thi là huyết ma thân thể. Lục Tương gia còn nhiều hứng thú đi xem cái kia băng thi. Hắn còn cổ vũ ta sáng tạo một cái kỳ tích. Ngươi nhìn, liên tướng gia đều tin tưởng ta có thể phục sinh hắn, các ngươi những này người tầm thường cũng không tin. Khó trách Tương gia có thể làm cái tể tướng, ngươi chỉ có thể làm một cái lùm cỏ đầu lĩnh. Nguyên lai Lục Tương không biết băng thi thân phận chân thật. Cái này Bắc Cung Vô Dương miệng coi như kín." Lâm Ngật đạo: "Bắc Cung huynh, cái này đúng rồi. Thân phận chân thật của hắn ngàn vạn không có khả năng tùy tiện lộ ra. Không phải vậy, hậu quả sẽ phi thường đáng sợ." Bắc Cung Vô Dương đạo: "Ta ăn muối nhỏ hơn ngươi còn ăn cơm cũng nhiều. Ta đương nhiên minh bạch trong đó lợi hại. Tốt, hiện tại ta có thể đi được chưa? Ta hiện tại thời gian thế nhưng là quý giá. Một tấc thời gian một tấc vàng." Lâm Ngật theo dõi hắn nói: "Có thể hay không để cho ta xem một chút gặp băng thi?" Bắc Cung Vô Dương giật mình, hắn dùng kiên quyết giọng điệu nói: "Không có khả năng." Lâm Ngật đạo: "Như vậy đem hắn mặt nạ trên mặt đưa ta vừa vặn rất tốt." Bắc Cung Vô Dương đạo: "Không có cửa đâu." Bắc Cung Vô Dương lo lắng Lâm Ngật thất vọng phía dưới gây bất lợi cho hắn, bận điệu hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Lục Bá nghe tiếng thân hình trong nháy mắt mà vào. Lâm Ngật đạo: "Bắc Cung huynh, ngươi thật sự là nhỏ nói thành to." Bắc Cung Vô Dương hắc hắc cười nói: "Ta biết ngươi gia hỏa này chính là tên điên. Ngươi cũng dám trước mặt mọi người giết Phượng Liên Thành. Còn có chuyện gì ngươi làm không được? Cho nên ta phải cẩn thận chút. Hiện tại ta đi, hy vọng chúng ta sau sẽ vô hạn á, ngươi khá bảo trọng đi." Lâm Ngật đạo: "Vậy ngươi đáp ứng chuyện của ta đừng quên." Bắc Cung Vô Dương đạo: ta nhớ kỹ đâu. Ta sáng tạo ra kỳ tích định nói cho ngươi. Ngươi đang thông chi ngươi, ngươi không đang thông chi Chu gia nhân. Nếu như ngươi chết, ta cũng đi ngươi trên mộ nói cho ngươi. Ta ngược lại thật ra rất hy vọng đi ngươi trên mộ đốt giấy bẩm báo. Ha ha, Bắc Cung Vô Dương phát ra một trận danh mánh cười. Lục Bá hướng Lâm Ngật chắp tay nói, Lâm Minh, sau này còn gặp lại. Lâm Ngật cũng hướng Lục Bá chắp tay xuống. Ba người ra cửa hàng, Lục Bá dẫn người hộ vệ Bắc Cung Vô Dương rời đi. Lâm Ngật thì hướng một cái phương hướng bay lượn mà đi. Giờ phút này, phương đông chân trời đã toát ra một luồng hỏa sắc hào quang. Tại màu trì bầu trời lộ ra hết sức kỳ lệ. Phía tây mấy quả trắng nhạt sao sớm, lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Ngật thân hình cũng rất nhanh biến mất không thấy. Chương 1553. Giang hồ tinh thần sa sút người một chương 1553 giang hồ tinh thần sa sút người một hai ngày này có chuyện quan trọng xử lý, bốn hào năm hào tất cả đổi mới một chương mùng 10 tháng chạp 8 hôm nay, trời đông giá rét. Đang lúc hoàng hôn, Tấn Châu 20 dặm bên ngoài Bình An tiểu trấn, lạnh tanh tung bay tuyết sắc. Hàn phong ố ố thổi ghế lấy khu phố. Trên đường phố vài quặng cây già thưa thất cành khô trong gió rét sợ run. Trên đường phố cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Thời tiết quá mức rét lạnh, ngoài phòng nước đóng thành băng, mọi người đều trốn ở trong phòng tránh rét. Hai bên phòng ốc cửa sổ chiếu rọi đi ra tàn quang sơ ảnh bắn ra tại dơ bẩn, băng lãnh, cứng rắn trên đường phố. Để đầu này không dài khu phố có một loại mê ly không khí. Lúc này, một người xuất hiện tại cuối con đường. Hắn trong gió rét lẻ loi độc hành. Người này mang theo mũ rộng đành, mặc một bộ màu xám đông vải áo. Hắn cầm râu ria sồng soàm, hất lên tán loạn phát. Ánh mắt của hắn dùng một đầu ba ngón rộng dây lưng màu đen siết chặt lấy. Hắn là mù loà sao? Người này hậu thân sau còn đeo một thanh kiếm. Vỏ kiếm cùng chôi kiếm đều dùng vải cũ bao vây lấy. Hắn lộ ra là chán nản như vậy. Chúng ta liền tạm thời gọi hắn là tinh thần sa sút người đi. Tinh thần sa sút người mặc dù con mắt che, nhưng là hắn hành lang lại giống như thấy được đường. Không đụng tới chướng ngại, chân cũng dẫm không đến vật bẩn thỉu. Gặp được chướng ngại liền vòng qua, đụng phải tang vật liền vượt qua. Phản phất hắn căn bản chưa chảy mắt. Hắn đi đến giữa đường đứng yên. Sau đó hắn đứng yên, hắn đem đầu chuyển hướng khu phố bên phải. Hắn đối với là một cái tử quán. Tử quán bên trong truyền đến ồn ào tiếng người, cũng bay ra mùi rượu thịt. Đây là trấn nhỏ này duy nhất tử quán. Vô luận là trấn trên người hay là qua lại khách, muốn uống rượu đều sẽ đến nhà này tử quán. Thế là tinh thần sa sút người liền hướng tiểu quán miệng đi qua. Đến trước cửa, hắn đưa tay ra chỉ tại ngực bả vai nhẹ nhàng bắn ra. Nói cũng trách, chỉ gảy nhẹ một chỗ, quanh người hắn che bông tuyết vậy mà đều lộn xộn bay lên rời khỏi người. Một chỉ đàn song quanh thân tuyết rơi. Sau đó cái này tinh thần sa sút liền nhấc lên cửa cản màn, đẩy cửa đi vào. Bởi vì thời tiết rất lạnh, uống rượu khu hàn nhiều người, cho nên tiểu quán khách uống rượu không ít, chiếm hết tất cả cái bàn. Những khách uống rượu này bên trong có không ít người đều mang binh khí, xem bộ dáng là người trong giang hồ. Chúng khách uống rượu có vùi đầu ăn cơm, có hẳn tù tì uống rượu, có cao đàm phát luận, có sầu mi khổ kiểm uống vào rượu buồn, có thì là vừa có hớn hở ra mặt. Thật sự là mấy người sung sướng mấy người sầu. Một gian tử quán, liền phô bày chúng sinh muôn màu. Tinh thần sa sút người tiến đến, một luồng hơi lạnh cũng theo đó mà vào. Các khách uống rượu cũng đều không khỏi nhìn hắn một cái. Dựa vào cửa ra vào một bàn một cái khách uống rượu nói trời đông giá rét, một kẻ mù lòa còn chạy loạn cái gì. Mau đem cửa đóng lại. Tinh thần sa sút người không nói, hắn lại đem cửa đóng lại. Sau đó tinh thần sa sút người đi thẳng tới phía đông gần cửa sổ một cái bàn, trên bàn kia còn có một cái chỗ trống. Nhà này tiểu quán cái bàn bày cao thấp không đều, trên mặt đất còn trưng bày rất nhiều thực khách hành lễ. Nhưng là tinh thần sa sút người trôi đi qua, cũng không đụng phải những chướng ngại này bật. Cái này khiến tất cả mọi người rất kinh ngạc. Một cái mù lòa làm sao lại rõ ràng biết trong tiểu quán tình hình? Tờ nào bàn nhiều người, tờ nào bàn ít người, tờ nào bàn tại vị trí nào đều nếu chỉ trưởng. Coi như người này không phải mù lòa trên ánh mắt che hậu hắc dây vải, cũng hẳn là như mù lòa bình thường không tiện á. Tinh thần sa sút người ngồi ở kia cái chỗ trống. Tiểu nhị tới hỏi hắn muốn cái gì. Tinh thần sa sút người muốn một bầu rượu hầm, một cân thịt trâu, một bàn đậu phộng, cộng thêm một chén lớn thịt dê mặt. Sau đó hắn lại đem bên eo hồ lô rượu lấy xuống, để tiểu nhị đánh đầy rượu. Tấm này trên bàn còn có hai người, đối diện ngồi là một cái sắc mặt tình hoàng, trên mặt che kín điểm lấm tấm nữ tử. Nữ tử mặt không cái gì biểu lộ. Nữ tử mặc dù xấu xí, nhưng là ánh mắt lại lộ ra thanh linh chi khí. Tinh thần sa sút người tay phải vị trí ngồi chính là một cái 17-18 tuổi thanh niên. Thanh niên hiếu kỳ nói, huynh đài, ngươi là thật mù sao? Tinh thần sa sút nhân đạo, mù. Thiếu niên lại nói ngươi mù, vừa nhớ mắt, ngươi là thế nào thấy rõ đạo? Tinh thần sa sút nhân đạo, dụng tâm nhìn. Thiếu niên một mặt u mê nói tâm còn có thể là mắt dùng. Tinh thần sa sút nhân đạo, có thể, mà lại so mắt dùng tốt. Có đôi khi, ngươi sẽ mắt bị mù nhìn lầm người. Nghe lời này, thiếu niên càng là mê hoặc. Nữ tử kia mặc dù vẫn như cũ không biểu lộ, nhưng là trong ánh mắt lại khác thần sắc. Giống như đối với tinh thần sa sút người lời này cảm động lây. Nữ tử nói, nhỏ con, đừng lại hỏi nhiều. Hắn nói rất đúng, có đôi khi ngươi bất luận nhìn thế nào, cũng khó coi rõ ràng một người. Tại người kia lộ ra diện mục thật sự thời điểm, ngươi mới biết được ngươi mắt bị mù. Thiếu niên nghe lời này liền không hỏi nữa. Một hồi, tinh thần sa sút người thịt rượu đi lên. Cái kia hồ lô rượu cũng tràn đầy rượu. Tinh thần sa sút người đem hồ lô rượu treo ở bên hông, liền cầm đũa ăn uống đứng lên. Hắn vô luận rót rượu, gắp đồ ăn, đô linh hoạt tự nhiên chuẩn xác không sai. So trận tròn mắt đô linh hoạt. Cái này khiến thiếu niên càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tinh thần sa sút người một bên ăn uống, một bên nghe bàn bên cạnh bên trên mấy cái kia nam tử nói chuyện. Mấy cái kia nam tử đều là người giang hồ. Bọn hắn chính đàm luận chuyện giang hồ. Giờ phút này bọn hắn đều có chênh choáng, nói chuyện cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Bên trong một cái mặt gầy hán tử bực tức nói, bác ma cũng quá cuồng vọng. Chỗ đến không ngừng nhấc lên gió tanh mưa máu. Giết Long Chí đại sư còn kêu gào muốn giết hết Thiếu Lâm tất cả mọi người. Hắn thật sự là đắc ý vinh báo, đừng quên, Thiếu Lâm còn có Hoàng Kim Cự Phật, còn có chín diện huyền thế trận đâu. Bên cạnh hắn mập mạp uống một hớp rượu nói Long Chí chính là Hoàng Kim Cự Phật bên trong người. Hắn chết, chín diện huyền thế đại trận uy lực tất yếu bớt. Lại nói, hiện tại Hoàng Kim Cự Phật căn bản không thể cùng năm đó giết Lăng Nghiệt thời điểm Hoàng Kim Cự Phật dựng lên. Giết Lăng Nghiệt thời điểm, ta còn tại trận đâu. Tình hình kia thật sự là rung động lòng người a, vì cái gì? Cũng bởi vì khi đó Hoàng Kim Cự Phật có Diệu Tuyết. Diệu Tuyết thế nhưng là Thiếu Lâm đệ nhất cao thủ a. Tác dụng của hắn không người có thể thay thế. Trừ phi Diệu Tuyết có thể trở về, không phải vậy Thiếu Lâm căn bản cầm Bắc Ma không biện pháp tốt, mà lại hiện tại phụ thuộc Bắc Ma tà môn ma đạo càng ngày càng nhiều. Bắc Ma còn tới chỗ bổ nhiệm cái gì ma sứ? Nghe nói Thanh Phong Tiêu Cục Vân lão bản đại đệ tử Lam công tử lắc mình biến hóa cũng thành ma sứ. Không quá hai ngày, Vân lão bản một nhà liền chết. Lam công tử liền nắm trong tay Thanh Phong Cục, còn đem không khuất phục người đều tàn sát. Chỉ có Vân lão bản nữ nhi Vân Vũ giao chạy. Có Bắc Ma chỗ dựa, Lam công tử không chút kiêng kỵ. Đây đều là chuyện gì a? Lâm Ngật ngồi cùng bàn nữ tử nghe đến đó, trong mắt lướt qua một tia oán đau nhức chi sắc. Thiếu niên kia sắc mặt cũng có bi phẫn chi sắc. Lúc này, bàn kia một cái mặt râu quai nón lao giả thở dài một cái nói, Nam Cảnh Vương bị đầu nhập đại ngục hơn 3 năm, mấy ma đầu này cũng chạy ra độc hại giang hồ. Nam Cảnh Vương tại thời, cái nào đến phiên bọn hắn hoành hành. Ai, quốc nạn nghĩ lương tướng. Giang hồ gặp nạn ta nghĩ Lâm Vương a, mặt gầy hán tử nói đúng đúng đúng, chính là Hầu gia tại, bọn hắn cũng không dám phách lối như vậy. Hầu gia thoái ẩn, Nam Vương vào tù, từng thiếu chủ chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Giang hồ cũng chỉ có Diệu Tuyết cùng Đoạn Hồn Thương là đỉnh tiêm cao thủ, nhưng là hai người lại mai danh nhận tích. Bây giờ, lại không người có thể cùng Tam Ma chống lại. Thật sự là võ lâm chi buồn bã. Không có cách nào, không có cách nào. Giang hồ là triệt để xong. Cái kia tinh thần xa suốt người nghe đến đó, đem một hạt đậu phộng để vào trong miệng, bất động thanh sắc cắn nát nuốt vào. Lúc này phía tây trên bàn có một cái người giang hồ hảo tâm nhắc nhở mấy cái hán tử nói mấy vị huynh ngài, chớ nói nữa. Hoa từ miệng mà ra, hiện tại tình hình này đích thật là để cho người ta cảm thấy đau lòng. Nhưng là lại biện pháp gì, ai chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí giữ mình nhà tính mạng. Mấy hán tử kia cũng liền không còn đàm luận. Đột nhiên, tiểu quán ngoài cửa vang lên một trận cười lạnh. Sau đó một cái âm tàn thanh âm nói, đã chậm. Hoa đã từ miệng ra. Gặp được chút khó giải quyết sự tình đến xử lý. Thực sự lại chen không ra thời gian tới. Số 4 số 5 hai ngày này mỗi ngày đổi mới một chương. 8 giờ 30 phút đổi mới. Xin mời các huynh đệ tỷ muội lý giải. Chương 1554. Giang hồ tinh thần xa suốt người hai chương 1554 giang hồ tinh thần xa suốt người hai nghe được tiểu quán bên ngoài thanh âm này vang lên, những cái kia khách uống rượu đều rất giật mình. Mấy cái kia nghị luận người giang hồ càng là mặt mũi biến sắc, mấy người nhanh lên đem binh khí nắm trong tay. Sau đó tất cả mọi người nhìn chằm chằm tiểu quán cửa. Tiểu quán cửa bị lạch cạch mà mở, cửa cản màn cũng giơ lên. Sau đó một cái thân mặc cẩm y liễu, phất lên áo lông chồn nam tử tiến đến. Nam tử chừng 30 tuổi, tướng mạo còn từ chu chính, nhưng là trên mặt hắn lại treo sợi âm tàn ý cười. Hai tay của hắn mang theo lộc bị bao tay. Sau đó lại lần lượt tiến đến hơn 10 người mang theo đao kiếm hán tử. Bọn hắn đem rượu tứ cửa phá hỏng. Tinh thần xa suốt người ngồi cùng bàn nữ tử cùng thanh niên nhìn thấy những người này, tranh thủ thời gian túi lầu xuống. Bạn trang tiếp tục ăn cơm. Nghị luận bàn kia người có một cái nhận ra người này, hắn một mặt hoảng sợ cầu đạo, Lam công tử, chúng ta. Bọn họ là say rượu hầu ngôn loạn ngữ, còn xin Lam công tử đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Chúng ta bây giờ liền lăn nguyên lai người này, chính là tân ma làm Lam công tử. Các khách uống rượu cũng đều khủng hoảng không thôi. Nhưng là giờ phút này tiểu quán cửa bị ngăn chặn, cũng khó thoát ra ngoài. Những bách tính bình thường kia khách uống rượu càng là bị hù thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Lam công tử trước miễn cưỡng nói muốn lăn, đã chậm. Sau đó hắn vất, một tên đầu lĩnh mang mấy người liền trước chạy vội tới trước bàn kia. Cái kia mấy tên khách uống rượu hiện tại không có lựa chọn nào khác, mấy người rút đao ra kiếm cùng Lam công tử mấy tên thủ hạ kia giằng co. Lam công tử người cũng không xuất thủ, bọn hắn trở lấy Lam công tử bức kế tiếp mệnh lệnh. Lam công tử lại không nhìn bàn kia người, hắn mang hai người đi đến tinh thần xa suốt người trước bàn. Cái kia tinh thần xa suốt người vẫn uống vào rượu của hắn, ăn mặt của hắn. Lam công tử mắt nhìn tinh thần xa suốt người, lại nhìn mắt tiểu thượng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cái kia bề ngoài xấu xí trên người nữ tử. Giờ phút này, Lam công tử ánh mắt mang theo đắc ý, cũng mang theo vài phần giảo hoạt. Lam công tử dùng mệnh làm cho giọng điệu đối với nữ tử kia nói, ngẩng đầu lên. Nữ tử kia chậm rãi ngẩng đầu, nàng tận lực để cho mình trấn định. Nữ tử nói, công tử, ta chỉ là phổ thông thực khách, ta chưa ở sau lưng chỉ trích Bắc Ma cùng ngươi. Lam công tử dùng tay trái nhẹ nhàng đuốt tay phải đối với nữ tử nói, trốn a, ngươi không phải rất khó trốn sao? Còn không phải khó thoát ra ta ngũ chỉ sơn sao? Nữ tử nói, công tử ngươi nói cái gì ta không rõ. Lam công tử âm hiểm cười nói, Vũ giao sư muội, không cần đóng kịch. Ngươi bộ này mặt nạ ở đâu ra? Đơn giản quá kém, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những cái kia có mắt không trọng. Ngươi bây giờ là chính mình tháo mặt nạ xuống, hay là ta thay ngươi hái xuống? Nữ tử cắn môi không nói lời nào, nàng một bàn tay luồn vào trên bàn thả trong bao quần áo. Trong bao quần áo có đao. Lam công tử nói, ai, lòng của nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi a sư muội, ngươi ta thanh mai trúc mã, hơn nữa còn tư đặt trước cả đời. Bây giờ, ngươi lại muốn đối với ta động đao? Sư muội, ta vẫn là thích ngươi, cho nên ta mới một đường đuổi theo. Ngươi hay là cùng ta trở về đi. nữ tử giống như lại khó khống chế tâm tình mình, nàng mắt tràn ngập hận ý, nàng giờ phút này hận không thể đem cái này làm công tử chính tay đâm sau nhanh. Nàng nói, trách ta lúc trước mắt bị mù, không nhìn ra ngươi là mặt người dạ thú xuất sinh, ngươi làm bắt ma chó, còn giết cha mẹ ta huynh đệ, muốn cho ta và ngươi trở về nghỉ ngơi. Lam công tử ra mặt co rúm hai lần, trên mặt hắn lộ ra tàn nhẫn thần sắc. Đối thủ của hắn bên dưới nói đem cái kia bốn cái chỉ trích người của ta chặt nát chút, để sư muội thành tỉnh một chút. Lam công tử vừa mới nói xong, vây quanh bàn kia người lập tức vung lên đao kiếm công kích cái kia bốn tên khách uống rượu. Bên cạnh trên bàn khách uống rượu cả kinh tranh thủ thời gian cách bàn thối lui đến một bên. Cái kia bốn tên khách uống rượu cũng vung đao kiếm chống đỡ, lập tức chén cuộn bát đua bay từ phía. Cái kia bốn tên khách uống rượu quả bất địch chúng, rất nhanh liền rơi xuống hạ phong. Tên đầu lĩnh kia võ công càng là không kém, hắn bổ thương cái kia dâu quai nón lao giả, nhưng một đao chém về phía lao giả đầu lâu, muốn đem đầu hắn chém thành hai nửa mà. Đúng vào lúc này, đột nhiên đầu lĩnh kia cầm đao cổ tay phát ra răng rắc đứt gãy âm thanh, hắn cũng phát ra kêu đau một tiếng, đao trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, cái kia mấy tên công kích khách uống rượu hán tử cũng đều lần lượt đao kiếm thu tay, sau đó tất cả khoanh tay cổ tay nhanh chóng thối lui, bởi vì bọn hắn cổ tay đều bị vỡ nát đứt gãy. Cái này đột biến để ở đây tất cả mọi người kinh chấn, ngay cả mấy cái kia khách uống rượu cũng một mặt kinh ngạc. Bọn hắn đều đã thụ thương, tranh thủ thời gian lui tại nơi hẻo lánh, dùng đao kiếm chỉ vào làm công tử người. Ai cũng không có phát hiện, cái kia tinh thần xa suốt người trong mâm đậu phộng thiếu đi mấy hạt. Đương nhiên, ai cũng không nhìn thấy hắn xuất thủ. Lam công tử cũng không phải người bình thường vật, bằng không thì cũng sẽ không bị Bắc Ma bổ nhiệm làm ma sứ. Lam công tử mắt nhìn cái kia mấy tên khách uống rượu, hắn hiểu được, dưới tay mình không phải cái này mấy tên khách uống rượu gây thương tích, là bị cao nhân an toán, mà lại đối phương hẳn là một cái cao thủ ám khí. Lam công tử con mắt sắc bén đảo qua trong tiểu quán mỗi người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trước mắt tinh thần xa suốt trên thân người. Tinh thần xa suốt người chính đoan lên bầu rượu, lại cho mình rót một chén uống. Sau đó mang khối thịt trâu đưa đến trong miệng từ từ nhai nuốt lấy. Hắn lộ ra như thế bình tĩnh. Lam công tử nhìn chằm chằm tinh thần xa suốt người, ánh mắt tràn ngập sát khí. Lam công tử đối với tinh thần xa suốt nhân đạo, ngươi là mù lòa. Tinh thần xa suốt nhân đạo, xem như. Lam công tử nói vậy ngươi lại là người nào? Tinh thần xa suốt người nhạt tiếng nói, mù lòa. Bởi vì tinh thần xa suốt râu ria sồm soàm, lại dùng dây vải che mắt, cho nên hắn dung mạo cũng khó để cho người ta nhìn toàn. Lam công tử đối với tinh thần xa suốt người sinh ra hoài nghi, liền muốn tìm tòi minh bạch. Lam công tử nhân tiện nói, đem ngươi vải che mắt gỡ xuống. Tinh thần xa suốt nhân đạo, nếu như không đâu. Lam công tử lấy xuống chính mình tay phải lộc bị bao tay, lộ ra tay phải của hắn. Tay phải của hắn so tay trái rất nhiều. Bàn tay lại như là mặc nhiễm đen mà tỏa sáng. Trên tay gân mạch càng là nổi lên lên. Toàn bộ tay khiến người ta run sợ. Nhìn thấy cái tay này, nữ tử kia tiểu thượng càng lộ vẻ sợ hãi. Bởi vì hai người đều biết, cái tay này phi thường đáng sợ. Lam công tử hung ác tiếng nói, ta cái tay này, đao thương bất nhập. Một quyền nhưng đánh chết một đầu trâu được. Dưới một trường đi, có thể chụp chết mãnh hổ. Nếu như ngươi không lấy xuống che mặt, ta liền dùng cái tay này đem ngươi đầu chụp tới trong bụng. Tinh thần xa suốt nhân đạo, thật sự là đáng sợ tay. Tốt ta, vậy ta gỡ xuống che mặt. Bất quá ta gỡ xuống che mặt, ngươi không nên hối hận. Lam công tử nói ta làm quan trọng cái gì hối hận. Tinh thần xa suốt người không đáp, hắn trước gỡ xuống vải che mắt mang. Hắn không riêng gì không phải mù lòa, hắn còn có một đôi xinh đẹp con mắt, như thu thủy lan tan. Chỉ là trong ánh mắt này có một loại khó mà miêu tả nỗi khổ riêng. Tinh thần xa suốt người dùng đôi mắt này nhìn xem Lam công tử, hắn mặt không biểu tình nhạt tiếng nói, ta hiện tại nói cho ngươi, vì cái gì ngươi sẽ hối hận? Bởi vì ta lấy xuống được mắt mang, ta liền sẽ giết người. Chỉ cần ta muốn giết người, đều đã chết. Tinh thần xa suốt người lăn tăn ánh mắt giống như đột nhiên ngưng kết, ngưng tụ thành hàn băng một dạng. Một đôi băng phách giống như ánh mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, để cho người ta không rét mà run. Lam công tử, Vũ Giao, cùng trong tiệm tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lam công tử phản ứng cực nhanh, thiên cơ bên dưới là mạnh. Hắn cái kia đáng sợ tay trong nháy mắt thành quyền, một quyền đánh về phía tinh thần xa suốt đầu người. Lực đạo to lớn, tốc độ nhanh chóng, không phải bình thường. Chỉ cần nắm đấm này đánh trúng mục tiêu, tinh thần xa suốt đầu người liền sẽ tại vỡ vụn. Tinh thần xa suốt ngồi bất động, tay trái nắm tay lên tiếp. Hai quyền va nhau, Lam công tử cái kia hắc quyền xương cốt phát ra đứt gãy tiếng vang. Tinh thần xa suốt người trên quyền kình lực như sóng dữ không ngừng từ Lam công tử trên quyền tràn vào. Ngay sau đó, Lam công tử xương cổ tay, xương cánh tay, xương cửu tay, xương cánh tay lần lượt phát ra răng rắc đứt gãy tiếng vang. Chương 1555 Giang hồ tinh thần xa suốt người ba. Chương 1555 Giang hồ tinh thần xa suốt người ba. Lam công tử trên thân xương cốt đứt gãy, thân thể run rẩy trong miệng cũng phun ra máu tươi. Hắn cũng phát ra tiếng kêu thảm đến. Hắn muốn tránh thoát, nhưng là nắm đấm lại bị tinh thần xa suốt người nắm tay chặt chẽ hút lại. Tinh thần xa suốt người trên quyền mạnh mẽ nội lực vẫn liên tục không ngừng tràn vào Lam công tử thân thể. Lam công tử thân thể càng là rung động kịch liệt. Tinh thần xa suốt người nội lực chỗ đi qua, hắn xương cốt đều đứt gãy. Thế là Lam công tử trên thân xương cốt không ngừng phát ra loại tức pháo bình thường ken ken tiếng vang. Hắn diện mục cũng bởi vì to lớn thống khổ run rẩy biến hình, trong miệng kêu thảm càng lại như rết heo chu lên. Lam công tử bên người cái kia hai tên cao thủ như ở trong mộng mới tỉnh, hai người huy kiếm, một người hướng tinh thần xa suốt người lồng ngực cấp thứ, một cái khác bổ về phía tinh thần xa suốt cánh tay của người, muốn cho Lam công tử thoát thân. Tinh thần xa suốt người tay phải cầm đũa trong nháy mắt bay ra một cây, bắn vào tên kia bổ về phía hắn cánh tay cao thủ. Đũa như điện thần, người kia căn bản tránh không khỏi đũa bắn vào trái tim của hắn. sau thân thể của hắn nhấc lên đâm vào phía sau trên bàn, cả người lẫn bàn phanh ngã xuống đất, trên bàn đồ ăn chén cuộn rơi xuống một chỗ. Cùng lúc đó, tinh thần sa sút tay phải còn lại một cây kia đũa nhẹ nhàng đón lấy đâm về bộ ngực hàn kiếm. Đầu đũa cùng mũi kiếm va nhau, đầu đũa hoàn hảo không chút tổn hại, mũi kiếm kia cùng thần kiếm thì phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh. Trong nháy mắt đứt gãy số lượng đoạn, chỉ còn lại có chuôi kiếm giữ tại trong tay người kia. Người kia thần sắc cho người ta cảm giác sắp điên rồi. Lập tức, đũa từ tinh thần sa sút trong tay người bay ra, ván vào hán tử kia cổ họng. Hán tử kia ngửa mặt ngã quỵ mà chết. Trong chốc lát, tinh thần sa sút người đang hút lại làm công tử đồng thời, còn nhẹ nhõm giết hai tên hung sát hán tử. Nhưng là đây hết thảy còn chưa xong. Tinh thần sa sút người tay phải lại đang trên bàn gỗ. Cái kia để đó củ lạc đĩa xoay tròn mà lên. Theo đĩa cấp tốc chuyển động, trong mâm đậu phộng từng hạt bay ra. Lam công tử những cái kia đứng ở trong tiểu quán thủ hạng, mặc kệ là đứng tại cửa ra vào, nơi đó, hay là nơi hẻo lánh, đều lần lượt ngã xuống. Đầu của bọn hắn, cổ họng, vị trí trái tim đều bị hoa mễ bắn vào. Chỉ có một tên mập, may mắn thoát khỏi, chỉ là bị một hạt đậu phộng phong bế huyệt đạo. Người còn lại, không một người may mắn thoát khỏi. Sau đó cái kia xoay tròn đĩa lại rơi vào trên bàn. Trong mâm, còn có cuối cùng một hạt đậu phộng. Tinh thần sa sút người kề cận Lam công tử bàn tay trái cũng rút lui lực bung ra. Lam công tử giờ phút này trên thân xương cốt gãy mất 8-9. Tinh thần sa sút người buông lòng tay, thân thể của hắn phát ra hoa tiếng vang, cả người như bị rút xương sủi lơ ngã xuống đất. Khuôn mặt của hắn giờ phút này cũng bởi vì khó mà hình dung thống khổ vặn bẹo biến hình. Nước mắt nước mũi máu cũng che kín cái kia khuôn mặt dữ tợn. Tinh thần sa sút người đưa tay, đem trong mâm cuối cùng viên kia củ lạc bóp buông xuống trong miệng. Hắn dùng thanh âm bình tĩnh đối với Lam công tử nói, ta nói qua, ta lấy xuống được mắt bố, ngươi không nên hối hận. Lam công tử vẫn liền kêu thảm không ngừng. Hắn hiện tại há lại chỉ có từng đó hối hận. Hắn thật sự là hối hận hận không thể tìm sợi dây đem chính mình tìm chết. Hắn thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đụng phải đáng sợ như vậy người. Tiểu quán những người kia giờ phút này lại như là thân ở trong mộng bình thường. Cứ như vậy một lát công phu, vênh váo hung hăng làm công tử thành phế nhân. Bọn thủ hạ của hắn luồn ngang lộn xộn ngã xuống đất mà chết rồi. Tất cả mọi người ánh mắt, bao quát Vũ Giao cùng nhỏ còn, đều khó mà tin nhìn xem tinh thần sa sút người. Đây hết thảy, để bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong tiểu quán cũng tạm thời hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, lúc trước mấy cái kia nghị luận người, cái kia dâu quai nón lao giả nhận ra tinh thần sa sút người, hắn phát ra vô cùng kích động kinh hô. Bởi vì quá kích động, thanh âm hắn cơ hồ như là kêu khóc. Thiên gia gia a, là Nam Cảnh Vương. Nam Cảnh Vương trở về. Lao Thiên gia a, Nam Cảnh Vương trở về, thanh âm của hắn đang đánh phá bình tĩnh, tại trong tiểu quán tiếng vọng, cũng vang ở mỗi người bên hai. Lần này, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn hắn từng cái như là điên cuồng bình thường hưng phấn kích động. Bọn hắn hướng tinh thần sa sút người khởi xướng tiếng hoan hô. Dâu quai nón cùng mấy cái kia người giang hồ thì vội vàng bước nhanh tới, hướng tinh thần sa sút quỳ xuống lại. Nam Vương, cảm ơn ngươi ân cứu mạng a. Nam Vương, ngươi có thể trở về a. Bây giờ giang hồ tam ma hoành hành, Nam Vương a, chúng ta đều không cách nào sống, cầu Nam Vương trừ ma vệ đạo bình định giang hồ. Cũng cầu Nam Vương nhận lấy ta, ta chính là cho Nam Vương chấp ngựa rơi đạp cũng là tam sinh hữu hạnh. Cái này tinh thần sa sút người chính là Lâm Ngật. Lâm Ngật đại danh mặc dù chấn thiên hạ, nhưng là không phải tất cả mọi người gặp qua hắn. Lam công tử căn bản chưa thấy qua Lâm Ngật. Giờ phút này, hắn biết được trước mắt cái này tinh thần sa sút người chính là Lâm Mật. Khó trách công phu này đã đạt tới vô cùng kỳ diệu cảnh giới. Lam công tử kêu thảm nói, vì cái gì a? Vì cái gì hết lần này tới lần khác để cho ta đụng phải hắn? Vũ Giao cũng từ trong sự kích động lấy lại tinh thần, nàng từ trong bao quần áo rút đao ra tới lớn tiếng nói, bởi vì trời xanh có mắt, cha ta đợi ngươi như thân tử, còn đem ta gả ngươi vậy mà là đoạt Tiêu cục thành Bắc Ma làm giết cả nhà của ta. Người tên xuất sinh này. Xuất sinh Vũ Giao nói đi đứng dậy đến hắn trước mặt, liên tục hai đao đâm vào Lam công tử trái tim. Lam công tử thân thể run rẩy hai lần nghiêng đầu một cái chết đi. Lâm Ngật lưu lại Lam công tử mệnh, chính là muốn để Vũ Giao tự thân vì cha báo thù. Vũ Giao giết Lam công tử, lại ép xuống thân ở trên người hắn tìm kiếm đồ vật. Bởi vì phụ thân có một kiện tùy thân mang ra truyền mỹ ngọc cũng bị Lam công tử cướp đi, mà Lâm Ngật lại đem đầu kia vải che mắt mang quấn tại trên mắt. Trước mắt của hắn lại lập tức lâm vào một vùng tăm tối. Lâm Ngật đối với mấy cái kia quỳ lệ người giang hồ nói, các ngươi đứng lên, các ngươi cũng không cần đi theo ta. Như gặp lại ma đạo người, nói cho bọn hắn có bản lĩnh tìm ta. Lâm Ngật nói đi đứng dậy. Hắn từ trong ngực lấy ra bạc vụn, đặt lên bàn. Sau đó Lâm Ngật đi đến cái kia bị chính mình dùng đậu phộng phong bế huyệt đạo hán tử trước mặt. Hán tử kia biết cái này tinh thần sa sút người chính là Nam Cảnh Vương Lâm Ngật, giờ phút này càng lạ như là sợ choáng váng một dạng. Lâm Ngật giải khai hắn huyệt đạo. Hán tử bịch một tiếng quỳ xuống thút thít cầu xin tha thứ. Lâm Ngật đạo, ngươi biết Bắc Ma ở đâu sao? Hán tử kia nói nhỏ, không biết toa. Nếu như Bắc Ma có việc dặn dò, liền sẽ phái người đến Tiêu cục truyền lệnh. Nếu như chúng ta có việc, liền để thả bổ câu đưa tin, hắn sẽ phái người đến. Lâm Ngật đạo, ta giết Bắc Ma làm. Ngươi trở về liền thả cái bồ câu đưa tin, cho bác ma mang hộ cái nói, liền nói ta đem hắn cho giết. Còn có, cố nhân trở về, nếu như hắn có rảnh, không ngại tìm một chỗ uống một chén. Rõ chưa? Hán tử kia liều mạng điểm nói nhỏ, minh bạch minh bạch. Lâm Ngật đạo, cút đi. Hán tử kia liền ngay cả lăn lẫn bỏ mà đi. Lâm Ngật lại lấy ra một bức tranh, đó là thê tử chân dung. Lâm Ngật hỏi các khách uống rượu, các ngươi ai từng thấy nàng? Các khách uống rượu mau tới trước nhìn kỹ, nhưng là đều lắc đầu nói chưa thấy qua. Lâm Ngật lại thu hồi chân dung, hắn nói người đều là ta giết. Chủ quán buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng, liền làm tiền các ngươi liền giúp ta thu thập đi. Ta đi. mấy cái kia người giang hồ cùng còn lại khách uống rượu vẫn là kích động và phần. Bọn hắn tranh nhau chen lấn tỏ thái độ, nhất định thay Lâm Ngật đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Ngật đi ra tử quán. Bên ngoài, tuyết đã ngừng, Thắng cũng đi ra. Bầu trời đêm một mảnh trong suốt. Không khí mặc dù lạnh thấu xương, nhưng cũng là đặc biệt trong lành. Lâm Ngật hút miệng thanh lãnh không khí, sau đó thuận thanh lãnh nhai đạo mà đi. Trong hữu quán truyền đến những người kia hưng phấn gọi. Ha ha ha, Nam Cảnh Vương trở về. Tận thế tam ma thời gian chấm dứt. Đưa rượu lên, chúng ta muốn uống thông khoái. Chúng ta còn muốn đem tin tức tốt này truyền khắp Bắc Cảnh. Truyền khắp toàn bộ giang hồ chương 1556. Thiên âm ma nữ một chương 1556 thiên âm ma nữ một Lâm Ngật trở lại giang hồ đã nhanh một tháng thời gian. Chỉ là hắn ngày hôm trước mới về Bắc Cảnh. Hắn rời đi kinh thành sau, liền đi Nam Cảnh. Hắn phán đoán thê tử mặc dù mất đi ký ức, có lẽ còn nhớ rõ Nam Viện, dù sao đó là nhà của nàng, nàng nơi sinh phương. Mà lại Lục Bá thủ hạ tìm được, mấy tháng trước thê tử tại Nam Cảnh xuất hiện qua. Cho nên Lâm Ngật liền một đường hỏi thăm trở lại Nam Viện cựu chỉ. Nam Viện cựu chỉ còn ở một chút Nam Viện trung mục. Nam Viện đại bộ phận bị hủy, nhưng là còn có không ít phòng ốc hoàn hảo. Những người cũ này trung buộc không đành lòng rời đi, vẫn trông coi. Bọn hắn một mực nóng trông hầu gia trở về, Lâm Ngật trở về, tiểu thư trở về. Lâm Ngật trở về, bọn hắn thật sự là vui vẻ và phần. Lâm Ngật thế mới biết, thê tử căn bản không có từng trở về. Cái này khiến hắn hết sức thất vọng. Lâm Ngật tại địa điểm cũ ở 2 ngày, liền rời đi. Tiếp tục hắn tìm vợ hành trình. Rời đi ngày đó, hắn đi Nhạc Mẫu trước mộ phần. Hắn tế bái Nhạc Mẫu, lại đối Nhạc Mẫu phần mộ nói Nhạc Mẫu đại nhân, cẩm nhi sự tình hoàn toàn là lỗi lầm của ta. Ta thật sự là mắt mù, không thấy rõ 15 con độc xà kia thật mắt mặt. Hại Cẩm Nhi, cũng hại đệ đệ ta. Nhạc Mẫu đại nhân, ta thể, coi như tìm khắp chân trời góc biển, ta cũng phải tìm đến Cẩm Nhi. Từ hôm nay, ta che kín hai mắt, mở mắt giết người, che mắt hối lỗi. Thẳng đến tìm tới Cẩm Nhi, ta mới có thể triệt để hái đi được mắt bố. Sau đó Lâm Ngật tại ỷ lan phân trước, dùng dây vải che khuất hai mắt. Lâm Ngật cầm tù hơn 3 năm, buồn bực ngán ngẩm cũng thường xuyên dùng bố che mắt thể vị mù lòa sinh hoạt, đã rèn luyện chính mình trực giác lực nhạy cảm lực, cũng đổi nhàm chán. Cho nên Lâm Ngật dùng dây vải che mắt sau, đối với hắn ảnh hưởng cũng không người bình thường bị che mắt lớn như vậy. Đến bây giờ, hắn càng là hoàn toàn thích ứng, bịt kín con mắt, tâm liền càng yên tĩnh. Lâm Ngật thính lực cũng biến thành càng thêm linh mẫn, trực giác cũng càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể dùng lỗ tai biện đường bất luận cái gì rất nhỏ vận động. Sau đó tại trong não liền có thể viễn vẽ ra tràng diện. Hắn có thể bằng trực giác vòng qua bất luận cái gì chướng ngại vật. Hắn đã hoàn toàn thích ứng mù lòa sinh hoạt. Đương nhiên, trừ giết người, dưới tình huống đặc thù Lâm Ngật cũng sẽ lộ mắt nhìn xem. Mỗi đến một chỗ, chỉ cần là nhiều người địa phương, Lâm Ngật liền sẽ xuất ra thê tử chân dung hỏi ý phải chăng có người từng thấy. Cứ như vậy, Lâm Ngật lại về tới Bắc Cảnh. Lâm Ngật đi qua đường phố lạnh lẽo, nhanh đến đầu trấn thời điểm, sau lưng truyền đến nữ tử vội vàng thanh âm. Nam Cảnh Vương xin dừng bước. Lâm Ngật đứng yên. Vũ Giao cùng tiểu thượng đuổi theo. Vũ Giao chính tay đâm cửu nhân giết cha, lại từ Lam công tử trên thân lật ra bật ra truyền, liền cùng tiểu thượng vội vã đuổi theo. Vũ Giao kéo xuống mình mang tấm mặt nạ kia, lộ ra diện mục thật sự. Dưới ánh trăng, Vũ Giao là một người tướng mạo cô nương xinh đẹp, nhưng là Lâm Ngật mông suy nghĩ không nhìn thấy. Bất quá bằng trực giác, hắn cũng biết cô nương này là cái mỹ nhân. Không phải vậy Lam công tử cũng sẽ không đuổi nàng tới đây. Vũ Giao kích động nói, nhiều đi về phía Nam Cảnh Vương cứu mệnh tri ân. Đa tạ Nam Cảnh Vương thế ta báo thủ. Lâm Ngật đạo, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Vũ Giao nói đối với Nam Vương tới nói là tiện tay mà thôi, với ta mà nói thế nhưng là thiên đại ân tình. Nếu như không phải thương trời thương dân đụng phải Nam Vương, ta cùng tiểu thượng liền xong rồi. Xin nhận Vũ Giao cúi đầu. Nói đi, Vũ Giao liền muốn cong xuống. Tiểu thượng cũng muốn sắp xếp bên dưới. Nhưng là một cỗ chân khí lại ngăn trở hai người, để bọn hắn khó mà quỳ xuống lại. Lâm Ngật đạo, bái liền không cần bái. Nếu như ngươi thực tình muốn báo đáp ta, có thể thay ta làm một chuyện. Vũ Giao nói đương nhiên có thể. Coi như sông pha khói lửa ta cũng ở đây không chối tử. Lâm Ngật xuất ra thê tử chân dung, đưa cho nàng nói thay ta tìm kiếm trên bức họa người. Nếu có tin tức, liền đi Tấn Châu Thanh Mặc Trà Lâu nói cho Vu Lão Tấm. Hắn là bằng hữu ta. Lâm Ngật chuẩn bị mấy tấm thê tử chân dung, nếu như gặp phải tín nhiệm người, Lâm Ngật liền lấy ra một tấm, để nó hỗ trợ tìm kiếm. Tấm này là cuối cùng một tấm. Lúc trước Lâm Ngật tại trong tiểu quán biểu hiện ra chân dung, Vũ Giao chính phục thân ở làm công tử trên thân tìm kiếm vật gia truyền, cũng không nhìn thấy chân dung. Giờ phút này nàng tiếp nhận chân dung, đánh lấy cây châm lửa nhìn kỹ. Nàng nói, nữ tử này thật đẹp. Lâm Ngật đạo, là thê tử của ta. Nguyên lai là Lâm Ngật thê tử. Vũ Giao đem chân dung cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Nàng nói, ta chuẩn bị đi tìm nơi nương tựa cha ta kết bái huynh đệ. Lâm Vương, ngươi yên tâm, ta nhất định cầm chân dung này toàn lực nghe ngóng tôn phu nhân hạ lạc. Lâm Ngật đạo, vậy ngươi cẩn thận chút. Vũ Giao nói, Lâm Vương, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Lâm Ngật đạo, ngươi hỏi. Vũ Giao nói, Lâm Vương, ngươi vì sao chảy mắt? Lâm Ngật lấy xuống hồ lô rượu, hắn xoay người, một bên ngẩng đầu lên hướng trong miệng rót rượu, một bên hướng phía trước mà đi. Lâm Ngật đạo, tam bất nhẫn nhìn, một không nhịn nhìn thê ly tử tán loan mất bạn, nhị bất nhẫn nhìn tay chân gãy mất cô độc bạn, tam bất nhẫn nhìn sinh tử hoạn nạn vừa tan. Lâm Ngật thanh âm còn tại Vũ Giao cùng tiểu thượng bên thai quanh co quấn, nhưng là người khác đã không thấy, như viễn ảnh đầu nhập bóng đêm mịt mờ, chỉ để lại Vũ Giao cùng tiểu thượng đứng lặng nguyên địa, nhìn xem hắn biến mất phương hướng, như là đặt mình vào một giấc mơ. Lâm Ngật rời đi thôn trấn, hắn vừa uống rượu, một bên hướng Tấn Châu phương hướng bay lượn. Trong bóng đêm, hắn giống như một đầu lũ hồn bình thường. Bây giờ, Lâm Ngật cảm giác mình giống như một cái cô hồn dã quỷ bình thường. Lâm Ngật đến thành Tấn Châu bên ngoài trên một ngọn đồi. Giờ phút này sườn núi rải đầy minh sắc. Lâm Ngật đứng lặng tại trên sườn núi. Lúc trước chú Tấn Châu thời gian, hắn bồi Tô Cẩm Nhi tới qua nơi này hai lần. Khi đó, toàn bộ sườn núi nở đầy các loại hoa tươi xinh đẹp, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bây giờ, hắn cô đơn kết đứng ở hàn phong lạnh thấu xương trên sườn núi. Trăm hoa sớm đã héo tàn, cảnh đã không phải năm đó cảnh, người cũng không còn là năm đó người. Lâm Ngật thể bị lấy khác tư vị, bị mất người yêu, không có huynh đệ, thân bằng bọn họ cũng rời đảo hải ngoại, Lâm Ngật cũng không có nhà. Giờ phút này, trời đất bao la, Lâm Ngật lại người không về chỗ. Lâm Ngật rời đi ngày thứ hai, Tân Hoàng chính là chiếu cáo thiên hạ, đặc xá năm đó bởi vì Lâm Ngật liên lụy tất cả mọi người, trả bọn hắn trong sạch. Nhưng là phiêu linh đạo sớm đã trốn xa hải ngoại, đặc xá sự tình, có lẽ mai mai bọn hắn vĩnh viễn cũng không biết, trừ phi bọn hắn trả lại. Nhưng là bọn hắn thật vất vả đào thoát, sẽ còn trở về sao? Lâm Ngật thật không biết. Lâm Ngật tự lẩm bẩm, Cẩm Nhi tìm không thấy, ngay cả Quảng Mẫn cùng nhiều hơn cũng không tin tức. Hy vọng bọn họ còn sống, không có bị Tần Định Phương sát hại. Lúc này, Lâm Ngật đột nhiên nhớ tới một người. Người kia cũng coi là thân nhân của hắn. Hắn phải đi nhìn xem người thân này. Lâm Ngật liền lướt xuống sườn núi, hướng một cái phương hướng mà đi. Lướt đi hơn 10 dặm, đột nhiên, phương hướng tây bắc lần lượt truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu sợ hãi. Thanh âm mặc dù tại trong gió đêm lộ ra mơ hồ, nhưng lại trốn không thoát Lâm Ngật nhi đoá. Lâm Ngật nhi đo khoảng cách, chỉ ít 2 dặm. Lâm Ngật vòng vo phương hướng hướng bên kia bay đi. Đợi Lâm Ngật đến phát ra tiếng, chỉ gặp một khối trong ruộng nằm bảy, tám cố máu thịt bè bét thi thể. Không người nào khác. Xem ra người hành hung đã đi. Lâm Ngật đang muốn đi, đột nhiên trong đó một bộ thi thể nhuyễn động một chút, lại phát ra một tiếng rên rỉ. Người còn chưa chết. Lâm Ngật đi qua ép xuống thân, nam tử kia như bắt cây cỏ cứu mạng một phát bắt được Lâm Ngật cánh tay. Hắn muốn nói chuyện, nhưng là cổ họng hình như có thứ gì ngăn chặn nói không ra lời. Thân thể của hắn cũng không ngừng co rút lấy. Lâm Ngật nghe được hắn nơi cổ họng dị thanh, liền tại hắn phía sau lưng vỗ một cái. Nam tử kia phun ra một ngụm tụ huyết. Lâm Ngật đạo: "Huynh đài, ra chuyện gì?" Nam tử thỉnh thoảng nói trời. Thiên âm ma nữ. Thiên âm ma nữ chương 1557. Thiên âm ma nữ 2 chương 1557 Thiên âm ma nữ 2 Lâm Ngật nghe đọc dùng, nguyên lai những người này là tận thế tam ma bên trong thiên âm ma nữ giết. Nếu như hắn sớm đến một bước, liền có thể chiếu cố tận thế tam ma bên trong thiên âm ma nữ. Cũng thật không biết này thiên âm ma nữ là người phương nào. Lâm Ngật đạo: "Vậy là ngươi người nào?" Nam tử nói: "Ta, chúng ta là Ti Ma tộc." "Ngươi?" "Bắc Ma Diệt Ti Ma phủ, trưởng môn cùng chúng ta chạy ra ở nút. Trưởng môn để cho chúng ta đi ra làm việc. Kết quả gặp được thiên âm ma nữ nguyên lai những người này là Ti Ma tộc người." Lúc trước Ti Mã Lâm vì quốc gia bất kể hiểm khích lúc trước hưởng ứng hắn, để Lâm Ngật rất là bội phục, cũng rất là cảm động. Lâm Ngật vội nói: "Tư Mã trưởng môn đâu?" "Người kia đã không được." Hắn dùng cuối cùng khí lực nói trong ngực: "Có phần tin. Cầu ngươi giao cho trưởng." Còn chưa nói xong, đầu hắn nghiêng một cái chết đi. Nắm lấy Lâm Ngật cánh tay, cũng chậm rãi buông ra. Lâm Ngật từ trong ngực hắn lấy ra một phần tin. Nếu người này trước khi chết cầu hắn đem thư này giao cho Ti Mã Lâm, nói rõ thư này rất trọng yếu. Lâm Ngật đem thư thu hồi, sau đó tiếp tục hướng chính mình mục đích mà đi. Lâm Ngật không biết bay lượn bao lâu, đi tới Cửu Âm Sơn. Lâm Ngật xốc lên mông nhãn bố phân biệt phương hướng, lại đi đông nam chân núi bên dưới. Nơi đó có một cái sơn cốc, Văn Cầm cốc. Lâm Ngật tiến vào sơn cốc, tìm được Liễu Nhan Lương tòa tiểu viện kia. Giờ phút này, trong viện rơi đầy tuyết trắng. Hai gian trong phòng, trên cửa sổ đều lộ ra sắc màu ấm ánh đèn. Lâm Ngật phi thân bay vào trong viện, sau đó như một mảnh khinh vũ rơi vào trên mặt tuyết. Tuyết rơi không dấu vết. Lâm Ngật mông suy nghĩ, hắn căn cứ ký ức đi đến dưới gốc cây giả kia. Hắn đưa tay sờ lấy dưới cây giả sâu bàn đu dây. Trong đầu cũng nhớ lại thê tử năm đó ngồi ở phía trên nhảy dây tình hình. Lúc này, trong phòng truyền ra một thanh âm. "Từ Điệp, hôm nay liền hoạch định nơi này. Ngươi ngủ đi, ta cũng trở về phòng ta đi ngủ." Sau đó trong đó một gian cửa kẹt kẹt mở ra, một người mặc áo trắng nam tử đẩy cửa đi ra ngoài. Nam tử này là Liễu Nhan Lương. Nam Bắc sau chiến đấu, Bắc phủ hôi phi yên diệt, Liễu Nhan Lương cũng liền không còn cần bảo hộ. Hắn một mình trở lại Văn Cầm cốc. Trông coi năm đó mẹ cùng dì ở qua phòng ở, trải qua bình thản không nhiêu tuế nguyệt. Thường cách một đoạn thời gian, hắn sẽ đeo lên Tiêu Liên cầm cho hắn chế tác mặt nạ rời núi mua sắm vật dụng hàng ngày, bình thường cực ít rời núi. Bất quá hắn sẽ thường xuyên đi Hoàng Kim Điện, cảm hoài hồi ức qua lại. Hoàng Kim Điện hiện tại càng là hoang bại. Còn có, Liễu Nhan Lương cũng thường sẽ đi Cửu Âm Sơn đồ nhìn đằng trước nhìn. Mỗi lần đối mặt Cửu Âm Sơn đồ, hắn đều sẽ nhớ tới Lâm Ngật năm đó hủy Cửu Âm Sơn đồ, cũng sẽ nhớ tới Tô Khinh Hầu vì tu bổ quan hệ với hắn, quả thực là đem hư hao Cửu Âm Sơn đồ tu bổ lại. Liễu Nhan Lương sẽ còn nghĩ đến Mai Mai. Năm đó Mai Mai si tình với hắn, nhưng là hắn đi cô phụ Mai Mai một mảnh chân tình. Bây giờ ân oán tan hết, chuyện cũ vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Mỗi lần nghĩ đến, Liễu Nhan Lương trong lòng tiểu gì cũng sẽ dâng lên nhàn nhạt yêu thương, nhàn nhạt thân thở. Liễu Nhan Lương hiện tại thu một cái đối với hội họa rất có thiên phú Hải Tử làm đồ đệ. Hải Tử là một đứa cô nhi, Liễu Nhan Lương có một lần xuống núi ngẫu nhiên gặp đến Hải Tử này. Tại trong mắt người khác, đứa nhỏ này chính là một cái bẩn thỉu nhỏ gầy yếu đuối tiểu ăn mày. Nhưng là Liễu Nhan Lương từ hắn cặp kia sáng tỏ trong ánh mắt nhìn ra hắn không giống bình thường thiên phú. Đứa nhỏ này thế mà ngay cả cái tính danh cũng không có. Liễu Nhan Lương dẫn hắn trở về, cho hắn điểm xuất phát tên là Liễu Chi Điệp. Theo hắn họ, cũng coi là hắn nhi tử. Từ đây, sư đồ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Liễu Nhan Lương mỗi ngày giáo Tử Điệp vẽ tranh đánh đàn, cũng có khắc một phen niềm vui thú. Giờ phút này, Liễu Nhan Lương nhìn thấy trong viện đứng thẳng một người mang mũ rộng về người, con kiếm xóa tóc dài đứng ở dưới cây, lấy tay vuốt ve trên cây sâu bản đu dây. Liễu Nhan Lương cũng không hoảng sợ, hắn chậm rãi hướng Lâm Ngật đi tới. Liễu Nhan Lương mở miệng nói, "Lâm Ngật." Lâm Ngật giờ phút này đưa lưng về phía Liễu Nhan Lương, nghe được thanh âm, hắn cũng kết luận hướng hắn đi tới chính là Liễu Nhan Lương. Bây giờ, chỉ cần là Lâm Ngật đã nghe qua thanh âm, coi như đối phương cố ý biến âm thanh, Lâm Ngật cũng có thể phân biệt ra được. Nghe được Liễu Nhan Lương thanh âm, Lâm Ngật trong lòng dâng lên ấm áp. Thê tử ca ca cũng chính là thân nhân của hắn. Bây giờ, lại không thân nhân tình huống dưới, người thân này cũng đặc biệt thân thiết. Lâm Ngật xoay người nói Nhan Lương, "Lương ta đối với ngươi, lại là bộ dáng như vậy, ngươi còn có thể nhận ra ta? Bởi vì ta cho ngươi vẽ qua giống, chỉ cần ta vẽ qua, cả đời không quên. Coi như nhìn bóng lưng, ta cũng có thể nhận ra." Liễu Nhan Lương đi đến Lâm Ngật trước mặt đứng yên. Nhìn thấy Lâm Ngật dùng dây vải siết chặt lấy con mắt, hắn lại nói Lâm Ngật, "Ngươi mù sao?" Lâm Ngật đạo, "Ta so mù lòa còn mù. Ta chưa nhận rõ người, hại Cẩm Nhi, hại Triều Dương, hại Cẩm Nhi." Liễu Nhan Lương trong lòng chấn động, hắn nói trở về phòng nói. Lâm Ngật cùng Liễu Nhan Lương vào phòng. Liễu Nhan Lương trong phòng bố trí thanh nhã độc đáo, không nhốn bụi trần. Trong phòng cũng tràn ngập ấm áp. Lâm Ngật một thân phong trần, cùng cái nhà này nghiên cứu không cùng nhau nhập. Liễu Nhan Lương chỉ vào cái ghế để Lâm Ngật ngồi, Lâm Ngật trực tiếp đi qua tòa hạ. Giống như thấy được cái ghế kia một dạng. Liễu Nhan đạo, người che hai mắt, lại như lại xảy ra một đôi vô hình con mắt. Lâm Ngật đạo, ngủ thời gian lâu dài, tự nhiên cũng liền có thể phân biệt vị trí. Liễu Nhan Lương cho Lâm Ngật nấu một bầu trà nóng. Uống vào Liễu Nhan Lương nấu trà nóng, Lâm Ngật trong lòng cũng dâng lên ấm áp. Liễu Nhan Lương đạo, năm đó, ta nghe nói ngươi giết Phượng Liên Thành sau đó bị áp tại kinh sư. Từ đây, cũng không biết ngươi sinh tử. Ta nghe ngóng Cẩm Nhi tin tức, cũng không có tham dò được. Về sau nghe người ta nói Tăng Đẳng Vân mang theo Nam Cảnh người đi phiêu linh đảo rời đảo hải ngoại. Ta coi là Cẩm Nhi cũng cùng nhau đi. Ngươi nói ngươi hại Cẩm Nhi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Ngật đạo, nói rất dài dòng. Liễu Nhan Lương đạo, chính là đêm dài đằng đẵng, có nhiều thời gian. Chúng ta liền thưởng thức trà từ từ trò chuyện. Lâm Ngật lúc trước cứu được Liễu Nhan Lương, lại đem Tây Môn Hiên giam giữ để Liễu Nhan Lương báo thù. Cho nên Liễu Nhan Lương đối với Lâm Ngật lại không nửa điểm bán nghiệm. Hiện tại Lâm Ngật tại Nhan Lương tâm bên trong, chính là một người thân. Lâm Ngật cũng hồi ức chuyện cũ, hắn bắt đầu cho Liễu Nhan Lương giảng. Liễu Nhan Lương là Cẩm Nhi thân ca ca, có quyền lực biết kỹ càng trải qua. Cho nên Lâm Ngật liền đem bọn hắn đến phụ tượng, về sau Thập Ngũ Thúc lẫn vào lấy được đám người tín nhiệm, lại về sau Tô Cẩm Nhi bị Thập Ngũ Thúc ám toán cho đến cuối cùng mất trí nhớ hạ lạc bên dưới không rõ đều kỹ càng giảng cho Liễu Nhan Lương. Liễu Nhan Lương nghe xong, mới hiểu được sự tình ngọn nguồn. Liễu Nhan Lương đột nhiên đứng lên, ngón tay hắn Lâm Ngật thần sắc kích động nói Lâm Ngật, "Ta khi đó tại sao cùng ngươi nói? Ta để cho ngươi chiếu cố tốt muội muội ta. Cẩm Nhi thế nhưng là ta trên thế giới này duy nhất tay chân. Lúc trước ta không tha thứ Hầu gia, ta hận Hầu gia, nhưng là ta đối với Cẩm Nhi cô muội muội này cho tới bây giờ đều là tràn ngập tình cảm. Ngươi trả cho ta muội muội." Lâm Ngật đạo, "Nhan Lương, ta không có chiếu cố tốt Cẩm Nhi, ta cũng không biết nàng ở nơi nào, không biết đi đâu tìm nàng. Ngươi mắng ta đi, đánh ta cũng được." Liễu Nhan Lương lắng lại một chút tâm tình mình, hắn lại nói, "Vậy ngươi lại cho ta nói một chút ngươi 3 năm này tình huống." Lâm Ngật liền đem mình bị nhốt vào tù ma ngục 3 năm này kinh lịch cũng giảng cho Liễu Nhan nghe. Liễu Nhan Lương nghe xong rất là thổn thức, hắn thở dài, "Ai, ngươi cũng không dễ dàng. Có thể còn sống sót liền tốt." Lâm Ngật đạo, "Ta mới về Bắc Cảnh mấy ngày, đêm nay trở lại Tân Châu ta không biết nên đi chỗ nào, đột nhiên nhớ tới ngươi, ta liền đến tới thăm ngươi." Lâm Ngật lời này để Liễu Nhan Lương trong lòng chấn động một cái. Lâm Ngật không biết đi chỗ nào, liền tới tìm hắn, là coi hắn là thân nhân. A chương 1558. Thiên âm ma nữ ba chương 1558 thiên âm ma nữ ba. Liễu Nhan Lương chậm rãi đứng dậy. Hắn nói, "Ta là Cẩm Nhi ca ca, ngươi là Cẩm Nhi trợ phu, chúng ta là thân nhân. Ngươi hẳn là tới tìm ta. Nếu như ngươi không đến thăm ta sẽ còn trách ngươi. Hiện tại, ta không trách ngươi. Ngươi nhất định phải tìm tới Cẩm Nhi." Lâm Ngật đạo, "Coi như đi khắp chân trời góc biển, ta cũng phải tìm đến nàng. Ta tại Nam Cảnh xin mời một tên họa sĩ vẽ lên Cẩm Nhi mấy tấm chân dung. Mặc dù vẽ cũng còn giống, nhưng là so với ngươi kém quá xa. Ngươi vẽ là sống linh hoạt hiện hữu. Nhan Lương, cho ta vẽ một tấm Cẩm Nhi chân dung đi. Ta thật rất nhớ nàng." Liễu Nhan Lương đạo, "Ta cũng muốn nàng." Liễu Nhan Lương liền đi đến trước án, mở ra vẽ dương, lấy bút vẽ chăm chú vẽ lên một bộ Tô Cẩm Nhi chân dung. Tô Cẩm Nhi âm dung tiếu mạo như dịu khắc giống như khắc ở Liễu Nhan Lương trong đầu, cho nên hắn vẽ cũng cực nhanh. Vẽ xong sau, Lâm Ngật nhấc lên mông nhan bố. Trên giấy vẽ Tô Cẩm Nhi sinh động như thật, nở rộ lúng đồng tiền. Giống như Tô Cẩm Nhi ngay tại Lâm Ngật trước mặt, nhìn xem hắn cười bình thường. Lâm Ngật nhìn xem tranh này chậm rãi kéo lên mông nhan bố. Trên mặt hắn lộ ra ấm áp ý cười, như cái này trong trời đông giá rét ánh đến. Đợi vết mực làm, Lâm Ngật đem vẽ cất kỹ. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng tỉ bà từ một cái phương hướng chuyển đến. Sau đó tiếng tỉ bà càng ngày càng gần. Nghe làn điệu, đàn tấu chính là Phượng Cầu Hoàng. Đạn người mặc dù dùng tỉ bà tấu Phượng Cầu Hoàng cũng có khác một phen vận vị ý cảnh. Am hiểu sâu âm nhạc Liễu Nhan Lương từ trong tiếng tỉ bà nghe ra, người này đàn tấu kỹ nghệ sự cao siêu, người phi thường nhưng so sánh. Tiếp lấy, một nữ tử viện chuyển hàm xúc tiếng ngâm sướng cũng chuyển tới. Có Liêu Công Hề, gặp chi không quên, một ngày không thấy này, nghị chi như điên. Phượng phi dòng chơi bay lượn này, tứ hải cầu hoàng, bất đắc dĩ Liêu Công Hề, không tại tường đông. Đem đàn thay mặt nữ này, trò chuyện biết tâm sự. Nữ tử này càng đem Phượng Cầu Hoàng bên trong mỹ nhân đổi thành Liêu Công, xem ra là hâm mộ Liêu Nhan Lương. Lâm Ngật lỗ hai động đậy khe khẽ mấy lần, hắn dựa vào tiếng ca đánh giá ra, nữ tử này nội lực rất mạnh, mà lại nữ tử này bây giờ tại bên ngoài một dặm, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này mà đến, là một cao thủ, mà lại là một cái lợi hại cao thủ. Lâm Ngật đạo: "Nhan Lương, nữ tử này là bằng hữu của ngươi sao?" Liêu Nhan Lương cũng rất hoang mang, hắn nói: "Không phải." Lâm Ngật đạo: "Nghe ca nhạc nữ tử này hâm mộ ngươi, mà lại đối phương võ công rất cao, cũng không biết là địch hay bạn." "Nhan Lương, ngươi để đứa bé kia trốn đi, ngươi trong phòng hành sự tùy theo hoàn cảnh." Liêu Nhan Lương đạo: "Vậy còn ngươi?" Lâm Ngật đạo: "Ta âm thầm bảo hộ, thuận tiện tìm tòi hư thực, có ta ở đây không ai có thể tổn thương ngươi." Lâm Ngật ra phòng, thân hình nhận vào chỗ tối. Liêu Nhan Lương mau để cho Chi Điệp trước trốn đến sau phòng sân động, sau đó hắn ngồi tại trước bàn, một tay đánh đàn tấu lên Phượng Cầu Hoàng, cũng coi là hợp nữ tử này tiếng tỳ bà. Mặc kệ người đến người nào, nàng này tỳ bà tạo nghệ độ cao để Liễu Nhan Lương thưởng thức, cũng làm cho Liễu Nhan Lương có một loại tri âm cảm giác. Liễu Nhan Lương tiếng đàn cùng nữ tử tiếng tỳ bà như loan phượng cùng reo vang, tại cái này đêm đông quanh co quấn. Một khúc kết thúc, đàn cùng tỳ bà gần như đồng thời im bặt mà dừng. Ngoài viện bàn đu dây cũng phát ra kẹt kẹt tiếng vang, hình như có người ngồi tại trên bàn đu dây đãng. Trong viện cũng vang lên một nữ tử nũng nịu thanh âm: "Liễu công tử, tiểu nữ tử đem lệnh bái phòng, ngươi lại đóng cửa đại khách, thật là làm cho tiểu nữ tử thương tâm." Có Lâm Ngật âm thầm bảo hộ, Liễu Nhan Lương không sợ hãi, hắn đứng dậy ra ngoài phòng. Liễu Nhan Lương nhìn thấy một người mặc áo trắng nữ tử ngồi ở kia trên bàn đu dây nhẹ đãng, nàng trong ngực ôm một cái tỳ bà. Tỳ bà dùng thuần ngân chế tạo, dưới ánh trăng, ngân quang lóng lánh. Mặc dù nàng ngồi tại trên bàn đu dây, nhưng là vẫn có thể ra nàng thân thể thức tha có lồi có lõm. Bất quá nữ tử mang theo một đỉnh nón lá, không nhìn thấy nàng dung mạo. Bất quá liền nhìn nàng dáng người, nghe nàng thanh âm, cũng hẳn là một cái mỹ nhân. Liễu Nhan Lương nhìn xem nữ tử nói: "Cô nương, xin hỏi ngươi là ai?" Nữ tử nói: "Kỳ thật nhiều năm trước ta cùng Liễu công tử liền từng có mấy lần gặp mặt, mà từ ta lần thứ nhất gặp Liễu công tử liền lòng sinh ái mộ chi ý. Liễu công tử tài tình có 102 thiên hạ, chỉ là khi đó tình thế trói buộc, cũng không cho phép ta hướng Liễu công tử cho thấy yêu thương. Ai, về sau Liễu công tử bị Tây Môn Hiên chém đứt tay trái, ta thật sự là đau lòng không thôi, âm thầm không biết mất rồi bao nhiêu nước mắt." Mà nữ tử này cũng là lớn mật, không chút nào thận trọng hướng Liễu Nhan Lương cho thấy yêu thương. Cứ việc nữ tử tỷ bà kỹ nghệ cao tuyệt, để Liễu Nhan Lương thưởng thức, nhưng là Liễu Nhan Lương cảm thấy nữ tử nặng lớn, cho nên đối với nàng hảo cảm lập tức giảm bớt. Nhưng là nữ tử nói là hắn bạn cũ, còn biết mình bị Tây Môn Hiên tay gây sự tình, cái này khiến Liễu Nhan Lương hảo kỳ nữ tử này đến tuột cùng là ai. Liễu Nhan Lương đánh gây nữ tử biểu đạt, hắn nói: "Đừng bảo là những lời này, ngươi đến cùng là ai?" Nữ tử nói: "Chậc chậc, mấy năm không thấy, Liễu công tử hay là cao ngạo như vậy cự người ở ngoài ngàn dặm. Ai, bất quá ta cũng không trách ngươi. Ai bảo ta từ chỗ nào thời điểm liền thích ngươi đâu? Liễu công tử, ta là Liễu Như Nhan. Liễu công tử còn nhớ ta không?" Nữ tử này lại là năm đó Bắc phủ tứ đại La Sát bên trong Liễu Như Nhan. Liễu Nhan Lương đương nhiên nhớ kỹ nàng. Năm đó hắn không chỉ một lần gặp qua Liễu Như Nhan. Khi đó Liễu Như Nhan còn bị Cốt Nô Nhan hướng hắn lấy một bức tranh làm, nhưng là hắn không đáp ứng. Cao ngạo Liễu Nhan Lương căn bản liền xem thường nàng. Thật không nghĩ tới nữ tử áo trắng là Liễu Như Nhan. Liễu Nhan Lương đạo: "Nguyên lai là ngươi. Ngươi tỷ bà kỹ nghệ càng là cao minh. Đáng tiếc ngươi đạn cho dù tốt, trong mắt ta vẫn một cái tục vật." Liễu Như Nhan nghe lời này giận, nàng nói: "Liễu công tử, không cần cho thể diện mà không cần. Năm đó ngươi ngạo thế bật nhẹ, xem ta như không. Hiện tại, ngươi không phải do chính mình. Ngươi có biết, ta thật vất vả mới tìm được ngươi." Ma chủ nói: "Năm đó bạn cũ, vô luận chui đến nơi nào đều muốn tìm tới. Nhất là ta, càng là muốn tìm đến Liễu công tử, năm đó ta nguyện vọng." Liễu Nhan Lương đạo: "Ta ngược lại muốn xem ngươi bản lãnh gì để cho ta thân bất do kỷ." Liễu Như Nhan đình chỉ lắc lư bàn đu dây, nàng một bàn tay tại dây tỉ bà bên trên nhẹ nổ một chút. Theo tiếng dây đàn vang động, chỉ nghe không trung tay áo phần phật rung động. 7, 8 đầu thân hình từ hướng tây bắc trong rừng lóe ra, từ bên này lướt đến. Trước hết nhất hai người khinh công không sai, bay lên không mà đến, trước hết nhất tới. Sau đó hai người thân hình một trái một phải rơi vào Liễu Như Nhan hai thì. Đây là một đối bốn mười mấy tuổi nam nữ, thân mang kỳ trang dị phục. Hai người đều xấu vô cùng, nam như ma, nữ giống như quỷ. Nam tay cầm quỷ đầu đao, nữ trên cánh tay quấn lấy một đầu mãng xà. Đó cũng không phải một đầu thật mãng, chỉ là hình như thật mãng. Trên thực tế là một kiện ác độc binh khí. Rất nhanh, còn lại 5-6 người cũng lướt vào trong viện. Bọn hắn ăn mặc cũng đều rất quái dị. Bọn hắn thành hình quạt đem Liễu Nhan Lương vây quanh. Liễu Như Nhan dùng uy hiếp giọng nói: "Liễu công tử, ta giới thiệu cho người một chút. Hai vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh quỷ cốc Diêm La vợ chồng. Hiện tại là ma chủ dưới trướng thập nhị ma làm bên trong nhân vật. Nếu như ngươi lại không biết tốt xấu, ta chỉ có thể để bọn hắn đối phó ngươi. Nô gia không nỡ đối phó ngươi, bọn hắn đúng vậy nhận ngươi." Quỷ cốc Diêm La vợ chồng tại Hắc đạo bên trong cũng là có danh nhân vật. Bây giờ giang hồ chính đạo suy sụp, ma diễm liền tăng vọt, đôi vợ chồng này cũng ra giang hồ gây sóng gió. Cái kia nữ Diêm La nhìn chằm chằm Liễu Nhan Lương thẳng nuốt nước miếng, nàng kiệt kiệt nói: "Sớm nghe nói Liễu Nhan Lương là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, để vô số nữ nhân điên cuồng. Hiện tại gây mất tay, trên mặt cũng có tí vết, nhưng vẫn là như thế tuấn." Nam Diêm La dùng phá la giống như thanh âm nói: "Lão bà, đã ngươi nhìn chúng tên tiểu bạch kiểm này, chúng ta liền bắt trở về mặc cho người trả đạp." Nữ Diêm La nói: "Tốt tốt tốt." Liễu Nhan Lương cười lạnh nói: "Bắt ta, các ngươi thật không có bản sự này." Liễu Như Nhan hít một tiếng, hắn đối với Diêm La vợ chồng nói: "Hắn thật sự là có phụ ta một mảnh tâm tình, vậy liền đem hắn giao cho các ngươi, đừng hủy mặt của hắn liền tốt." Chương 1559. Mở mắt giết người kinh ma nữ một chương 1559 mở mắt giết người kinh ma nữ một Liễu Như Nhan vừa mới nói xong, Nam Diêm La liền mang ba người hướng Liễu Nhan Lương nào tới. Chuẩn bị bắt Liễu Nhan Lương. Liễu Nhan Lương cũng không xuất thủ cũng không né tránh, chỉ là nhìn chằm chằm nhào tới mấy người cười lạnh. Bên trong một cái cánh tay quá gối quái nhân cốt tùy phát ra dị hưởng thanh âm, lập tức cánh tay tăng trưởng rất nhiều, từ đại bàn tay chụp vào Liễu Nhan Lương. Cũng liền vào lúc này, như là ảo giác bình thường, Liễu Nhan Lương trước mặt đột nhiên nhiều một cái thân hình, giống như từ dưới đất toát ra một dạng. Thế là quái nhân kia cánh tay dài ôm đồm tại người kia đầu vai. Cái kia thân người hình bất động, quái nhân cũng đột nhiên bất động. Thân hình này đột nhiên mà hiện, để Liễu Như Nhan bọn người bị kinh ngạc. Nam Diêm La cùng hai người khác tranh thủ thời gian dừng thân thế, nhìn chằm chằm cái kia như là từ dưới đất toát ra người đến. Liễu Như Nhan cùng nữ Diêm La mấy người cũng đều nhìn chằm chằm lấy người này. Đầu người này mang mũ rộng ảnh, tóc dài lộn xộn rối tung, râu ria xồm xoàm, con mắt còn che dây lưng, cho người cảm giác là như thế tinh thần sa sút. Người này đương nhiên là Lâm Ngật. Liễu Như Nhan cũng không nhận ra Lâm Ngật. Ai có thể nghĩ tới, năm đó cái kia khí phách lộn xộn phát Nam Cảnh Vương, hiện tại biến thành giang hồ tinh thần sa sút khách đâu. Quái nhân kia tay chộp vào Lâm Ngật trên vai. Lâm Ngật mặc hắn bắt, nhưng là quái nhân kia sắc mặt lại trở nên hoảng sợ cực kỳ. Bởi vì, móng vuốt của hắn vô luận như thế nào phát lực, Lâm Ngật bả vai như thép như sắt, không tổn thương chút nào. Hắn muốn thu tay, nhưng là tay lại bị chăm chú hút tại Lâm Ngật trên bờ vai. Càng đáng sợ chính là, Lâm Ngật đầu vai có cố mạnh mẽ cực hàn chi khí, để hắn khó mà ngăn cản không ngừng tràn vào bàn tay hắn, đem hắn bàn tay đông cứng. Theo hàn khí di động, cánh tay của hắn cũng bị đông cứng. Cái kia đang sợ hàn khí mang theo ngày đông sóng biển khí tức, còn không ngừng hướng hắn thân thể các nơi dũng mãnh lao tới. Hàn khí lướt qua, huyết dịch của hắn ngưng kết, cơ bắp đông cứng, đã mất đi trí giác. Nam Diêm La vậy mà coi là quái nhân này chế phục Lâm Ngật, hắn hưng phấn nói, hổ hình, không hổ là ma tí. Ta hiện tại cầm Liễu Nhan Lương. Kết quả tên kia quái nhân dùng gian nan thanh âm nói, cứu, cứu ta. Hắn nói ra ba chữ này, liền lại nhà không ra thanh âm tới, bởi vì miệng cũng bị đông cứng. Nam Diêm La kinh hãi, hắn hướng Lâm Ngật bên trái công tới, trong tay quỷ đầu đao lăng lệ hướng Lâm Ngật đầu. Hai người khác thì từ bên phải công hướng Lâm Ngật. Lâm Ngật nhìn xem trên bàn đu dây Liễu Như Nhan, xem công kích người của hắn như không. Hắn tay trái nhanh chóng hướng Nam kia Diêm La bắn ra hai đạo chỉ phong, tay phải hướng bên phải công tới hai người vung ra hai trưởng. Bên phải hai người cũng không kịp phản ứng, trưởng ảnh liền khắc ở trên người bọn họ. Hai người bị kích ngã xuống đất, riêng phần mình ném binh khí che ngực kêu đau đớn, bất quá đều tạm thời chưa chết. Lâm Ngật bắn về phía bên phải hai đạo chỉ phong, một đạo đánh vào quỷ đầu trên đao, một đạo bắn thẳng đến Diêm La Nam mặt. Nam Diêm La võ công thật đúng là không kém, bị Lâm Ngật một đạo chỉ phong đánh vào quỷ đầu trên đao, quỷ đầu mặc dù rung động kịch liệt óng nóng không dứt, nhưng là vẫn chưa thoát tay. Đồng thời thân thể của hắn lóe lên, tránh đi nhanh chóng bắn mặt cái kia đạo chỉ phong. Sau đó Nam Diêm La dưới sự kinh hãi nhanh chóng tối lui. Nữ Diêm La cùng hai người khác tranh thủ thời gian lướt đến tiếp ứng Nam Diêm La, lo lắng Lâm Ngật thừa dịp đánh, nhưng là Lâm Ngật như cũ đứng ở đó bất động. Tên kia quái nhân cánh tay dài vẫn như cũ nắm lấy Lâm Ngật vai, nhưng là giờ phút này cả người hắn cơ hồ bị đông cứng, trên thân không ngừng bốc lên hạt khí. Liễu Như Nhan mang theo xa lạ, không nhìn thấy sắc mặt của nàng, nhưng là xa diện sau có hồng quang thoáng hiện. Đó là trong mắt nàng dâng lên hồng quang. Liễu Như Nhan đối với Liêu Nhan Lương đạo, ta nói Liêu công tử trấn định như vậy tự nhiên không chỗ nào sợ hãi đâu. Nguyên lai là có cao thủ bảo hộ a, đáng tiếc, chính là thần cũng không bảo vệ được ngươi. Ta Liễu Như Nhan đã không còn là năm đó Liễu Như Nhan. Ta muốn giết người, nhất định sẽ giết. Ta muốn bắt người, cũng nhất định phải nắm. Liễu Nhan Lương Lý đều không để ý nàng, hắn đối với Lâm Ngật đạo, ta đi vào chịu trà, một hồi chúng ta tiếp tục phẩm trà kể đầu gối tâm sự. Lâm Ngật đạo, chịu đựng chút. Ta khẩu vị mà thay đổi. Liễu Nhan Lương đạo, tốt. Nói đi Liễu Nhan Lương quay người vào nhà. Lâm Ngật mở miệng đối với Liễu Như Nhan nói, Liễu Như Nhan, mấy năm không thấy, ngươi học được bản sự, cũng dài gan. Bất quá ta là thật bội phục ngươi. Bắc phủ nhiều người như vậy đều đã chết, ngươi lại còn sống. Ngươi là Mục Thiên dạy chân chính lao nhân a. Liễu Như Nhan nghe lời này trong lòng giật mình, nàng nói, ngươi là ai? Lâm Ngật không đáp, hắn tiếp tục nói, mặt ngươi xa sau hồng quang thoáng hiện, là mắt lộ ra hồng quang đi. Xem ra ngươi cũng tu luyện huyết ma sách. Khó trách hiện tại cũng dám khẩu xuất của ngôn. Ta hiểu được, ngươi chính là thiên âm ma nữ đi. Thật sự là ra ta ngoài ý muốn. Bất quá ta nói cho ngươi, đừng lấy luyện huyết ma công liền có thể muốn làm gì thì làm. Lệnh hồ tàng hồn ngươi có thể so sánh sao? Còn không phải chết cái phấn thân toái cốt sao? Liễu Như Nhan nhìn chằm chằm Lâm Ngật, trong lòng càng phát ra kinh chấn. Nàng hướng Lâm Ngật kêu lên, ngươi đến cùng là ai? Lâm Ngật đạo, cố nhân. Liễu Như Nhan nói lấy xuống ngươi che mắt khăn. Ta ngược lại muốn xem ngươi là cái nào cố nhân. Lâm Ngật đạo, thật làm cho ta hái sao? Liễu Như Nhan nói hái. Lâm Ngật liền lấy xuống được mắt khăn. Lâm Ngật lấy xuống được mắt khăn sau, lúc trước cái kia hai cái bị Lâm Ngật trưởng ảnh đánh trúng ngã trên mặt đất người đột nhiên đình chỉ thân gọi, trong miệng hai người đồng thời phun ra một búng máu, sau đó chết đi. Bàn tay nắm lấy Lâm Ngật quái nhân kia thân thể cũng phanh đất nứt mở, giống như một cái băng nhân vỡ tan. Thân thể của hắn vỡ tan, lại chưa một chút máu tươi ra, bởi vì hắn đã bị đông lạnh thành băng nhân. Hắn đầu kia khoác lên Lâm Ngật trên vai cánh tay cũng cùng thân thể tách rời, sau đó từ Lâm Ngật đầu vai ngã xuống. Tình hình này để Liễu Như Nhan cùng Diêm La vợ chồng sợ hãi và phẫn. Như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật không tin đây hết thảy. Lâm Ngật dùng bình tĩnh thanh âm nói, mở mắt giết người. Mở mắt giết người. Bốn chữ này càng làm cho người ở chỗ này dùng mình. Mặc dù Lâm Ngật lấy xuống vải che mắt, nhưng là bởi vì là ban đêm, Lâm Ngật lại đứng ở trước cửa cách Liễu Như Nhan còn có 3 trượng nhiều khoảng cách, cho nên Liễu Như Nhan còn chưa nhận ra Lâm Ngật. Liễu Như Nhan thân hình từ trên bàn đu dây mà lên, cùng lúc đó, tay nàng tại trên tỉ bà gỗ, trên tỉ bà một cái lỗ nhỏ bên trong bay ra một sợi dây đàn bắn về phía Lâm Ngật. Dây đàn vô ảnh, màu kinh người. Dây đàn đến Lâm Ngật 2 thước khoảng cách, đứt gãy cắt thành 4 đoạn, 4 đoạn dây đàn bắn về phía Lâm Ngật 4 chỗ yếu hại. Cùng lúc đó, một đạo màu đỏ nhạt tiêm trưởng ấn cũng tại cái này mấy đạo dây đàn sau lập lòe. Liễu Như Nhan võ công, quả nhiên là so ngày xưa không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng là nàng đụng phải chính là Lâm Ngật. Ma luyện 3 năm lần nữa thuế biến Lâm Ngật. 3 năm này, Lâm Ngật lĩnh ngộ đồ vật, là người khác khó có thể tưởng tượng. Lâm Ngật con mắt chớp động lên băng phách hàn quang. 4 đoạn bắn về phía hắn dây tỉ bà, tại trong mắt người khác có lẽ nhanh khó phân biệt, nhưng là tại Lâm Ngật trong mắt, có thể thấy rõ ràng. Bao quát dây tỉ bà sau cái kia đạo quỷ dị trưởng ảnh, tốc độ, uy tích, đều chạy không khỏi Lâm Ngật con mắt, Lâm Ngật lốt hai. Lâm Ngật cả hai tay 4 ngón tay như thiểm điện điểm ra. 4 đạo bước lên hàn khí chỉ phong bắn tại cái kia 4 đoạn dây tỉ bà bên trên. Chỉ khí vỡ vụn, dây tỉ bà đứt gãy. Vỡ vụn chỉ khí cùng đứt gãy dây tỉ bà trong gió rét bay ra. Lúc này cái kia đạo màu đỏ nhạt trưởng ảnh cũng đến, Lâm Ngật lại một trưởng vỗ tại cái kia trưởng ảnh bên trên. Trưởng ảnh cũng vỡ vụn. Lúc này Liễu Như Nhan thân thể rơi vào Lâm Ngật ngoài một trượng. Nàng kêu lên, ngẩng đầu lên. Để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng là ai. Thế là Lâm Ngật hơi rủ xuống đầu đống dương hất lên. Hắn sốc xếp phát cũng tại trong gió đêm bay lên. Chương 1560. Mở mắt giết người kinh ma nữ 2 chương 1560 mở mắt giết người kinh ma nữ 2 giờ phút này Liễu Như Nhan cách Lâm Ngật cũng tới gần, Lâm Ngật ngẩng đầu lên đến. Cứ việc Lâm Ngật hiện tại râu ria sồm soàm, nhưng là Lâm Ngật cũng không đại biến bộ dáng. Liễu Như Nhan nhận ra Lâm Ngật cái này cố nhân. Tại nhận ra Lâm Ngật trong nháy mắt đó, Liễu Như Nhan thật sự là như gặp phải sấm sét giữa trời quang bình thường. Đầu của nàng cũng ông một tiếng vang. Lập tức toàn bộ thân thể đều cảm giác như nhũ ra. Nàng thật sự là thấy ác mộng cũng không có mơ tới, cái này tinh thần xa suốt người, là Lâm Ngật. Lâm Ngật, không riêng gì lệnh hồ tộc các mộng, cũng là mục tiên giáo tất cả mọi người ác mộng. Cũng liền trong nháy mắt này, Lâm Ngật một chân điểm nhẹ, bóng người chớp động liền chiều Liễu Như Nhan lướt gấp mà đến. Liễu Như Nhan cả kinh như cùng sống gặp ủy. Nàng thật sự là từ đáy lòng sợ hãi Lâm Ngật, cho nên chưa chiến gan trước hết giết lạnh. Đừng nói nàng tu luyện huyết ma công, chính là tu luyện thần tiên thuật, tại Lâm Ngật trước mặt cũng không có liều mạng ý chí cùng lòng tin. Nàng thân hình hướng về sau lướt gấp, đồng thời bàn tay tại trên tỉ bà một trận gấp phật. Tiếng tỉ bà âm thanh như lao kiếm tranh minh, rất là kinh người. Âm ba nhấc lên sóc phong, từng cơn sóng liên tiếp tuôn hướng Lâm Ngật. Lâm Ngật thân hình chấn động, hai tay đẩy ngang, một cỗ khí lãng đất bằng mà lên, hình thành khí tường ngăn tại trước mặt. Liễu Như Nhan âm ba sóng khí đều đâm vào Lâm Ngật trước mặt khí tường bên trên. Sau đó Lâm Ngật thân hình từ khí tường bên trong như ảo ảnh lướt đi, nước từ trong nước mà ra chim ứng biển. Liễu Như Nhan thân hình tiếp tục hướng về sau tung bay, đã bay ra sân nhỏ. Nàng thiên về một bên bay một bên kinh hoàng thất thú Phật lấy dây đàn, sóng âm sóng khí không ngừng mà hiện. Sóng âm vô hình, sóng khí như gấp sóng, bay về phía Lâm Ngật. Âm ba, tuy nhập Lâm Ngật nhĩ, lại khó thương Lâm Ngật phế phủ kinh mạch. Sóng khí chưa gần Lâm Ngật thân, liền bị Lâm Ngật đánh sơ xác. Nhưng là Lâm Ngật mau chóng đuổi thân hình bỗng nhiên quay lại. Nguyên lai Diêm La vợ chồng nào biết trước mắt tinh thần xa suốt người chính là năm đó vang danh thiên hạ nam cảnh vương Lâm Ngật. Hai vợ chồng còn tưởng rằng Liễu Như Nhan là muốn dẫn dắt rời đi Lâm Ngật, cho bọn hắn sáng tạo lỗ Liễu Nhan lương cơ hội. Bọn hắn có thể truy xét đến Liễu Nhan Lương hiện tại ẩn cư cũng không dễ dàng, cho nên Bắc Ma ra lệnh cho bọn họ nhất định phải đem Liễu Nhan Lương mang về. Vợ chồng này hai không biết Liễu Như Nhan là vội vàng thoát thân, căn bản không phải cái gì kế dụ địch, cho nên vợ chồng hai người thừa cơ dẫn người muốn xông vào trong phòng bắt Liễu Nhan Lương. Liễu Nhan Lương thì thản nhiên ngồi trong phòng nấu lấy trà. Ngay tại hai vợ chồng nhanh đến cửa ra vào, Lâm Ngật thân hình quay trở lại đến phía trên đỉnh đầu bọn họ, đi theo hai vợ chồng sau lưng ba người kia trước hết nhất bịch bịch mới ngã xuống đất chết đi. Lâm Ngật ở trên cao nhìn xuống, lại hai cái trưởng ảnh đánh út về phía hai vợ chồng đầu. Hai vợ chồng kinh hãi, nữ Diêm La thân hình chiều trái lóe lên tránh đi, nam Diêm La thì huy trưởng đánh vào cái kia cách không trên lòng bàn tay. Mặc dù đem cái này cách không chiều giải, nhưng là hắn cũng bị chấn hướng về sau liền lùi lại mấy bước, trong miệng cũng tràn ra máu đến. Một cái cách không trưởng liền có thể đem hắn chấn thành dạng này, nam Diêm La càng kinh. Lâm Ngật thân hình rơi xuống, sau đó trong nháy mắt công liên tiếp nam Diêm La mấy chiêu. Lâm Ngật ra chiêu nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, để nam Diêm La sợ mất mật. Nam Diêm La giờ phút này chỉ có thể liều mạng. Hắn vung đao bổ về phía Lâm Ngật công tới trưởng. Kết quả, hắn dùng đao, đao đoạn, dùng bàn tay cản Lâm Ngật thế công, trưởng bị chấn nát. Miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, liền bị Lâm Ngật một trưởng đánh vào ngực. Lâm Ngật trưởng lực thấu ngực, đem hắn trái tim chấn vỡ. Nam Diêm La một trận run rẩy. Nữ Diêm La vì cứu nam nhân, khoái khiếu công tới. Trên cánh tay quấn cái kia mãng miệng phun ra một đoàn xương mù che mắt. Nhưng là Lâm Ngật hiện tại là hoàn mỹ nhất mù lòa đem mắt triệt để che kín cơ hồ đều không bị ảnh hưởng, đừng nói một đoàn che mắt hơi khói. Lâm Ngật thân hình trong nháy mắt mà biến, thân hình vụ sáng đến nàng phía bên phải mà công. Nữ Diêm La kinh hãi, luống cuống tay chân ngăn cản mấy chiêu, sau đó trong miệng nàng phát ra chói hai tiếng kêu, trên tay cái kia mãng đột nhiên bay ra cuốn về Lâm Ngật. Lâm Ngật không né tránh, một tay lấy cái kia mãng đầu nắm trong tay. Đầu chân bị Lâm Ngật bóp nát. Sau đó Lâm Ngật đem mãng kỳ roi, một roi quất vào nữ Diêm La trên thân. Nữ Diêm La trên thân xương cốt phát ra đứt gãy tiếng vang, người cũng hướng về sau bay ra. Lâm Ngật lại đem cái kia mãng run bắn thẳng đến ra. Mãng như tiễn, xuyên thấu nữ Diêm La ngực. ôm theo nàng thi thể bay ra sân nhỏ, bay về phía trong rừng. Liễu Như Nhan cũng nhân cơ hội này, trốn vô ảnh vô tung. Trừ Liễu Như Nhan chạy trốn, những người còn lại đều đã chết. Lâm Ngật mắt nhìn Liễu Như Nhan bỏ chạy phương hướng, hắn lại đem lớp vải bố bên ngoài quấn tại trên mắt. Lâm Ngật dùng thiên âm siêu hồn thuật nói trở về nói cho Tần Định Vương, ta sẽ tìm được hắn, nếu như hắn tìm ta tốt hơn, để hắn chuẩn bị một ngụm tốt nhất quan tài, hoặc là ta nằm đi bảo, hoặc là hắn nằm đi bảo. Trốn vào trong rừng, Liễu Như Nhan nghe Lâm Ngật lời này, có một loại muốn nổi điên cảm giác. Sau đó Lâm Ngật đi vào trong nhà. Liễu Nhan lương đạo, vừa bạn, ta đem trà nấu xong, không biết lần này có hợp hay không khẩu vị của ngươi mà. Liễu Nhan lương đổ bát trà đưa cho Lâm Ngật. Lâm Ngật tiếp nhận uống một ngụm cười nói, hợp. Liễu Nhan lương đạo, Liễu Như Nhan là tu luyện huyết ma công sao? Lâm Ngật đạo, là. Mặc dù võ công của nàng 3 năm này cũng coi là đột nhiên tăng mạnh, bất quá nàng là ta gặp tu luyện huyết ma công kém nhất một cái. Liễu Nhan lương đạo, lệnh hồ tàng hồn huyết ma công tới đỉnh phong chi cảnh đều bị ngươi đánh chết tươi, nàng ở trước mặt ngươi có thể mạnh đến mức nào? Người tài xuất giang hồ cũng là bọn hắn ngày tốt lành đến cùng thời điểm. Lâm Ngật đạo, Nhan lương, Bắc Ma chính là Tần Định Vương, hắn sẽ không từ bỏ kiến hưu. Ngươi nơi này bại lộ, ngươi đến mang theo hải tử đi. Liễu Nhan lương cũng minh bạch may mắn đêm nay Lâm Ngật vừa vặn tới, không phải vậy hắn liền khó thoát một kiếp. Liễu Nhan lương đạo, ta không muốn rời đi nơi này, Tần Định Vương sẽ cho rằng ta bại lộ, sở dĩ phải đào tẩu, hắn có thể sẽ không lại phái người tới. Lâm Ngật biết Liễu Nhan lương đơn thuần, nghĩ đến đơn giản. Lâm Ngật đem uống trà tận, đem bát trà đặt lên bàn nói tuyệt không thể nghĩ như vậy. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nhan lương, nghe ta nói, trốn trước. Ngươi yên tâm, đợi ta đem bọn hắn đều giết, ngày sau ngươi liền có thể lại về nơi này an an ổn ổn sinh sống. Liễu Nhan lương suy nghĩ một chút nói, tốt ta bất quá ta không biết lại trốn đến đi đâu. Lâm Ngật cũng biết lúc trước Tiêu Liên Cầm là bảo Liễu Nhan lương an toàn, cho hắn chế tác qua 2 bộ mặt nạ. Lâm Ngật nhân tiện nói, đại ẩn ẩn tại thành thị. Nam Cảnh Liên Minh tại thành Tấn Châu bên trong còn có 2 nơi rất nhỏ, lúc đó cũng không bán thành tiền, chính là lưu lại chuẩn bị ngày sau bất cứ tình huống nào. 2 nơi này sân nhỏ một mực có người chiếu khán, ngươi liền ẩn tại thành Tấn Châu bên trong. Đến lúc đó ngươi thay đổi phổ thông y phục, đeo lên liên cầm đưa cho ngươi mặt nạ, Tần Định Vương liền lại khó tìm tới ngươi. Liễu Nhan lương suy nghĩ một chút bất đắc dĩ nói, tốt ta, ta nghe ngươi. Ai, không tranh danh lợi, ta hỏi thế sự, nghĩ tới thanh tinh thời gian lại khó như vậy. Lâm Ngật đạo, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đây chính là giang hồ, việc này không nên chậm trễ. Liễu Nhan lương đem điệp gọi trở về, sư đồ 2 người liền thu thập đồ vật. Sau đó thừa dịp bóng đêm, Lâm Ngật hộ tống sư đồ rời núi chiều Tân Châu mà đi. Đến Tân Châu, Lâm Ngật đem sư đồ 2 người thu xếp tốt. Sau đó hắn cũng tìm cái địa phương nghỉ đừng. Lâm Ngật biết Liễu Như Nhan giờ phút này nhất định thương hoàng trốn về xảo huyệt. Thật không biết Tần Định Vương biết hắn tái hiện giang hồ sẽ là phản ứng gì. Biểu tình kia nhất định so với khóc đều khó nhìn. Nghĩ tới đây, Lâm Ngật cười. Chương 1561. Oan gia tái hiện Bắc Ma cuồng một chương 1561 oan gia tái hiện Bắc Ma cuồng một Liễu Như Nhan ra văn cầm cốc như bị kinh hãi con thỏ hướng một cái phương hướng mà đi. Lạnh leo dưới ánh trăng, Liễu Như Nhan thân hình gấp tung bay, sau lưng lưu lại một đầu mỏng manh bạch tuyến. Thân hình nhanh chóng, cũng coi là hiếm thấy. Hơn 3 năm này đến, Liễu Như Nhan bị Tần Định Phương dùng hắn kỳ tư diệu tưởng biến đổi pháp không ngừng cải tạo, đơn giản trở thành vật thí nghiệm. Nàng cũng thật sự là bị lấy hết tội. Từ tu vi võ công tới nói, mặc dù nàng huyết ma công chưa đại thành, nhưng là cũng coi là thoát thai hoàn cốt. Ra giang hồ đã gần nửa năm, rất ít gặp được đối thủ. Tu luyện huyết ma công, Liễu Như Nhan hiện tại cũng biến thành cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn, thường lấy giết người làm vui. Một tháng trước, có một cái sơn trang thiếu trang chủ đắc tội nàng, nàng đêm đó một người đem cái kia sơn trang giết cái chó gà không tha. Liễu Như Nhan bây giờ cũng thắng được thiên âm ma nữ xưng hảo, cùng Bắc Ma cùng Thiết Diện Thần Quân bị là tận thế tam ma. Liễu Như Nhan ban đầu là muốn trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, hiện tại dung mạo của nàng là cái dạng gì cũng chỉ có nàng cùng Tần Định Phương biết. Bây giờ cái này diếu võ dương ai thiên âm ma nữ kinh hồn bạc vía. Liễu Như Nhan một bên bỏ chạy một bên hoảng sợ lẩm bẩm, hắn trở về, hắn vậy mà tái xuất giang hồ, đều nói chúng ta là ma, hắn mới thật sự là ma. Lận giáo chủ, Tây Môn giáo chủ, Dương gia, Tàng Vương, bọn hắn đều bị cái này hắn giết. Hắn so ma quỷ càng đáng sợ. Hôm sau buổi chiều, Liễu Như Nhan một đường chưa tỉnh hồn đến Phong Thần Lĩnh bên trong. Trong trời đông giá rét Phong Thần Lĩnh, rậm rạp thương thương cây rừng khoác xương che đậy tuyết. Hẻm núi hang sâu ở giữa, nhấp nhô hơi nước trắng mịt mở khối không khí. Không biết là mây hay là sương mù. Liễu Như Nhan đến trong núi, cướp đến một đầu trong hang sâu. Sau đó nàng đi vào một đầu thác băng trước. Nàng từ thác băng trong vải một đạo rộng trong khe hở đi vào. Bên trong là một đầu đốn lượn sơn động. Đi vào trong 3-4 trượng, lại rẽ cái ngoặt lại tiến vào một đầu khác sơn động. Động hai vách tường thường cách một đoạn treo một cái mặt quỷ hình dạng đèn. Tại âm u trong sơn động, như là lệ quỷ từ trong vách đá thò đầu ra thăm dò, để sơn động cũng càng thêm âm trầm chỉ sợ. Cuối cùng, Liễu Như Nhan đi vào phía trước một tòa động phủ. Cửa động phủ còn chứa 2 phiến mạ vàng cửa, phía trên còn mang theo một cái biển. Trên biển 3 cái huyết hồng chữ lớn, Bác Ma phủ. Động phủ trước đứng thẳng 4 cái mặc giá ra, mang theo mặt quỷ thủ vệ. 4 cái người mặt quỷ gặp Liễu Như Nhan không mình hành lễ. Lúc này cửa mở, một cái lưng còn mụ phủ thủy đi ra. Cái này bà tử chừng 50 tuổi, chân ngắn lưng còng, 2 cánh tay trắng kiện. Nàng mặc tiên diễm đại hồng y liễu, còn tô son điểm phấn, không hiện đẹp mà phản để cho người ta càng cảm giác buồn nôn. Bà tử giờ phút này một mặt khủng hoảng thân sắc, nàng đối với Liễu Như Nhan nói, ma nữ ngươi trở lại rồi, chủ nhân chính chờ ngươi tin tức tốt đâu. các loại không kiên nhẫn phát tính tình, vừa đem một đầu chó đánh chết để kéo tới thú động bên trong cho ăn xuất sinh. Liêu Như Nhan tiến vào động phủ. Trong động phủ treo rất nhiều đủ mọi màu sắc đèn thủy tinh, các loại quang mang xen lẫn để cả tòa động phủ sắc thái lộ ra màu sắc sặc sỡ. Đặt mình vào trong đó người cũng lộ ra mê ly trừu tượng. Liêu Như Nhan vượt qua vài tòa to lớn kỳ thạch, đi vào một cái huyệt động trước. Hang động chứa cửa, trên cửa nạm vàng bạc, cả cánh cửa kim quang lóng lánh. Liêu Như Nhan đưa tay gõ xuống cửa, liền nghe bên trong vang lên chó sủa thanh âm. Rất nhanh, cửa bị mở ra, là một đầu chó cho nàng mở cửa. Chuẩn xác mà nói, là cả người bị da chó, cái cổ mang chó vòng, bò tới trên mặt đất làm chó người cho nàng chó cửa. Cái này xung làm chó nam tử chừng 20 tuổi, diện mục anh tuấn, nhưng là hắn thần sắc ngốc trệ, ánh mắt bi ai. Căn này hang động như một gian điện bình thường, trang trí có thể nói là trắng lệ. Hang động một góc còn có một đầu chó bò tới nơi đó, trong miệng ngậm lấy một cây thịt xương. Đồng dạng là một cái tuổi trẻ nam tử anh tuấn hất lên da chó, chỉ bất quá hắn còn bị xích sắt buộc lấy. Hang động phía đông là một tấm lớn ngà voi giường, phía trên phủ lên sắc thái tiên diễm gấm vóc. Bên cạnh giường là một tấm công nghệ tinh mỹ rộng thùng thình bàn. Bên cạnh bàn ngồi một người, người này mặc một thân hồng y lìa, hất lên một đầu đen nhánh sáng ngời mái tóc. Người này chính cầm một cây hỏa mi bút, đối với ngân trên bàn tấm gương hỏa mi. Trong kính là một tấm nữ tính gương mặt, một đôi mắt bây giờ vô luận bạch nhãn cầu hay là mắt đen nhân đều là màu đỏ như máu, đỏ khiến người ta run sợ, đỏ để cho người ta khó phân biệt ra ánh mắt cùng con người. Mí mắt cũng đều hiện lên màu đỏ, tựa như đèn lồng bên trong ánh nến đem đèn lồng chiếu đỏ. Gương mặt này mặc dù trắng nõn, lại lộ ra nữ tính hóa, nhưng là vẫn đó có thể thấy được, người này chính là Tần Định Vương. Năm đó Lâm Ngật trên sự trợ giúp Quan Minh to lớn phá Tây Vực quân, Tần Định Vương trông cậy vào mượn nhờ Tây Vực Đông Sơn tái khởi mộng đẹp cũng tan vỡ. Từ đó về sau, Tần Định Vương ẩn tại Bắc Phủ Hậu Sơn, điên cuồng nghiên cứu tu luyện huyết ma công. Hắn còn cần phương pháp của mình không ngừng cải tạo Liễu Như Nhan. Lúc đầu huyết ma trong sách có nhiều thứ không còn gì khác bí mật cũng lại không thâm ý, nhưng là như là tẩu hỏa nhập ma giống như Tần Định Vương cố chấp cho là bên trong ẩn chứa vô tận ảo ý, đơn giản chính là không chỗ nào mà không bao lấy. Tần Định Vương cũng đem năm đó lệnh hồ tàng hồn đối với hắn lời khuyên ném đến ngoài chín tầng mây. Hắn dùng chính mình lý giải, chính mình điên cuồng cố chấp, tu luyện huyết ma sách, nghiên cứu huyết ma sách. Tần Định Vương thậm chí cho là chỉ cần phá giải trong đó huyền bí, huyết ma sách đã có thể cho hắn leo lên võ học chi đỉnh, còn có thể để hắn trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão, đôi này trên đời bất cứ người nào tới nói, tuyệt đối là tha thiết ước mơ. Nửa năm trước, Tần Định Vương huyết ma công đại thành. Tần Định Vương lại không ẩn nút, hắn mang theo Liễu Như Nhan phía Bắc Ma thân phận tái hiện giang hồ. Tái hiện giang hồ Tần Định Vương, võ công không ai cả nổi. Hắn không ngừng nhấc lên gió tanh mưa máu, cũng càng thêm điên cuồng hấp thụ người khác nội lực. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn thành làm cho cả giang hồ nghe tin đã sợ mất mật ma. Tần Định Vương còn không ngừng mở rộng chính mình thế lực, đem một chút tà môn ma đạo đều thu nhập dưới trướng. Tần Định Vương còn phong thập nhị ma làm. Cái này thập nhị ma làm vô luận võ công cùng thế lực, ngay tại chỗ đều là số một. Trong đó còn không thiếu chính phái nhân sĩ. Đó là bởi vì nhất tại Bắc Ma Dâm Vi là tự vệ hành động bất đắc dĩ. Tần Định Vương hiện tại nguyện vọng chính là đem toàn bộ giang hồ biến thành một cái nhóm ma loạn vũ ma vực. Năm đó hắn là Bắc Phủ Vương, đánh lấy chính nghĩa lá cờ. Bây giờ hắn là Ma Vương, khiêng tà ác đại kỳ. Chỉ bất quá bây giờ hắn không giống lúc trước như thế tụ chúng chiếm cứ một chỗ. Nếu như có chuyện cần thập nhị ma làm thời điểm, hắn liền sẽ phái người phát cái Bắc Ma làm cho. Dạng này còn có thể phòng ngừa những này ma sứ cùng chính phái nhân xuyên thông hại hắn. Năm đó Tiêu Lê Diễm Thần Trần Tử Thông đồng với địch giáo hơn hắn là sẽ không quên. Cho nên Tần Định Vương hiện tại thọ khôn có 3 hang. Dạng này ẩn nấp độc phủ, hắn có 4-5 chỗ. Nhất là hắn bây giờ không thể nghi ngờ cùng toàn bộ giang hồ chính phái là địch. Trước đó vài ngày còn giết Thiếu Lâm Long Chí đại sư, Thiếu Lâm chắc chắn sẽ trả thù. Hắn không thể không đề phòng. Năm đó Lăng Nghiệt chết tại chín diện huyền thế trong trận, tình hình Tần Định Vương rõ mồn một trước mắt. Hoàng Kim chín Phật, hắn vẫn còn có chút kiên kỵ. Hắn chuẩn bị từ từ đem Thiếu Lâm cao tăng từng cái đánh tan giết. Không có chín diện huyền thế đại trận, hắn cũng liền lại không chỗ cố kỵ. Luận đơn đả độc đấu, Tần Định Vương tự nhận hôm nay thiên hạ đã mất người là đối thủ của hắn. Giờ phút này, Tần Định Vương từ trong kính mắt nhìn sau lưng Liễu Như Nhan. Hắn phát hiện Liễu Như Nhan thân thể tại có chút run rẩy, như là bị kinh sợ bình thường. Tần Định Vương tiếp tục dùng mi bút tô lại lời nói, "Liễu Nhan lương đâu?" Chương 1562. Hoan gia tái hiện Bắc Ma cùng 2 chương 1562 Hoan gia tái hiện Bắc Ma cùng 2 Tần Định Vương ngữ khí rõ ràng rất bất mãn, nhưng là hắn vẫn chăm chú tô lại lấy đầu kia lông mày. Tần Định Vương hiện tại so 3 năm trước đây, càng giống nữ nhân. Những cái kia ra vẻ chó nam tử anh tuấn, cũng là Tần Định Vương ngược làm đồ chơi. Liễu Như Nhan run giọng nói, "Thần Vương, ra." Ra đại sự Tần Định Vương bỗng nhiên đánh gãy nàng nói, "Ta không nghe lý do." Thật vất vả tra được Liễu Nhan lương ẩn cư, ta cho ngươi đi bắt hắn, ngươi cũng vỗ ngươi cái kia phồng lên bộ ngực cam đoan nhất định đem Liễu Nhan lương mang về. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, Liễu Nhan lương đâu? Liễu Như Nhan nói chưa bắt được, hắn được người cứu không chờ Liễu Như Nhan nói xong, Tần Định Vương lần nữa đánh gãy nàng. Hắn hờn tiếng nói, "Mấy năm nam bắt chi tranh, cao thủ trên giang hồ sắp chết xong. Ngươi huyết ma công cũng nhanh đột phá đệ bắt trọng. Ai có thể từ trên tay ngươi đem người cứu được? Còn có, nhìn trên người ngươi không có một chút thương, ngươi căn bản cũng không có ra sức mà chiến, Liễu Như Nhan giờ phút này cũng không chiếu cố được nhiều lắm." Lần này nàng đánh gây liễu lo không ngừng Tần Định Vương, nàng giống như gọi bình thường nói là Lâm Ngật. Lâm Ngật trở về. Lâm Ngật. Hai chữ này, để Tần Định Vương tâm lập tức như là bị bàn tay vô hình vươn vào khang bên trong dùng lực nắm hai lần. Tần Định Vương trong tay hỏa mi chi bút du lên, mi bút sai lệch, tại trên chán vẽ ra một đạo lệch ra xoay đường cong. Tần Định Vương kém chút cho là mình nghe lầm. Lâm Ngật không phải là bị bắt giữ lấy kinh sư đầu nhập tù mang ngục sao? Lâm Ngật năm đó giết Phượng Liên Hành, chấn động thiên hạ. Tần Định Vương đang khiếp sợ sau khi cũng mừng rỡ như điên, bởi vì Lâm Ngật giết Phượng Liên Hành, đó là một con đường chết. Không nghĩ tới về sau dân ý chuyển hướng đồng tình Lâm Ngật lại bị miễn đi tội chết. Tần Định Vương nghĩ thầm, Lâm Ngật phạm vào tội quá lớn, cho dù chết tội miễn đi, tội sống cũng không thể lại miễn đi, đời này Lâm Ngật ngay tại tù ma ngục bên trong sống quãng đời còn lại đi. Kết quả, lúc này mới hơn 3 năm thời gian, Lâm Ngật vậy mà lại hiện giang hồ. Lâm Ngật là thế nào đi ra, lại đã trải qua biến cố gì? Đương nhiên, đây hết thảy Tần Định Vương tự nhiên khó mà biết được. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Lâm Ngật lại vào giang hồ. Thật là làm cho Tần Định Vương bất ngờ. Tần Định Vương lại không tâm tư vẽ lông mày. Hắn đem bút vẽ ném ở trên bàn, hắn xoay người lại, hắn dùng một loại quái dị khó mà hình dung ánh mắt nhìn Liễu Như Nhan. Hắn cái kia trắng non da mặt cũng co rút lấy, diện mục cũng lộ ra dữ tợn. Giây lát, Tần Định Vương nói ngươi xác định là Lâm Ngật. Liễu Như Nhan nói thiên chân bản sắc. Tần Định Vương nói rằng, đem quá trình cho ta rõ ràng rành mạch đều giảng một lần. Liễu Như Nhan liền đem chuyện đã xảy ra kỹ càng bẩm báo Tần Định Vương. Tần Định Vương nghe xong xác định, cái kia mở mắt giết người tinh thần xa suốt người chính là Lâm Ngật. Tần Định Vương trầm mặc không nói, hắn cặp kia đáng sợ mắt đỏ tinh quang bắn ra bốn phía. Sát ý hận ý oán ý đan xen. Đông Dương, cánh tay hắn bung lên đem ngân trên bàn vật phẩm đánh rất trên mặt đất. Tần Định Vương đứng lên như tên điên thét lên ở Mỹ, "Tiểu Lâm tử, ngươi cái này hoàn ra. Ngươi rốt cục đi ra, hay là đi ra tốt? Ngươi từ nhỏ chơi với ta đến lớn, không có ngươi ta thật sự là tịch mịch. Ta hiện tại đã đem huyết ma công đã đến đỉnh phong chi cảnh, mà lại ta còn tìm đến trường sinh bất lao chi pháp. Ha ha, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ta còn muốn đem ngươi dùng xích sắt buộc sảng khoái chó." "Tiểu Lâm tử, Tiểu Lâm tử a!" Tần Định Vương giang hai cánh tay, ngẩng mặt la lên. Hắn từ lúc mới đầu chấn kinh, bây giờ trở nên phấn khởi. Có lẽ đúng như hắn nói tới, không có Lâm Ngật làm đối thủ, hắn thật quá tịch mịch không thú vị. Có lẽ hắn là dùng loại phương pháp này để che giấu nội tâm bất an. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, Lâm Ngật cùng Tần Định Vương đôi này huynh đệ cũng nhất định là không người nào có thể thay thế ban ra. Tần Định Vương gọi xong vừa tức buồn bực địa đạo, "Như Nhan." Lâm Ngật phủ cái mắt, lưu lại điểm dâu ria Cố Lộng Huyền Hư ngươi liền bị hắn sợ mất mật. Còn mở mắt giết người, đuôi mù hắn chính là cái mù lòa ngay cả chó cũng giết không được. Ngươi bây giờ huyết ma công sắp đột phá đệ bát trọng, trong vòng trăm chiều hắn căn bản không giết được ngươi. Ngươi vậy mà thấy hắn liền dọa đến không có hồn trốn, thật sự là có hại ngươi thiên âm ma nữ vi danh. Cũng có lỗi với ta. Ngươi có biết, vì để cho ngươi có thể thoát thai hoàn cốt, ta phí hết tâm huyết. Liễu Như Nhan lòng vẫn còn sợ hay nói, ta chỉ là nhanh đột phá đệ bát trọng. Tàng Vương huyết ma công luyện đến đỉnh phong chi cảnh đều bị hắn đánh chết ngươi, ta càng không phải là đối thủ của hắn. Tần Định Vương nói đó là Tàng Vương đốc. Toàn cơ bắp bị Lâm Ngật dùng thủ đoạn hèn hạ tinh kế. Nếu như đổi ta, chết chính là Lâm Ngật. Tần Định Vương một mực nhận định, năm đó đột nhiên hải chi chiến, lệnh hồ tàng hồn hoàn toàn là lên Lâm Ngật hợp lý. Liễu Như Nhan bận biểu thuận hắn nói đối với, Tàng Vương là bị hắn tinh kế. Thiên hạ, luận trí tuệ cùng võ công, chỉ có Tần Vương có thể chế được hắn. Hắn nhất định chỉ có thể chết tại Tần Vương trên tay. Liễu Như Nhan sợ Tần Định Vương xử phạt chính mình, bắt đầu nâng Tần Định Vương. Tần Định Vương thích nghe nhất lời này, hắn hỏa khí cũng tiêu tan. Hắn nói rất có lý. Trong thiên hạ, chỉ có ta có thể giết hắn, mà hắn phải chết tại trên tay của ta. Hắn thiếu món nợ máu của ta nhiều lắm. Liễu Như Nhan gặp Tần Định Vương hết giận, nàng liền đánh bạo hỏi, "Tần Vương, nhiều nhất 10 ngày, máu của ta ma công liền có thể đột phá đệ bát trọng. Ngươi nói đột phá đệ bát trọng, dung mạo của ta liền sẽ thay đổi nữa, đúng không?" Tần Định Vương nói, "Ta lừa ngươi làm cái gì? Đệ bát trọng thời điểm liền sẽ lần nữa cải biến. Chờ ngươi luyện đến đệ cửu trọng, liền triệt để thay biến. Đến lúc đó, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Chính là Lã Hi Mai gặp ngươi cũng sẽ xấu hổ không ngóc đầu lên được. Mà lại, ta từ huyết ma trong sách đã ngộ ra trường sinh bất lão chi pháp. Chỉ cần ngươi trung tâm, nghe lời, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi cùng ta cùng một chỗ trường sinh bất lão. Tu luyện huyết ma công người, thần chất tư duy vốn là cùng người thường khác biệt, đều có một loại cuồng loạn đặc tính. Liễu Như Nhan hiện tại thực sự tin tưởng Tần Định Vương nắm giữ trường sinh bất lão chi pháp, đến lúc đó nàng sẽ có được thiên hạ xinh đẹp nhất khuôn mặt, còn có thể trường sinh bất lão. Liễu Như Nhan hưng phấn không thôi, nàng trong đồng tử hồng quang rực rực, thân thể cũng phát ra khoái hoạt run rẩy. Nhất là trường sinh bất lão, đơn giản muốn để nàng như si như cuồng. Liễu Như Nhan kích động nói, ta nhất định trung tâm, ta nhất định nghe lời. Tần Định Vương nói Lâm Ngật hiện thân giang hồ, truyền lệnh xuống, để cho người ta tìm hiểu hắn hành tung. Ta Tiểu Lâm tử trở về, chúng ta phải hảo hảo cùng hắn chơi đùa. Mà lại ta cũng sẽ theo hắn nói tới, chuẩn bị một ngụm tốt nhất quan tài. Bất quá không phải ta nằm đi bảo, là hắn nằm đi bảo. Chúng ta cùng hắn buộc địch, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nam tiến quan tài nhất định là hắn. Liễu Như Nhan phụ họa xong Tần Định Vương, lại hỏi, Tần Vương, chúng ta đối phó Thiếu Lâm, lại phải đối phó Thiết Diện Thần Quân, hiện tại Lâm Ngật cũng đi ra. Vậy chúng ta nên trước đối phó ai? Tần Định Vương nghĩ xuống nói cái kia Thiết Diện Thần Quân giết ta hai cái ma sứ, còn muốn tuyên bố để cho ta bỏ đi gặp hắn. Ta hướng hắn hạ chiến thư, hắn lại chậm chạp không trả lời. Cũng thật là lạ. Liễu Như Nhan nói hắn nhất định là sợ Tần Vương. Tần Định Vương nói hắn đã cùng ta đối nghịch, cũng giết chính phái nhân sĩ, mặc kệ chính tà, chỉ cần là người mạo phạm đều không buông tha. Thật không biết hắn là lai lịch gì. Cái này Thiết Diện Thần Quân, để Tần Định Vương rất là mê hoặc. Chương 1563. Sát ma sát chúng tăng một chương 1563 sát ma sát chúng tăng một Liễu Như Nhan cũng không sợ sệt cái kia thiết diện thần quân, nàng hoảng sợ nhất chính là Lâm Ngật. Liễu Như Nhan nói vậy chúng ta trước hết đừng quản cái kia thiết đầu người, chúng ta chuyên tâm đối phó Lâm Ngật. Sớm đi giết chết hắn. Tần Định Vương đỏ mắt phát ra khiếp người qua mang, hắn nói ngươi nói đúng. Lâm Ngật mới là chúng ta hận thấu xương địch nhân. Còn có, truyền lệnh các nơi ma sứ, để bọn hắn toàn lực truy tra Tần Quảng Mẫn cùng Tần Đa Đa tiện nhân kia hạ lạc. Còn có thần Trần Tử hạ lạc. Liễu Nhan Lương cũng không thể buông tha. Tóm lại, ta đại công cáo thành. Ta muốn cùng những này cố nhân nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ta ngược lại muốn xem ai có thể làm khó dễ được ta. Tần Định Vương nói xong liền đi ra ngoài. Liễu Như Nhan nói Tần Vương ngươi đi đâu vậy? Tần Định Vương tóc dài không gió dơ lên, rộng thùng thình áo bào đỏ cũng theo đó tay áo phiêu động, cũng là có mấy phần phiêu giật cảm giác. Tần Định Vương cười quái dị nói, ta muốn đi tìm ta cái kia hoan gia. Hơn 3 năm không thấy, vạn phần tưởng niệm. Tìm được hắn, làm sao cũng phải cho hắn tiếp đón tiếp á còn có, ta còn muốn gặp một cái bạn cũ. Năm đó Nam Bắc đại chiến, hắn ngang ngạnh từ chối không giúp đỡ ta. Lần này ta phải hào hào khuyên bảo hắn. Tần Định Phương đi tới cửa, cái kia hai đầu chó hướng hắn ông ông kêu vài tiếng, còn lay động lấy cái mông, đưa ra chó bên trên cái đuôi, biểu thị định nọt. Tần Định Phương đối với Liễu Như Nhan nói để đả bà tử đem cái này hai đầu chó ném vào hang hổ. Ta cái kia oan gia trở về, có người theo giúp ta đuổi địch. Ta đối với chó không có hứng thú. Cái kia hai cái đóng vai chó thanh niên nghe ngóng quá sợ hãi, bọn hắn hướng Tần Định Phương kêu khóc cầu xin tha mạng. Tần Định Phương lại không để ý tới, mang trên mặt một phần tàn nhẫn chi sắc đẩy cửa ra ngoài. Tần Định Phương ra băng buộc che chắn hang động, áo bào cổ động thân thể phi thăng mà lên. Trong miệng hắn cười quái dị nói, cánh rừng nhỏ, năm đó chúng ta tại Bắc phủ chơi trốn tìm trò chơi. Hiện tại ngươi ẩn nấp cho kỹ sao? Ta muốn tới tìm ngươi. Tìm được, ta nhưng là muốn đánh cái mông ngươi. Lâm Ngật đem Liễu Nhan Lương thu xếp tốt, tiếp tục tìm kiếm thế tử. Bây giờ, tìm vợ là Lâm Ngật đầu các loại đại sự. Một ngày tìm không được thế tử, hắn một ngày khó có thể bình an tâm. Mỗi lần nhớ tới lúc trước cùng thế tử cuối cùng phân biệt buổi tối hôm đó, trong lòng của hắn cũng không phải là tư vị. Chẳng lẽ, cái kia từ biệt muốn thành lĩnh biệt sao? Năm đó Nam Cảnh Liên Minh chính là chiếm Tấn Châu mới tại Bắc Cảnh đặt chân. Cho nên Tấn Châu cũng lưu lại hai vợ chồng rất nhiều tốt đẹp hồi ức. Theo Lục Bá giảng, thê tử tại Hà Châu cùng Tấn Châu đều xuất hiện qua. Lâm Ngật Tâm muốn đây có lẽ là thê tử mất trí nhớ sau dựa vào trong não lưu lại ký ức đến nàng quen thuộc địa phương. Cái này có cực lớn khả năng. Cho nên Lâm Ngật chuẩn bị tại Tấn Châu thành thử thời vận. Lâm Ngật đến trong thành các nhà quán rượu trà lâu sòng bạc thậm chí thanh lâu, những địa phương này đều là tam giáo cửu lưu tụ tập chi địa. Lâm Ngật vẫn như cũ dùng bố mông suy nghĩ, hắn xuất ra Liễu Nhan Lương vẽ thê tử chân dung hướng đám người nghe ngóng. Nhìn phải chăng có người từng thấy thê tử? Không ít người nhận ra trên bức họa người là Nam Cảnh Vương thê tử Tô Cẩm Nhi, nhưng là bởi vì Lâm Ngật hiện tại đặc biệt giả dạng, bọn hắn chưa nhận ra. Đám người lao nhau, có nói ở chỗ này nhìn thấy qua, có nói ở nơi nào thấy qua, tóm lại mỗi người nói một kiểu. Cuối cùng Lâm Ngật đi vào Thanh Mặc Lâu. Quán trà này, kỳ thật năm đó là Nam Cảnh Liên Minh một cái bí mật siêu tập tình báo địa phương. Trà lâu Vu trưởng quỹ là Tiêu Liên Cầm một tên thân tín. Năm đó Lâm Ngật cùng Tô Cẩm Nhi thường tới đây thưởng trà nói chuyện phiếm. Lâm Ngật đi vào trà lâu, lên lầu 2, tiến vào năm đó hắn cùng thê tử thường ngồi nhã gian. Hắn tại bên cạnh bàn tòa hạ, hắn đưa tay vuốt ve cái bàn kia, cái bàn hay là năm đó cái bàn, nhưng lại cảnh còn người mất. Lâm Ngật mặc dù lấy bố che mặt, nhưng là trong đầu hắn hiện ra thê tử an vị tại hắn đối diện. Thê tử chính ngâng má nghiêng đầu nghịch ngậm nhìn xem hắn. Lúc này tiểu nhị đi tới, hỏi Lâm Ngật muốn uống cái gì trà. Lâm Ngật đạo, ta thích uống gì trà, ngươi không biết. Các ngươi trưởng quý biết, đem bọn ngươi trưởng quý gọi tới. Tiểu nhị gặp khách nhân này cổ quái, liền thông chi trưởng quý. Một hồi, Vu trưởng quý tới. Vu trưởng quý khoảng 40 tuổi bộ dáng, cho người cảm giác rất từ thiện ôn hòa. Lâm Ngật quan dây vải che mắt, Vu trưởng quý cũng không nhận ra. Nhưng là bằng Vu trưởng quý kinh nghiệm, người này không dễ trọng. Vu trưởng quý liền khách khí cười nói, vị gia này, ta là trà lâu này trưởng quý, xin hỏi vị gia này yêu cái gì trà? Chúng ta nơi này có thể có hơn 80 trồng trà. Những khách nhân thích nhất có Vu trưởng quý đang muốn giới thiệu nơi này trà chủng loại, Lâm Ngật đem che mắt bố lật lên. Vu trưởng quý lời nói cũng im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhận ra Lâm Ngật. Hắn kinh hỉ nói, Nam Vương. Lâm Ngật lại đem che mắt bố lật hạ, hắn chỉ một chút đối diện vị trí nói ngồi. Vu trưởng quý tranh thủ thời gian tọa hạ. Sau đó hắn xông tiểu nhị hô, đến ấm xanh phượng thủy, dùng bích tuyền bong bóng. Còn có, nếu như không muốn sự tình không nên quấy rầy chúng ta. Bởi vì năm đó Lâm Ngật đến trà lâu, tất điểm xanh phượng thủy. Vu trưởng quý đánh giá hiện tại Lâm Ngật, trên mặt vẫn là sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nói Lâm Vương, ngươi năm đó làm xuống cái kia kinh thiên động địa sự tình, ta cho là ngươi không còn ra. Không nghĩ tới ngươi đi ra. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Lâm Vương, ngươi có biết hiện tại chính khí suy sụp, ma diễm phách lối. Tần thế tam ma càng là độc hại võ lâm. Lâm Ngật đạo, những này ta đã biết. Nhưng khi vụ trí gấp, ta phải tìm ta thế tử. Ngươi cũng phải giúp lấy nghe móng. Còn có, nếu có người đến ngươi trả lâu báo tin tức, ngươi cũng cho ta biết. Không nghĩ tới Vu trưởng quý nói Lâm Vương, ta cũng đang tìm Lâm phu nhân A. Lâm Ngật đạo, làm sao ngươi biết nàng mất trí nhớ sau tung tích không rõ. Vu trưởng quý nói một năm trước, Tiêu công tử tự mình đến ta trả lâu, để cho ta âm thầm nghe ngóng Lâm phu nhân hạ lạc. Bởi vì còn có người không rõ lai lịch đang tìm kiếm Lâm phu nhân, cho nên không tiện trương dương. Tiêu Liên Cẩm. Lâm Ngật tâm bên trong dâng lên một trận ấm áp. 3 năm này, Lâm Ngật còn thường xuyên nhớ tới Tiêu Liên Cầm, Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về ba người. Lâm Ngật Tâm muốn ba người nhất định tại Côn Lôn cùng Phương Thanh Vân trải qua lấy Tiêu Giao tự tại sinh hoạt. Đó cũng là Tô Khinh Hầu một mực hướng tới sinh hoạt. Nguyên lai Tiêu Liên Cầm cũng biết thê tử mất trí nhớ mất tích chuyện. Không biết Tiêu Liên Cầm bây giờ tại Trung Nguyên hay là lại đi Côn Lôn. Hiện tại Tô Khinh Hầu cùng nhìn trở về thì như thế nào? Lúc này Tiểu Nhị đem trà sách tiền đến, lại quay người ra ngoài. Vu trưởng quỹ cho Lâm Ngật rót trà. Lâm Ngật uống hai ngụm, hay là năm đó hương vị. Thật sự là đã lâu cảm giác. Lâm Ngật đạo, các ngươi công tử có thể lưu lại phương thức liên lạc. Vu trưởng quỹ nói công tử nói, vừa có Lâm phu nhân tin tức, lập tức thả ra bổ câu đưa tin, sẽ có người thông chi hắn. Lâm Ngật đạo, lập tức thả bổ câu đưa tin, liền nói ta muốn gặp hắn. Vu trưởng quỹ gọi lớn đến chính mình nhi tử, hắn dùng ám ngữ viết cái chữ đầu giao cho nhi tử, để nhi tử tranh thủ thời gian cột vào bổ câu đưa tin bên trên thả ra. Vu trưởng quỹ nhi tử cũng không biết cùng cha ngồi uống trà cái này tinh thần xa suốt người là ai, hắn vừa vặn cũng có việc bẩm báo phụ thân, liền đưa lô thai để cho trưởng quỹ nói mấy câu. Sau đó hắn đi thả bổ câu đưa tin. Vu trưởng quỹ lại cho Lâm Ngật đem trà thêm, hắn nói vừa rồi quyển tử nói, thiết diện thần quân tại Tây Hà trấn ra ngoài hiện. Tên ma đầu này cho đến, cũng là gió tanh mưa máu. Lâm Ngật đạo, ngươi có biết cái này thiết diện thần quân lai lịch ra sao? Vu trưởng quỹ nói không biết, nghe nói ma đầu này trên đầu phủ lấy một cái nặng nề sắt mũ, chỉ lộ một đôi mắt. Trên người hắn mặc hai đầu xích sắt, nghe nói là xuyên thân thể mà qua. Trước sau hai đoạn tất cả lưu dài hơn một trượng. Lâm Ngật đứng lên nói, có thê tử của ta tin tức, ngay tại ngươi trà lâu trên đỉnh thăng một cái màu sắc rực rỡ con diều. Vu trưởng quỹ nói Lâm Vương ngươi muốn đi đâu mà? Lâm Ngật đạo, đi Tây Hà trấn. Chương 1564. Sát ma sát chúng tăng 2 chương 1564 sát ma sát chúng tăng 2 Lâm Ngật đi tới cửa trước, hắn lại quay đầu. Vu trưởng quỹ hỏi đội, Lâm Vương còn có gì phân phó? Lâm Ngật đạo, lại cho ta tìm hiểu Bắc Ma hành tung. Nếu có tin tức, liền thăng một cái màu trắng con diều. Vu trưởng quỹ nói nhất định làm theo. Lâm Ngật liền quay người đi ra. Vu trưởng quỹ sừng sững ở nơi đó kích động tự nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới Lâm Vương vậy mà tái hiện giang hồ. Thật sự là võ lâm may mắn. Tần thế tam ma, các ngươi tốt ngày chấm dứt. Chấm dứt. Hà Tây trấn ở vào Tấn Châu Tây Nam ngoài 30 dặm xích Hà Biên. Sông một bên là trấn, một bên là quan đạo. Quan đạo một bên khác là một mảnh lâm. Mùa đông lâm, không có chút nào sinh khí. Hàn phong xuyên thẳng qua trong đó, toàn bộ lâm phát ra như ma quỷ tiếng rít. Lâm Trung Cô Diệp cũng bị sóc phong cuốn lên, ở trong rừng lộn xộn bay múa, thật lâu không rơi. Lúc này, có mười mấy kỵ từ trên quan đạo chạy như bay đến. Nguyên lai là hơn 10 người tăng nhân. Bọn hắn có tay cầm giới đao, có cầm côn. Những tăng nhân này đến lâm tiền lập ở mã thủ. Trong đó một tên trẻ tuổi tăng nhân đối với một cái niên kỷ hơi dài chút tăng nhân nói sư phụ, lúc trước tam sư minh cùng tứ sư đệ truy tung Bắc Ma làm, chính là tiến vào khu rừng này không thấy. Ta không dám tiến vào. Liền tranh thủ thời gian bẩm báo ngươi. Tên này lớn tuổi tăng nhân nhìn xem cái này lá rụng bay múa rừng cây. Giờ phút này, mảnh này lâm cho người ta một loại quỷ dị không khí. Lớn tuổi tăng nhân giống như đang suy nghĩ, có vào hay không lâm. Lúc này, đối với từ trước đến nay một cỗ mang buồng xe xe ngựa. Trên buồng xe dây dưa lấy chống lạnh lông cừu. Trước xe ngựa sau có 6-7 mang binh khí đại hán hộ vệ. Bởi vì thời tiết rất lạnh, những người này đều che rất kín, mang theo ấm mũ, còn cần khăn quàng cổ cản trở mặt, chỉ lộ một đôi mắt. Có một cái hán tử mù một mắt, dùng bố cháo cháo lấy. Tên tăng nhân tuổi trẻ kia lập tức đối với lớn tuổi tăng nhân nói sư phụ, lúc trước chúng ta truy tung Bắc Ma người, bọn hắn bên trong một cái chính là mù mắt trái, và bọc một cái bố che đậy. Thế là những tăng nhân này lập tức cảnh giác lên. Bởi vì những tăng nhân này giữa đường tìm ngựa mà đứng, liền ngăn trở đoàn người này đường. Đoàn người này đến phụ cận dừng lại. Cái kia độc nhãn nhân đạo, các vị đại sư xin cho đường. Lớn tuổi tăng nhân nói a di đà phật, các ngươi là người phương nào? Chưa đợi nam tử độc nhãn đáp lại, trong buồng xe chuyển ra một nữ tử thanh âm thanh thúy. Tại sao dừng lại? Độc nhãn hán tử nói tiểu thư, có một đám đại sư cản ở trên đường. Thế là cửa buồng xe mở ra, cản màn cũng nhấc lên. Một cái nhìn qua 23-24 tuổi nữ tử nô ra nửa người, nàng hất lên màu đỏ gấm đấu đồng, vừa trầm khảm bạch hồ một vạch nhỏ như sợi lông. Nữ tử này xinh đáng yêu mỹ lệ, mặt trứng ngỗng, da thịt trắng nõn, môi đỏ toa sừng rõ ràng như hai mảnh cánh hoa hồng, cái mũi rất cao, mũi thở chỗ có nốt ruồi nhỏ, con mắt không lớn, lại dị thường sáng ngời. Nàng nhìn xem những tăng nhân này cười, nàng cười lên, con mắt mị mị con cong, như là nguyệt nha bình thường. Đột nhiên nữ tử nụ cười trên mặt như ảo thuật bình thường biến mất, nàng nghiêm mặt nói, một đám đại sư, chính là một đám hòa thượng. Các hòa thượng, chó ngoan đều không cản đường, các ngươi vì sao cản đường của ta? Hẳn là các ngươi quy hoạch quan trọng tài sát hại tính mệnh không thành. Nữ tử mắng những tăng nhân này là chó khiến cái này tăng nhân rất là tức giận, nhưng là người xuất gia cũng không thể mắng lại. Lớn tuổi tăng nhân nói a di đà phật, nữ thí chủ, ngươi tên này một mắt tùy tùng, giống như là Bắc Ma nanh bớt, mà người của chúng ta ngay tại trong rừng này không thấy, cho nên ta hoài nghi các ngươi. A, nanh bớt nữ tử giống như một mặt tỉnh ngộ trạng. Sau đó nàng hướng về phía độc nhãn kia nói Trần Hùng, đem ngươi móng đuốt cùng răng để các hòa thượng nhìn xem, miễn cho cản đường lãng phí bản tiểu thư thời gian. Cô gia vẫn chờ ta đây, chậm trễ chúng ta anh em. Độc nhãn kia liền dối ra một đôi tay, sau đó lại mở to miệng, lộ ra hai hàng nghiêng lệnh phát vàng răng để các tăng nhân nhìn. Các tăng nhân lập tức vừa bật cười. Nữ tử này cũng quá danh mãnh. Tăng nhân tuổi trẻ kia gấp, hắn kêu lên, chúng ta mới không nhìn hắn răng cùng móng vuốt, để hắn đem lớp vải bố bên ngoài đi. Chúng ta muốn nhìn mặt của hắn. Nữ tử lại cười. Nàng nói, các ngươi những hòa thượng này cũng thực sẽ dạy vào người. Xem hết răng cùng móng đuốt còn không vừa lòng, nhất định phải nhìn hắn mặt. Bản tiểu thư đẹp như vậy, các ngươi lại muốn nhìn hắn. Đời này gió thay đổi sao? Tốt ta, Trần Hùng, đem mặt cho các hòa thượng nhìn xem. Nếu có cái nào nhìn chúng ngươi, bản tiểu thư liền khẳng khái đưa tiễn. A, sẽ còn đưa ngươi phần đồ cưới, đem ngươi phong phong quang quang gả. Bất quá, ta liền không chúc các ngươi mừng đến quý tử. Khi hi nữ tử lời này dẫn tới mấy cái hán tử đều nở nụ cười. Trần Hùng cũng đi theo cười. Những tăng nhân này có mấy cái cũng nghĩ cười, nhưng là cứng rắn đình chỉ. Trần Hùng liền đem che mặt khăn vỡ xuống, lộ ra một tấm phổ thông khuôn mặt. Trẻ tuổi hòa thượng nhìn lập tức một mặt thất vọng, hắn nói khẽ với lớn tuổi tăng nhân nói sư phụ, không phải người kia. Người kia trên má phải còn tưởng rõ ràng vết thương. Lớn tuổi tăng nhân liền đối với nữ tử nói, A Di Đà Phật, đồ đệ của ta mắt vụng về nhận lầm người, còn xin nữ thí chủ tha thứ cho. Nữ tử thất vọng nói, ai, vốn muốn đem hắn gả đi, xem ra còn phải tiếp tục nuôi phí tiền phí cơm. Nếu không coi trọng hắn, liền mau nhường đường đi. Đừng chậm trễ bản tiểu thư sẽ tình lang. Nữ tử nói bậy, lùi về thân thể, hạ màn xe xuống. Lớn tuổi tăng nhân đưa tay vung xuống, cản đường các tăng nhân đều đánh ngựa đến bên đường, nhường ra đường đi. Mấy hán tử kia che chở xe ngựa thông qua mà đi. Bọn hắn đi qua sau, một cái chừng 30 tuổi tăng nhân béo nói nữ tử này rất là nhìn quen mắt. Hiện tại ta nhớ tới, nàng cực kỳ giống Nam Cảnh Vương phu nhân. Một cái mã kiểm tăng nhân đạo, ngươi gặp qua Nam Vương phu nhân sao? Tăng nhân béo nói mấy năm trước gặp một lần. Mã kiểm tăng nhân đạo, chỉ là giống, nhưng là ta nhìn những hán tử này trên bội kiếm tiêu chí, giống như là Nam Lâm kiếm phủ người. Nữ tử này nếu là tiểu thư, cái kia tám thành chính là Tiêu Nam Lâm hòn ngọc quý trên tay, cũng không phải là Nam Cảnh Vương phu nhân, chỉ là dáng dấp giống mà thôi. Này lớn tuổi tăng nhân dùng răn dạy giọng điệu đối với hai cái này tăng nhân nói, chỉ cần không phải Bắc Ma nhanh bước là được, là ai cùng chúng ta hạ kiện. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi còn tâm tư tìm tòi nghiên cứu nàng là ai? Cái kia hai tăng nhân gấp hướng lớn tuổi tăng nhân nhận lầm, lại không ngôn ngữ. Sau đó chúng tăng lại đem ánh mắt nhìn về phía rừng tây kia. Nhiều năm tăng nhân lấy có quyết định, hắn nói lưu lại hai tên đệ tử thủ tại chỗ này, những người còn lại đều xuống ngựa, theo ta vào rừng nhìn xem. Đều cẩn thận chút, có lẽ Bắc Ma nhanh bước còn giấu ở trong rừng. Trừ hai tên tăng nhân lưu lại, còn lại tăng nhân đều xuống ngựa. Bọn hắn tại lớn tuổi tăng nhân dẫn đầu xuống thi triển khinh công tiến vào trong rừng. Vào rừng sau, một đám tăng nhân thành hình quạt hướng trong rừng tìm kiếm. Trong rừng kêu khóc xuyên thẳng qua sóc phong mang theo khí tức khủng bố thổi đến tại các tăng nhân trên thân, để bọn hắn càng là cảm giác thấu xương lạnh. Bay múa lá rụng cũng không ngừng đập ở trên người hắn trên mặt. Bọn hắn kết nắm chặt đao côn cảnh giác tìm kiếm. Nhanh tìm thấy được lâm trung ương thời điểm, đột nhiên từ trên một gốc cây rơi xuống một vật, phanh rơi trên mặt đất. Chúng tăng lấy làm kinh hãi. Bọn hắn tranh thủ thời gian cướp đến vật kia trước. Nguyên lai là một bộ thi thể. Thi thể như bị dã thú xé rách, vô cùng thế thảm. Vết thương cùng máu đều bị đã kết thành băng. Chương 1565. Sát ma sát chúng tăng 3 chương 1565 sát ma sát chúng tăng 3 giữ lại bản thảo không nhiều, từ hôm nay canh 1. Cho đến 16 hào trở về chúng tăng nhìn xem cái này thi thể vừa sợ lại phẫn. Bộ thi thể này, chính là hai tên mất tích tăng nhân một người trong đó thi thể. Cùng lúc đó, lâm trung vang lên A. A thanh âm. Thanh âm này như từ xa xôi địa phương theo gió chuyển đến. Thanh âm trầm thấp u mịn mù, tràn ngập ma khí. Như là một cái ngủ say ma quỷ bị bọn hắn bừng tỉnh, đánh một cái ngáp một dạng. Thanh âm này tại bọn hắn bốn phía tiếng vọng, để một đám tăng nhân khó phân biệt đối phương vị trí. Những tăng nhân này bên trong có hai tên tu vi không tính thấp, vậy mà cũng phán đoán không ra cái này âm thanh giống như ma quỷ thanh âm đến từ phương hướng nào. Các tăng nhân tranh thủ thời gian dọn xong đối địch trận hình, cái từ sắc mặt nghiêm trọng, con mắt hướng bốn phía băn khoăn, nhưng là ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ có vô số như hồ điệp một dạng lá rụng bay múa, không thấy một bóng người. Tên kia lớn tuổi tăng nhân dùng sư tử công quát, mặc kệ ngươi là ma đầu hay là ma chảo, nếu giết đệ tử ta, chính là ta Thiếu Lâm chi địch. Nhanh hiện thân. Thanh âm của hắn ở trong rừng nhấp nhô tiếng vọng, bên người lá cây cũng bị hắn sóng âm không ngừng xé rách. Lớn tuổi tăng nhân tại chữ Diệu thế hệ xếp hạng thứ hai, gọi Diệu Hống, cũng là Diệu Tuyết sư minh. Đương nhiên, võ công của hắn tu vi khó cùng Diệu Tuyết cùng mấy vị cao tăng so sánh, bất quá trên giang hồ cũng coi là nhất lưu cao thủ. Sư Hống băng lên, cũng không ai đáp lại, nhưng là một cái thân hình theo lá rụng bay tới, thân mang bọc lấy lá rụng, cũng thấy không rõ cái kia thân hình là hạng người gì. Tên tăng nhân béo kia phát ra âm thanh giống, thân hình từ trong trận hình lướt lên, trong tay giới đao bổ về phía bay tới thân hình. Đao chính giữa người kia, thân thể cơ hồ bị chém thành hai khúc mà. Bộ thân thể kia cũng rơi xuống dưới đất, bàn tăng lập tức sử sốt. Hắn đánh cho người, chính là một tên khác mất tích đồng môn. Người kia trừ bỏ bị hắn chặt một đao, trên thân còn có nhiều chỗ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình gương. Bàn tăng lập tức trở nên phẫn nộ, hắn vung đao hét lớn, cút ra đây. Cút ra đây nhận lấy cái chết lúc này, tây nam bắc một cô gió lốc mà lên. Gió lốc trôi chảy qua chỗ, vô số lá rụng bị nhao nhao quyển tịch mà lên. Lá rụng bị cuốn như vạc nước lớn lớn như vậy, như một đầu cao mấy trượng vặn mèo đại mãng, cực kỳ làm người kinh hãi. Lá cây đại mãng mang theo tiếng oanh minh hướng một đám tăng nhân nhanh chóng mà đến. Gió gào thét càng nghiêm khắc, phi diệp tung bay càng tận, cự mãng còn bén cắt bay đá chạy, mà lại cự mãng trung ẩn nước hình như có ma ảnh chớp động. Diệu Hồng thấy tình thế thấy không ổn, ma đầu nhanh nuốt khó có kinh người như vậy thủ đoạn, chẳng lẽ là Bắc Ma đích thần tới? Diệu Hồng lập tức nói, đi mau. Nếu Diệu Hồng hạ lệnh, các tăng nhân tranh thủ thời gian quay người gấp đi. Nhưng là cái kia bản tăng không đi, hắn giờ phút này cực kỳ tức giận, hắn bung giới đao nhào về phía vặn bẹo mà đến cự mãng, đầu cự mãng kia cũng trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Ngay sau đó, giới đao đứt gãy âm thanh cùng tăng nhân béo tiếng kêu thảm thiết cũng tại lá rụng tạo thành cự mãng bên trong vang lên. Giờ phút này, tiếng kêu thảm này càng lộ ra đặc biệt kinh người tâm hồn. Bà tăng thi thể cũng từ cự mãng bên trong bay ra đâm vào trên một thân cây lại lăn xuống trên mặt đất, toàn bộ thân hình đã là máu thịt bé bét. Trên thi thể còn dính lấy rất nhiều lá cây. Sau đó đầu này cự mãng mang theo lấy mạnh mẽ khí lưu phi tốc hướng lâm trùng chạy trốn các tăng nhân quét sạch mà đi. Đồng thời cự mãng bên trong truyền đến ma thành. Ta hận hòa thượng. Hòa thượng, chết tăng nhân tốc độ khó cùng cái này cự mãng so sánh. Một cái tiếp một cái tăng nhân bị cự mãng vượt qua sau đó thôn phệ. Sau đó máu thịt bè bét thi thể mang theo lá rụng bay ra. Lần lượt có 5-6 tên tăng nhân chết thảm. Diệu Hống ý thức được tiếp tục như vậy cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Thế là Diệu Hống mang một người đệ tử công hướng cái kia cự mãng cho những người còn lại thắng được quý giá đảo mệnh cơ hội. Đồng thời trong miệng hắn hét lớn, đi mau. Nhanh đi báo rồng đồ lớn bởi vì cái này cự mãng xoay tròn cường độ cường đại, vén cắt bay đá chạy. Một chút đá vụn cùng lá rụng như mưa đập tại Diệu Hống cùng tên tăng nhân kia trên thân. Hai người áo bào cũng bị nhấc lên tung bay. Con mắt cơ hồ cũng khó khăn mở ra. Hai người hiện tại là cho đồng môn tranh thủ đảo mệnh thời gian, cũng liều mạng. Diệu Hống hai trưởng đều xuất hiện, hai cái đại lực kim thì trưởng đập vào cái kia cự mãng trên thân. Diệu Hống toàn lực phía dưới cái này hai trưởng cũng không thể khinh thường. Lá rụng quyển tịch mà thành đại mãng rung động hai lần, một số lá rụng cũng thoát ly thân mãng bay tán loạn. Cùng lúc đó, một tăng nhân khắc một đao chém vào thân mãng. Bên trong truyền đến một trận ma cười. Một sợi dây xích bỗng nhiên từ bên trong bay ra, xuyên thấu tên tăng nhân kia lồng ngực. Sau đó xích sắt vũ động, đem tên tăng nhân kia thi thể bung ra. Diệu Hống giận không kèm được, phát ra một tiếng sư tử hống, sau đó tay phải trưởng trong nháy mắt biến thành quyền. Dùng La Hán quyền bên trong cương manh nhất một chiêu đánh về phía cự mãng. Ngay tại quyền nhanh cùng cự mãng thời điểm, bên trong đông nhiên rỗi ra một bàn tay. Một cái đỏ tươi tay. Như máu tươi nhuộm dần, cũng như ma quỷ chi thủ. Tay này chụp vào Diệu Hống quyền. Diệu Hống lập tức biến chiêu. Dùng lưng chảo công phản bắt cái tay kia. Hai cánh tay nhanh chóng qua mấy chiêu. Diệu Hống xương tay cũng bị cái kia ma thủ làm vỡ nát. Diệu Hống lại dùng một tay khác ra sức đánh về phía cái này ma thủ. Ngay tại Diệu Hống tay cùng ma thủ kia va nhau trong chốc lát, cái kia ma thủ đột nhiên lùi về đến Diệp Mãng bên trong. Diệu Hống bàn tay liền kích nhập Diệp Mãng bên trong. Ngay tại bàn tay hắn nhập Diệp Mãng trong nháy mắt, bên trong ma thủ bắt lấy bàn tay của hắn. Một cỗ lực lượng đáng sợ xâm nhập Diệu Hống bàn tay. Diệu Hống lập tức cảm giác lực lượng tà ác này những nơi đi qua, gân cốt như bị lưỡi dao phá bình thường đau đớn khó nhịn. Diệu Hống muốn tránh thoát ma thủ khống chế, nhưng lại căn bản khó tránh thoát. Diệp Mãng bên trong phát ra cười lạnh một tiếng, sau đó Diệu Hống cả người bị hút vào. Sau đó từng luồng máu tươi từ Diệp Mãng nhiều chỗ trong khe hở thử bắn ra. Bởi vì Diệu Hống cùng tên đệ tử kia liều chết dây dưa, rốt cục cho mấy người còn lại đảo mệnh cơ hội. Cái kia mấy tên tăng nhân hốt hoảng chạy ra lâm ngoại phi thân rơi vào lập tức. Sau đó cùng chờ đợi cái kia hai tên tăng nhân đánh ngựa hướng phía trước chạy như điên. Lâm Trung, đầu kia Diệp Mãng cũng đình chỉ xoay tròn. Sau đó như tạo thành thân mãng vô số lá rụng nhao nhao rơi xuống, hoàn thành chồng. Đợi lá rụng tận, thành đống trong lá rụng đứng lặng lấy hai người. Một cái là máu me đầm địa thân thể lung lay sắp đổ Diệu Hống. Một cái khác thì là một cái người đáng sợ. Hắn mặt sau đối với Diệu Hống, không nhìn thấy trước mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy trên đầu của hắn phủ lấy một cái nặng nề hình vuông sắt bộ. Sắt bộ là sống sắt. Trên thân người này mặc áo da thú, trên chân đạp trên giày da thú, thắt lưng quấn lấy mấy cây gân thú, coi như dây lưng. Hắn phía sau lưng có hai đầu huyền thiết liên từ hai bên trái phải sau dưới vai 4-5 tấc địa phương xuyên qua. Mỗi đầu có dài hơn một trượng, có trẻ nhỏ cánh tay như vậy thôi, kéo trên mặt đất. Hắn buông thõng hai tay, đều như là thấm như máu đỏ tươi chói mắt. Diệu Hống còn chưa chết. Trên người hắn bị xé nứt hơn 10 chỗ vết thương, máu còn từ mỗi đạo vết thương hướng ra chảy. Hắn nhìn xem bóng lưng này khó khăn nói sát, mặt sát. Thần quân Nguyên Lai, cái này thiết đầu người là tận thế tam ma bên trong thiết diện thần quân. Thiết diện thần quân không quay đầu lại, hắn đứng ở đó, nâng lên một cái huyết hồng tay gõ lấy sắt sọ não, phát ra thùng thùng tiếng vang. Hắn tự đủ, ta hận hòa thượng. Nhưng là ta vì cái gì hận hòa thượng đâu? Cái này thiết diện thần quân giống như rất hoang mang, tìm không thấy một đáp án. Chương 1566 cuối cùng được vợ tin tức một. Chương 1566 cuối cùng được vợ tin tức một. Diệu Hống nhìn chằm chằm thiết diện thần quân quáng. Giờ phút này, thiết diện thần quân bóng lưng trong mắt hắn càng ngày càng mơ hồ. Diệu Hống thỉnh thoảng nói bởi vì hòa thượng là Phật, ngươi là ma, bất lưỡng lập, ngươi chờ, ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ xuống địa ngục. Nói đi, Diệu Hống thân thể bịch mới ngã xuống đất. Thiết diện thần quân từ đầu đến cuối chưa quay đầu, hắn vẫn gõ lấy chính mình sắt sọ não tự nói, vẫn cực lực muốn tìm đáp án. Nhưng là tưởng tượng vấn đề, trong đầu hắn cái kia mấy cây dị vật liền búng ra, đầu hắn liền càng đau đớn muốn nứt. Lúc này, một cái phương hướng chuyển đến vài tiếng địch thê lương như ma gạo bình thường. Nghe được tiếng địch này, thiết diện thần quân đình chỉ gõ thiết đầu, hắn hướng phía đó mà đi. Sau lưng của hắn hai sợi xích sắt kia kéo tại trên lá rụng, phát ra sàn sạt tiếng vang. Hắn vai đứng thẳng một chút, hai sợi xích sắt kia tựa như rắn nhảy lên, khoác lên trên vai của hắn. Rất nhanh, thân hình của hắn cũng biến mất tại bay tán loạn trong lá rụng. Trong rừng, lưu lại mấy cô máu thịt bè bét thiếu lâm tử đệ thi thể. Ngay tại thiết diện thần quân biến mất ước chừng một trận trà công phu, một đầu thân hình lướt vào trong rừng. Thân hình này tại một bộ tăng nhân thi thể trước mặt đứng yên. Người tới chính là Lâm Ngật. Lâm Ngật theo cùng trưởng quỹ trong miệng biết được thiết diện thần quân ở phụ cận đây hiện thân, liền hướng bên này chạy đến. Trên đường hắn đụng phải cái kia mấy tên đảo mệnh tăng nhân. Lâm Ngật từ bọn hắn trong miệng biết được một cái ma đầu ở chỗ này. nhưng là bởi vì ma đầu nạp thân ở trong lá rụng, bọn hắn cũng khó coi rõ ràng, không biết là cái nào ma đầu. Lâm Ngật lập tại bên thi thể, hắn ngửi được chung quanh mùi máu tanh rất nặng. Lâm Ngật liền đưa tay, chậm rãi quăng lên che mắt bố. Thế là hắn thấy rõ chết thảm tăng nhân. Những tăng nhân này thi thể đều vô cùng thê thảm. Lâm Ngật nhíu mày. Sau đó Lâm Ngật kiểm tra mấy cỗ tăng nhân vết thương, hắn con ngươi cũng bắt đầu co rút lại. Thật ác độc tà ác công phu. Thật là tàn nhẫn thủ đoạn. Lâm Ngật phỏng đoán, đó cũng không phải xuất ma cách làm, là thiết diện thần quân cách làm. Ma đầu dùng như vậy tàn sát đệ tử thiếu lâm, để Lâm Ngật cũng cảm thấy phẫn nộ. Lâm Ngật tại phụ cận khảo sát một phen, không có thu hoạch. Hắn lại đến trong trấn nghe ngóng một phen, cũng không có manh mối. Lâm Ngật liền đến trong trấn một nhà tiểu quán ăn cơm. Hiện tại, Nam Cảnh Vương tái hiện chuyện giang hồ đã bắt đầu tại Tấn Châu các nơi truyền ra. Trong trấn rất nhiều người tại bàn tán sôi nổi việc này. Bây giờ Lâm Ngật tại người giang hồ trong mắt là võ lâm anh hùng, tại bách tính trong mắt thì là anh hùng dân tộc. Lâm Ngật trở về, tâm hoài người chính nghĩa bọn họ đều kích động không thôi. Nhất là những người giang hồ kia, càng là chờ mong Lâm Ngật có thể trừ ma vệ đạo. Giang hồ đã ở tận thế tam ma dưới dâm vi run rẩy, bây giờ Lâm Ngật không thể nghi ngờ thành cứu vớt giang hồ hy vọng. Lâm Ngật lý giải mọi người tha thiết kỳ vọng, nhưng là hắn hiểu được muốn trừ bỏ tận thế tam ma cũng không phải đơn giản như vậy. Tam ma sẽ không đứng ở nơi đó chờ lấy hắn đi giết. Tam ma đều là hành tung bất định, chỉ có thể là tìm cơ hội. Mà lại hắn hiện tại việc cấp bách là muốn tìm tới thế tử. Một ngày tìm không thấy Tô Cẩm Nhi, Lâm Ngật liền khó có thể bình an tâm. Lâm Ngật mới ra trấn, đột nhiên sau lưng có một nữ tử hưng phấn mà gọi. Ân công. Lâm Ân Công Lâm Ngật nghe chút thanh âm, liền phân biệt ra là Vân Vũ Giao. Vân Vũ Giao gọi hắn Lâm Ân Công, Lâm Ngật biết Vân Vũ Giao là chưa hắn đồng ý bên dưới, không tùy tiện gọi thẳng hắn danh hiệu, bại lộ thân phận của hắn. Đây cũng là một cái nữ tử thông minh. Lâm Ngật liền thả chậm bước chân. Đợi Lâm Ngật đi đến bên đường dưới một thân cây đứng nghiêm, Vân Vũ Giao cũng đúng lúc đuổi theo. Lâm Ngật nghe âm thanh phân biệt tốc độ, căn cứ bước tiến của nàng bóp lấy thời gian, vừa đúng. Vân Vũ Giao cao hứng nói, Ân Công, thật sự là hữu duyên, chúng ta lại đụng phải. Lâm Ngật đạo, tiểu thượng đâu? Vân Vũ Giao nói tiểu thượng đi tìm nơi nương tựa hắn cô. Lâm Ngật đạo, a, vậy ngươi còn không có nhờ cậy ngươi cha kết bái huynh đệ sao? Vân Vũ Giao nói lúc đầu ta là muốn đi tìm nơi nương tựa, nhưng là Ân Công giao cho ta sự tình, ta cũng phải tận tâm. Ta nửa đường cầm Lâm phu nhân chân dung nghe ngóng, kết quả dò thăm một tin tức tốt, có người nói thượng nguyện tại Tây Hà trấn một nhà hương phấn cửa hàng gặp qua Lâm phu nhân. Vì chứng thực người kia nói tới, ta trước hết chưa tìm nơi nương tựa ta bá bá đuổi tới Hà Tây trấn đến kiểm chứng. Cái này đích xác là một tin tức tốt. Vân Vũ Giao như vậy tận tâm, cũng làm cho Lâm Ngật cao hứng. Lâm Ngật đạo, vậy ngươi đi tiệm kia hỏi sao? Vân Vũ Giao nói còn không có đâu, ta vô ý nhìn thấy Ân Công, liền đuổi theo tới. Lâm Ngật đạo, chúng ta bây giờ đến hỏi. Thế là Lâm Ngật cùng Vân Vũ Giao đi vào trên trấn cửa hàng. Cả tòa thôn trấn cũng liền một nhà này bán son phấn hương phấn cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng cũng không tính lớn, chủ loại cũng ít. Vì có thể làm cho chủ cửa hàng rõ ràng hơn phấn rõ, Lâm Ngật xuất ra liếu nhan lương vẽ bộ kia thê tử giống cho chủ cửa hàng nhìn. Chủ cửa hàng nói gặp qua, chính là nàng. Nàng cười lên con mắt mị mị rất là đẹp mắt, cho nên ta ấn tượng rất sâu. Lâm Ngật đạo, chủ quán, nói một chút lúc đó tình huống. Nói kỹ càng chút, ta sẽ thưởng ngươi. Chủ cửa hàng nói đó là nửa tháng trước. Vị cô nương này tại một cái công tử đồng hành vào cửa hàng mua son phấn. Nhìn hai người mặc, đều không phải là người nhà bình thường. Ngoài cửa tiệm còn có mấy tên thủ hạ chờ lấy đâu. Hai người còn có nói có cười, rất là thân mật. Tựa như vợ chồng trẻ chủ cửa hàng đem lúc đó tình huống kỹ càng giảng cho Lâm Ngật nghe. Rốt cuộc có thê tử manh mối, Lâm Ngật tâm tình thoải mái. Lâm Ngật lo lắng nhất Tô Cẩm Nhi đã gặp bất trắc. Hiện tại biết được thê tử bình yên vô sự, còn qua Cẩm Ý Ngọc Thực, hắn thật sự là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nghe chủ cửa hàng nói Tô Cẩm Nhi cùng vị công tử kia rất là thân mật, Lâm Ngật tuyệt không ăn dấm. Bởi vì vợ là mất trí nhớ, thê tử mất trí nhớ sau lại phát sinh qua dạng gì biến cố, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lâm Ngật đạo, ngươi có biết công tử kia tính danh? Là người nơi nào? Là người phụ cận sao? Chủ cửa hàng nói ta lần thứ nhất gặp công tử kia. Bất quá bọn hắn nhân viên chạy hàng cửa thời điểm, ta nghe được ngoài cửa hắn một tên thủ hạ nói, công tử làm trễ mãi lộ trình, trước khi trời tối là đuổi không về nhà. Đêm nay chỉ có thể trước tiên ở Ngọc Bình Trang nghỉ bỏ. Ngọc Bình Trang Lâm Ngật biết, tại Tấn Châu hướng đông nam, cách Tấn Châu hơn 70 dặm. Lâm Ngật suy đoán, quý công tử kia từ nơi này về nhà, là nhất định phải trải qua Ngọc Bình Trang. Hiện tại đại khái phương hướng có, chỉ cần tìm được công tử kia, liền có thể tìm tới thế tử. Lâm Ngật muốn móc ra chút bạc cảm tạ chủ quán, nhưng là vừa sợ, chỉ có mười mấy cái đồng tiền. Lâm Ngật rời kinh thời điểm trên thân hơn 100 lượng bạc, đến bây giờ cũng đã xài hết rồi. Năm đó Lâm Ngật đoạt U Linh Tuyển, đào lương cửu âm bảo tàng, cũng coi là phú khả địch quốc. Thật sự là chưa từng có thiếu tiền. Bây giờ, hắn chỉ là một cái tinh thần sa sút người giang hồ. Lâm Ngật bây giờ càng là nhìn thấu danh lợi, cũng không muốn lấy làm tiền, chỉ cần có thể duy trì sinh hoạt là được, hiện tại hắn vậy mà túng quẫn. Vân Vũ Giao nhìn ra Lâm Ngật ý tứ, nàng tranh thủ thời gian móc ra chút bạc đưa cho chủ cửa hàng nói đây là ta Ân Công cảm tạ tiền thù lao. Chủ cửa hàng thu tạ quá hai người. Lâm Ngật cùng Vân Vũ Giao từ trong tiệm đi ra. Vân Vũ Giao đối với Lâm Ngật đạo, Ân Công, ngọc này bình phong trang ta biết. Đi ta bá bá nhà cũng cần phải trải qua ngọc này bình phong trấn. Đến Ngọc Bình trấn, cách ta bá bá nhà còn có khoảng 40 bên trong. Chúng ta có thể cùng đường. Lâm Ngật đạo, người bá bá kêu cái gì? Vân Vũ Giao nói Mạc Thiên Ân. Lâm Ngật giật mình nói chẳng lẽ là Thương La Sơn Mạc gia? Cha hắn là Mạc Như Sơn sao? chương 1567. Cuối cùng được vợ tin tức 2 chương 1567 cuối cùng được vợ tin tức 2 nhắc lên Mạc Như Sơn, Lâm Ngật cũng nhớ tới cái này Võ Lâm danh túc năm đó âm thầm trợ Tần Định Vương sự tình đến. Bất quá Mạc Như Sơn coi như thông minh, không có công khai giúp Tần Định Vương, chưa cuốn vào Nam Bắc chi tranh. Không phải vậy hiện tại giang hồ đâu còn có Mạc gia. Vân Vũ Giao gật đầu nói, đối với Mạc Thiên Ân cha chính là Mạc Như Sơn. Mạc Thiên Ân là Mạc Như Sơn đại công tử. Mạc Thiên Ân cùng cha ta là kết bái huynh đệ. Cha ta trước khi chết để cho ta tìm nơi nương tựa hắn. Lâm Ngật đạo, chúng ta đi thôi. Lâm Ngật chuẩn bị đi Ngọc Bình Trang thăm hỏi một chút, nhất định có người biết quý công tử kia tính danh. Vân Vũ Giao là cưỡi ngựa mà đến, Lâm Ngật cũng phải làm con ngựa. Nhưng là bây giờ Lâm Ngật trên thân không có tiền, Vân Vũ Giao liền cho Lâm Ngật mua một thất thất ngựa. Sau đó nàng lại lấy ra một tấm 50 lượng ngân phiếu nói ân công, ta biết trên người ngươi không có tiền, ta chỗ này còn có chút, xin mời ân công nhận lấy. Lâm Ngật cười, từ ra giang hồ đến, hắn là lần đầu tiên bị người cứu thế. Lâm Ngật tiếp nhận ngân phiếu nói coi như ta mượn ngươi. Vân Vũ Giao nói ân công không chỉ cứu mạng ta, còn giúp ta báo thù. Ta làm sao dám mượn tiền cho ân công? Đây coi như là ta hiếu kính ngươi. Lâm Ngật không có lại nói tiếp, hắn thu hồi ngân phiếu lên ngựa. Hai người đánh ngựa rời đi thôn trấn hướng Tấn Châu phương hướng mà đi. Đi đến nửa đường, Lâm Ngật đụng phải Long Đồ đại sư mang theo mười mấy tên thiếu lâm tử đệ cưỡi ngựa ở trên đường lao vụt. Một mảnh đầu chọc chớp động, rất là làm cho người. Lâm Ngật nghĩ thầm, Long Đồ đại sư nhất định là xuất các đệ tử chạy tới mảnh rừng cây kia. Không nghĩ tới tận thế tam ma đều đối với thiếu lâm đại khai sát giới, cũng thật sự là thiếu lâm tai nạn. Thân là Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu thiếu lâm, cũng gặp phải trăm năm qua lớn nhất nguy hiểm. Tận thế tam ma uy hiếp, thế nhưng là so năm đó Lăng Nghiệt uy hiếp càng lớn. Lâm Ngật cùng Vân Vũ Giao kết bạn một đường mà đi. Đi Ngọc Bình Trang cần phải trải qua Tân Châu, tiến vào thành, Lâm Ngật cướp đến chỗ cao nhất hướng Vu trưởng quy trà lâu nhìn ra xa. Nhìn có hay không dâng lên con diều. Kết quả trên trà lâu Phương Chân Thăng lấy một cái con diều, là màu trắng con diều. Nói rõ Vu trưởng quy có Bắc Ma tin tức. Bất quá bây giờ Lâm Ngật tâm tình bức thiết muốn tìm thế tử, chứ không cố được cái này Bắc Ma. Lâm Ngật liền cùng Vân Vũ Giao ra Tân Châu thành, nhắm hướng đông nam mà đi. Lâm Ngật sẽ không nghĩ tới, Bắc Ma Tần Định Phương hiện tại cũng hướng Ngọc Bình Trang phương hướng đổi, mà lại cách Ngọc Bình Trang càng gần. Đương nhiên, Tần Định Phương không phải đi Ngọc Bình Trang, hắn là đi ngang qua, mục đích của hắn hơn là đi Thương La Sơn Mạc phủ. Mạc Như Sơn trên giang hồ cũng coi là thanh danh hiển hách người, năm đó còn chủ trì qua Phong Thần Lĩnh Đại hội Võ Lâm. Nhưng là năm đó Mạc Như Sơn mặc dù âm thầm tương trợ Tần Định Phương, lại một mực chưa cờ xí tươi sáng đứng tại Bắc phủ trận doanh. Lúc đó để Tần Định Phương rất là tức giận. Bây giờ Tần Định Phương huyết ma công đại thành, phía Bắc Ma thân phần lại vào giang hồ, mà lại tâm hoài dã tâm chuẩn bị xương bá giang hồ hoàn thành hắn năm đó chưa hoàn thành một tượng. Mặc ra là năm đó Nam Bắc chi tranh bảo lưu lại tới số lượng không nhiều mấy nhà danh môn một trong. Nếu có Mặc ra cho hắn làm việc, sắp nổi đến khó lấy lường được tác dụng cùng ảnh hưởng. Cho nên, lần này hắn nhất định phải bức Mặc Như Sơn đi vào khuôn khổ. Hắn cũng không còn là năm đó Tần Định Vương. Năm đó hắn đánh lấy chính nghĩa đại kỳ làm việc còn phải có chỗ cố kỵ. Hiện tại hắn làm việc không có cố kỵ nào nữa. Thuận hắn người xương, nghịch hắn kẻ nghịch vong. Lại không khác có thể chọn. Tần Định Vương là một người. Hắn hiện càng ngày càng ưa thích độc lai độc vãng cảm giác, dạng này khiến cho hắn càng lộ vẻ thêm hành tung bất định thần bí khó lường để cho người ta khó truy tung. Mà hắn thường thường xảy ra nhân ý liệu dáng lâm tại một chỗ nào đó, mang đến tử vong cùng huyết tinh. Tần Định Vương cũng không cưỡi ngựa, hắn chọn đất thế hoặc lướt gấp, hoặc tung bay, hoặc lên tới chỗ cao đạp không mà đi một đoạn. Nhanh đến lúc hoàng hôn đợi, Tần Định Vương đi đến trong một ngọn núi, hắn cướp đến trên một cây đại thụ, nằm nghiêng tại thụ nha bên trên hơi làm nghỉ ngơi. Tần Định Vương lấy ra một cái dẹp đi nấm, miệng nhỏ thưởng thức, trong đầu lại không ngừng dần hiện ra Lâm Ngật thân ảnh. Tần Định Vương lại uống một ngụm rượu, hắn lẩm bẩm, cánh rừng nhỏ. Người trăng tròn thời điểm, Tần Cố Mai còn ôm ta đi Lâm Đại Đầu nhà nhìn qua ngươi. Ta còn thân hơn xuống khuôn mặt nhỏ của ngươi mà, ngươi còn dùng tay chạm bên dưới mặt của ta. Về sau, chúng ta cùng nhau đi học, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau lớn lên. Ngươi cái này thật ít ra ngược lại thành Ma Quan, ta cái này lệnh hồ tộc hậu nhân ngược lại thành Tần gia thiếu gia. Mà ngươi một mực bị ta khi dễ. Ở trước mặt ta, ngươi giống như một đầu nghe lời chó. Ngươi nói ngươi một mực làm chó tốt bao nhiêu, nhưng là ngươi lại phản kháng. Ngươi để lệnh hồ giấu hồn hậu nhân giết hết, ngươi đem hết thể đều hủy. Vốn cho rằng ngươi đời này ngồi tù mục xương, nhưng là ngươi lại chạy ra. Ngươi làm sao cái này không nghe lời, không để cho tỉnh ta tâm. Ngươi cho rằng ta còn sợ ngươi sao? Sai. Hiện tại, ta Bác Ma là thiên hạ đệ nhất. Lần này, ta tuyệt sẽ không thua Tần Định Phương uống rượu, trong miệng lại nhải tự nói lấy. Đột nhiên, hắn nghe được ngoài mười trượng trên đường núi vang lên tiếng vó ngựa. Tần Định Phương nghe ra có cỗ xe ngựa, còn có 6 kỵ tùy hành. Tần Định Phương lại lẩm bẩm, cánh rừng nhỏ chọc ta sinh khí, ta có phải hay không giết mấy người giảm nhiệt đâu? Tần Định Vương liền thu hồi bầu rượu, đeo lên hắn mặt nạ bạc, từ trên cây tung bay mà lên, lên núi đạp mà đi. Giờ phút này, trên đường núi đi lấy một cỗ mang buồng xe xe ngựa, có 6 tên đại hán hộ vệ xe ngựa này, 3 người phía trước, 3 người ở phía sau. Trong buồng xe chính là cái kia cười lên con mắt mị mị cô nương. Cô nương kia tại trong buồng xe thúc giục nói, lại nhanh chút, trời sắp tối rồi. Trước khi trời tối, làm sao cũng phải đuổi tới Ngọc Bình Trang. Phụ trách bảo hộ đầu nàng lĩnh Trần Hùng tại ngoài xe nói, tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi, qua núi này cũng không có nhiều đường, nhất định có thể tại trước khi trời tối đuổi tới Ngọc Bình Trang. Trần Hùng vừa mới dứt lời nói, liền nhìn thấy phía trước ngoài hai trượng đứng thẳng một người. Mấy tên người hộ vệ cũng không nhìn thấy người này là từ đâu tới, liền như là đột nhiên từ dưới đất xuất hiện. Trần Hùng tại trước nhất, hắn tranh thủ thời gian dùng sức đi ngựa. Nếu như không xiết, vội vã ngựa liền muốn đâm vào trên thân người kia. Con ngựa kia tê minh một tiếng, ngạnh sinh sinh bị Trần Hùng tìm chặt. Trần Hùng ngựa cách người này chỉ có không đến 2 thước khoảng cách, suýt nữa đụng vào. Sa Phu cùng mấy người còn lại cũng đều tranh thủ thời gian ghim chặt dây cương. Xe ngựa cũng dừng lại. Trần Hùng bọn hắn nhìn cái này cản đường người. Người này đưa lưng về phía bọn hắn, hắn người mặc áo bào đỏ, cánh góc đều khảm kim tuyến, eo buộc kim đái, một đầu mái tóc mây rối tung tại thắt lưng. Người này đương nhiên là Tần Định Vương. Trần Hùng cả giận nói, ngươi không muốn sống nữa. Tần Định Vương mở miệng nói, chết sống có số, nếu như ta nhất định bị ngươi đâm chết, đó cũng là thiên mệnh. Ha ha, bất quá ngươi ghim chặt ngựa để cho ta trốn qua một kiếp, đây cũng là thiên mệnh. Nghe thanh âm, Trần Hùng bọn hắn đều coi là Tần Định Vương là một nữ nhân. Nếu là nữ nhân, Trần Hùng khẩu khí cũng chậm lại chút. Hắn nói cô đương, mau tránh ra đạo, không cần tự tìm phiền phức. Tiểu thư nhà chúng ta vội vã đi đường đâu? Trần Hùng xưng Tần Định Vương là cô nương, Tần Định Vương cũng không giận. Hắn nhiều hứng thú nói, tiểu thư nhà ngươi, lại là nhà ai tiểu thư? Trần Hùng đạo, chúng ta là Nam Lâm kiếm phủ người, trên xe là chúng ta Tam tiểu thư. Lúc này trong buồng xe vang lên cô nương kia thanh âm. Cô nương thanh âm lộ ra không kiên nhẫn giận, nàng nói, lại là cái nào ngu xuẩn chặn đường? Lần này là hòa thượng hay là ni cô vẫn là phải cơm? Chưa đợi Trần Hùng nói, Tần Định Vương nói lần này là một cái không muốn mạng. Trong buồng xe cô nương nói ta ngược lại muốn xem là ai không muốn mạng. Chương 1568 Nam Lâm kiếm phủ Tiêu Minh Châu một chương 1568 Nam Lâm kiếm phủ Tiêu Minh Châu một theo thanh âm buồng xe mở ra, rèm xe cũng bị nhấc lên. Tam tiểu thư cũng nô ra nửa người đến. Nhìn thấy Tần Định Vương có thân thể ngăn tại đường chính giữa, Tam tiểu thư rất giận buồn bực. Nàng xông Tần Định Vương nói không muốn mạng, xoay người lại. Nếu như ngươi xinh đẹp, ta muốn đem ngươi đánh thành người quái dị. Nếu như ngươi là người quái dị, ta liền đem ngươi đánh thành cha mẹ đều không nhận ra. Thế là Tần Định Vương xoay người lại. Trần Hùng mấy người cũng đều thấy rõ Tần Định Vương. Cái này nữ tử mặt mang ngân diện, ánh chiều tà chiếu rọi tại ngân diện bên trên, thêm một phần mê hoặc khó lường không khí. Nữ tử một đôi mắt phi thường đặc biệt, cũng phi thường đáng sợ. Ánh mắt hoàn toàn là màu đỏ, hồng quang rạng rỡ, không có uổng phí ánh mắt cùng con người phân chia. Đôi mắt này, bọn hắn đã nghe qua nghe đồn. Tần Thế Tam Ma đứng đầu Bắc Ma, liền có một đôi dạng này đáng sợ con mắt. Tần Định Vương nhìn thấy Tam tiểu thư thì kinh ngạc không thôi. Hắn thật sự là không nghĩ tới cái này Tam tiểu thư, lại là Tô Cẩm Nhi. Tần Định Vương bật thốt lên, Cẩm Nhi. Năm đó Tần Định Vương đối với Tô Cẩm Nhi trên thân phát sinh sự tình không biết chút nào. Tần Định Vương về sau nghe nói Tăng Đẳng Vân dẫn người đi Phiêu Linh đảo, Phiêu Linh đảo cũng rời đảo hải ngoại. Tần Định Vương coi là Tô Cẩm Nhi cũng đi. Thật sự là không nghĩ tới, vậy mà tại nơi đây đụng phải Tô Cẩm Nhi. Tam tiểu thư lại có vẻ một mặt u mê, nàng đánh giá Tần Định Vương. Cẩm Nhi, ai là Cẩm Nhi? Ta là Nam Lâm kiếm phủ Tam tiểu thư Tiêu Minh Châu. Ngươi là ai? Đúng rồi, Tiêu Minh Châu trên mặt lại đổi một bộ hiếu kỳ thần sắc, nàng ngây thơ hỏi, ngươi đôi mắt này không phải thật sự con mắt đi? Ngươi có phải hay không đem hai hạt bảo châu màu đỏ đặt ở trong hốc mắt? Tần Định Vương một đôi đỏ mắt vẫn chăm chú nhìn Tô Cẩm Nhi. Trần Hùng giờ phút này trong mắt lại là hoảng sợ sắc. Hắn một bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, nhưng là cầm kiếm tay bởi vì sợ hãi đang không ngừng run. Trần Hùng đem ngựa lui về sau, thối lui đến trước xe ngựa. Phía sau hắn hai cái hán tử cũng bởi vì sợ hãi đem ngựa lui về sau. Trần Hùng dùng phát run thanh âm đối với Tiêu Minh Châu thấp giọng nói, Tam tiểu thư, chúng ta gặp đại phiền phái. Hán giống như là bất ma. Tiêu Minh Châu lại không chỗ nào sợ hãi, nàng nói, liền xem như Đông Ma Tây Ma Nam Ma, ta lại không có chọc hắn. Sợ cái gì? Trần Hùng biết Tam tiểu thư thần trí cùng người thường khác biệt, hắn run giọng nói, Tam tiểu thư, bác ma cũng mặc kệ phải chăng chọc hắn. Hắn muốn giết người liền giết người. Nếu như hắn không buông tha chúng ta, ta liều chết hộ người, ngươi tranh thủ thời gian lên núi bên trong trốn. Tần Định Phương bỗng dưng phát ra một trận cực kỳ hưng phấn cười. Đống nhiên mà cười, đem Trần Hùng cùng tên hán tử kia vừa sợ nhảy một cái. Tần Định Phương nhìn chằm chằm Tiêu Minh Châu, một đôi đỏ mắt càng là phát ra kỳ dị ánh sáng, như là phát hiện một tòa to lớn bảo tàng bình thường. Bởi vì hắn xác định, cái này Tam tiểu thư chính là Tô Cẩm Nhi. Tần Định Vương kích động kêu lên, không sai, không sai, ngươi chính là Cẩm Nhi, hóa thành cho ngươi cũng không gạt được ta. Ha ha, Tần Định Vương phát ra kích động chói tai cười to. Tần Định Vương bây giờ nội lực cực kỳ kinh khủng, coi như hắn không cố ý đả thương người, dưới sự kích động cuồng tiếu cũng không phải bình thường. Tiếng người cả kinh trung quanh chim chóc kinh bay, dã thú hốt hoảng chạy trốn. Tiêu Minh Châu cùng những hộ vệ kia càng là khó có thể chịu đựng tiếng cười kia. Trong đó một tên hán tử gan đều kinh hãi vỡ tan từ trên ngựa ngã xuống mà chết. Ngựa của hắn hoảng sợ quay đầu tê minh phi nước đại. Trần Hùng mấy người tranh thủ thời gian dùng hai tay che lỗ tai. Bọn hắn dưới hông ngựa thì chấn kinh tê minh, móng ngựa không ngừng loạn đạp xoay quanh. Tiêu Minh Châu cũng cảm thấy màng nhĩ run lên, đầu não đều có chút choáng váng. Nàng dùng hai ngón che lại lỗ tai hướng về phía Tần Định Phương kêu lên, "Đừng cười, đừng cười." Người khác cười đứng lên khả quan, ngươi cười lên giết người, Tần Định Phương liền dừng lại cười. Tiêu Minh Châu cũng đem hai ngón từ hai rút ra. Nàng hiện tại rất là mê hoặc, nàng không biết Bắc Ma vì sao nhận định chính mình là Tô Cẩm Nhi. Tiêu Minh Châu cũng không biết cái này Bắc Ma là nam. Nhưng là Bắc Ma tiếng cười giống như này đáng sợ, nàng hiện tại cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Vì không chọc giận Bắc Ma giữ được tính mạng, nàng dùng lúng đồng tiền như hoa giọng dịu dàng lấy lòng nói, "Bắc Ma tỷ tỷ, Cẩm Nhi là ai? Ta dáng dấp rất giống nàng sao? Nàng là gì của ngươi? Nếu như là thân nhân bằng hữu, ngươi liền đem ta xem như nàng đi. Chúng ta cũng có thể làm bạn tốt. Nếu như là cựu nhân, vậy ta thật không phải là nàng. Nhìn thấy Tiêu Minh Châu lúng đồng tiền như hoa, Tần Định Phương rất là cảm khái. Năm đó, Tô Cẩm Nhi thế nhưng là hắn thực tình ưa thích qua nữ nhân, cũng là hắn muốn kết hôn nhất tới làm lão bà nữ nhân. Tần Định Phương nói: "Cẩm Nhi a Cẩm Nhi, ngươi khi đó thông minh lịch ngợm, thật sự là nhận người ưa thích. Về sau ngươi gả Lâm Ngật, có hài tử, giả vợ giả vịt làm nam vương phu nhân, cũng liền không đáng yêu. Ngươi bây giờ ngươi lại trở nên đáng yêu." Tiêu Minh Châu cũng không biết Tần Định Phương đang nói cái gì, bất quá vì định nói bắt ma, nàng liền thuận hắn nói: "Ta hiện tại lại trở nên đáng yêu, bởi vì ta muốn biến thành ngươi ưa thích dáng vẻ. Bắc Ma tỷ tỷ, ngươi cũng không thể tổn thương ta." Tần Định Vương lại nói: "Ngươi lúc đó đợi liền ưa thích giả dạng người khác. Năm đó ngươi giả dạng thành tiểu ăn mày gạt ta. Hiện tại, ngươi lại không lừa được ta." Tiêu Minh Châu nói: "Ta sẽ không lại lừa gạt ngươi. Ta cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngươi nói mặt trời là phương, ta không nói tròn. Ngươi nói dương mã là ăn thịt, ta liền cho chúng nó cho ăn thịt." Tần Định Vương nói: "Cẩm Nhi a Cẩm Nhi, là bảo đảm tính mệnh, lại bắt đầu ở trước mặt ta giả ngây giả dại. Ngươi vì sao liền không nhận ta vị cố nhân này đâu?" Tiêu Minh Châu nghiêm túc nói: "Ta nhận a ngươi là Bắc Ma tỷ tỷ, ta là Minh Châu muội muội. Chúng ta là hảo tỷ muội." Trần Hùng mấy người gặp Tam tiểu thư cùng Bắc Ma bộ lên gần như, hai người nói chuyện vẫn rất thân thiện, sợ hãi tâm đều an tâm một chút một chút. Bất quá bọn hắn không dám thở mạnh, sợ quấy rầy hai người nói chuyện, gây Bắc Ma không nhanh. Tần Định Vương gặp Tô Cẩm Nhi còn không lấy thân phận chân thật gặp người, hắn giống như không có tính nhẫn lại. Hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Cẩm Nhi, lúc này, ngươi còn giả vờ ngây ngốc." Tần Định Vương vừa mới nói xong, hai tay hướng bảo hộ ở Tiêu Minh Châu bổng xe tả hữu cái kia hai tên hán tử một trảo. Trong đó một tên hán tử thân thể rời đi lưng ngựa hướng Tần Định Vương bay đi. Một cái khác hoảng sợ phía dưới hai tay gắt gao bắt lấy dây cương, hai chân liều mạng kẹp lấy bụng ngựa. Kết quả cả người lẫn ngựa bị hút lên hướng Tần Định Phương mà đến. Người trên không trung kêu sợ hãi, ngựa trên không trung hoảng sợ tê minh. Tình hình này để Tiêu Minh Châu cùng Trần Hùng mấy người cả kinh, trong mắt đều muốn rơi ra tới. Ngay tại hai người kia cùng con ngựa kia bị hút tới cách Tần Định Phương ba thước khoảng cách thời điểm, Tần Định Phương hai tay hướng hai bên hất lên. Bên trái người bay đâm vào đường núi bên cạnh trên một thân cây, đục thành một bộ máu thịt bè bét thi thể. Bên phải Mã Hòa Nhân bị mạnh mẽ chi lực lắc tại trên một vách núi đá. Mã Hòa Nhân lập tức bị va chạm phấn thân thoái cốt, sau đó oanh ngã xuống chết đi. Trần Hùng bọn hắn dọa đến thân thể lại không khỏi run rẩy, ngay cả bọn hắn dưới hông ngựa cũng đang run rẩy. Tần Định Vương nói: "Cẩm Nhi, hiện tại thanh tỉnh sao? Biết ta là ai đi?" Tiêu Minh Châu giờ phút này thần sắc như là muốn khóc một dạng, nàng là thật không biết Bắc Ma đang nói cái gì, nhưng là nàng hiện tại đến thuận ma đầu này nói. Tiêu Minh Châu luôn miệng nói: "Tỷ tỷ, muội muội xem rõ ràng, thật xem rõ ràng." Tỷ tỷ bất giận: "Ngươi nhất định phải bất giận, có chuyện hảo hảo nói." Kết quả lời này càng làm cho Tần Định Vương tức giận. Tần Định Vương âm hiểm cười nói: "Còn cứ gọi tỷ tỷ của ta, nói do ngươi còn không rõ ràng lắm. Cẩm Nhi, ngươi thật sự là diễn kịch diễn quá mức." Tần Định Vương thân hình chợt văng lên, hai chân đạp không hướng xe ngựa mà đến. Chương 1569. Nam Lâm kiếm phủ Tiêu Minh Châu 2 chương 1569 Nam Lâm kiếm phủ Tiêu Minh Châu 2 chuyện cho tới bây giờ, phụ trách bảo hộ Tam tiểu thư Trần Hùng cũng liều mạng. Hắn rút kiếm từ trên ngựa lướt lên, muốn ngăn cản Tần Định Vương. Nhưng là công phu của hắn tại Tần Định Vương trước mặt, đơn giản liền không chịu nổi một kích. Hắn bổ về phía Tần Định Vương, kiếm còn chưa kề đến Tần Định Vương liền nôm nốt đứt thành mấy khúc, bị Tần Định Vương hộ thể chân khí đánh gãy. Sau đó mấy mảnh đoạn nhận phân biệt bắn vào thân thể của hắn bộ vị yếu hại. Trần Hùng phát kêu thảm người cũng bay ra ngoài. Bắc Ma khủng bố như thế, còn lại hai tên hộ vệ cùng mã phu kia bị hù hồn phi phách tán. Bọn hắn vậy còn lại chú ý Tam tiểu thư, riêng phần mình vội vàng thoát thân. Nhưng là Tần Định Vương sao có thể bọn hắn chạy trốn? Tần Định Vương tay tại không trung vung mấy lần, ba đạo hồng quang thoáng hiện bay về phía bọn hắn. Ba người này cứ việc phương vị không đồng nhất, chạy trốn tốc độ khác biệt, nhưng là ba đạo hồng quang đều chuẩn xác chui vào bọn hắn thân thể. Ba người thân thể một trận run rẩy, phát ra để cho người ta dùng mình chu lên bị mất mạng. Tiêu Minh Châu tùy tùng cũng đều chết tận, chỉ còn lại có chính nàng. Tần Định Vương thân hình cũng đủ sáng một chút rơi vào trên căn xe. Ngân diện chính hướng về phía Tiêu Minh Châu hoa dung thất sắc khuôn mặt. Tiêu Minh Châu kinh hô một tiếng lùi về buồng xe, nàng đang muốn xe nát toa cửa sau trốn, đâu nghe bên một tiếng bạo hưởng. Buồng xe chia năm xẻ bảy bay ra ra. Tần Định Vương đánh nát buồng xe. Sau đó Tiêu Minh Châu triệt để bại lộ tại Tần Định Vương một đôi đáng sợ đỏ trước mắt. Tần Định Vương thân hình lại lóe lên, người cũng đến trên xe ngựa. Tiêu Minh Châu cầu xin: "Bác Ma tỷ tỷ, cầu ngươi không nên chết ta. Ta thừa nhận ta là Cẩm Nhi. Ta không đóng kịch, kỳ thật Tiêu Minh Châu căn bản cũng không biết Cẩm Nhi là ai. Cùng cái này Bác Ma lại có gì nguồn gốc?" Tần Định Vương cười lạnh nói: "Còn gọi ta tỷ tỷ?" Tiêu Minh Châu giật mình minh bạch, nguyên lai cái này một đầu mái tóc da thịt trắng non thanh nhâm như nữ tử giống như Bác Ma, là nam. Khó trách gọi hắn tỷ tỷ liền sinh khí. Tiêu Minh Châu bận bịu sửa lời nói: "Bác Ma ca ca, đều tại ta mắt mù. Ta thể, ta hiện tại thật nhận ra ngươi. Chỉ cầu ngươi đừng có giết ta. Ta cùng ngươi đồng địch, kể cho ngươi cố sự, cho ngươi trải giường chiếu trải đầu rửa chân móc giấy thai. Tóm lại ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó." Tần Định Vương hài lòng nói: "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta liền cũng liền vào lúc này." Đột nhiên một đạo kiếm quang bắn ra, đâm thẳng Tần Định Vương mặt. Tiêu Minh Châu xuất thủ, nàng ổn định Tần Định Vương, trong tay háo giấu đoạn kiếm cũng trượt đến trong tay, sau đó đội vàng không kịp chuẩn bị xuất thủ. Đạo kiếm quang này như linh xà chợt hiện, kiếm quang còn trong nháy mắt biến hóa. Kiếm quang bộ đầu tiên bỗng nhiên thoát ly, sau đó biến thành đầu mũi tên hình dạng nhanh chóng bắn Tần Định Phương cổ họng. Chỉ nói kiếm pháp này, thật sự là kỳ tuyệt tinh diệu. Nếu như đổi thành người khác, khoảng cách lại gần như vậy, Tiêu Minh Châu liền đánh lén đắc thủ, nhưng là nàng đối mặt chính là Tần Định Phương, đã hoàn toàn thuế biến Tần Định Phương. Tại cái này điện thạch hỏa hoa trong nháy mắt, Tần Định Vương thân thể cách xe bay rất ra ngoài, kiếm quang kia cũng đuổi thân mà tới. Tần Định Vương thân hình lại hướng trái tránh gấp, tránh thoát đạo kiếm quang kia. Tần Định Vương kích động kêu lên, là Vạn Tượng Thần Kiếm Quyết. Tô Cẩm Nhi, ngươi ngay cả Vạn Tượng Thần Kiếm Quyết đều dùng đi ra, còn giả ngu. Thiên hạ trừ Tô Khinh Hầu, cũng chỉ có ngươi cùng Lâm Ngật biết dùng cái này Vạn Tượng Thần Kiếm Quyết. Tiêu Minh Châu thân hình cũng từ trên xe lướt lên, sau đó nàng lại nhanh chóng hướng Tần Định Vương huy động liên tục vài kiếm. Mấy đạo kỳ dị kiếm quang khác lạ, có như ngân xà, có như pháo hoa, có như điện quang bay tập Tần Định Vương. Tần Định Vương phát ra một trận cười quái dị, tay hắn huy động liên tục, mấy đạo chân khí ngưng tụ thành hồng quang bay ra, đâm vào cái kia mấy đạo trên kiếm quang. Mấy đạo kiếm quang vỡ vụn. Sau đó Tần Định Vương thân hình như mị ảnh bình thường hướng Tiêu Minh Châu bay tới. Tiêu Minh Châu vốn định thừa dịp Tần Định Vương ứng phó cơ hội đảm mệnh, không nghĩ tới chính mình toàn lực mấy chiêu bị Tần Định Vương trong nháy mắt phá giải. Mà nàng vừa chạy ra hơn một trượng xa, hướng trên đỉnh đầu bay phất phới. Tần Định Vương liền đã đến nàng trên không. Tần Định Vương phát ra một trận đắc ý mạc cười, sau đó hai tay nhanh chóng huy động, thế là hơn 10 đạo hồng quang lần lượt thoáng hiện. Sau đó từng đầu hồng quang như lưu tinh bay xuống rơi vào Tiêu Minh Châu trung quanh. Bành bành không ngừng bên hai. Những hồng quang kia kích trên đường đá, đá vụn bay ra. Mỗi một đạo hồng quang đều tại trên đường đá ném ra một quả dưa hấu hô to. Tần Định Vương còn cần trêu đùa khẩu khí kích động kêu lên, Cẩm Nhi, mau trốn, mau trốn. Ta liệu tính mạng ngăn trở bác ma. Ta chết đi ngươi muốn vì ta báo thù a ha ha. Tiêu Minh Châu dọa đến không dám tiếp tục chạy. Nàng ném đi đoạn kiếm, tại đá vụn bay tứ tung bên trong hai tay ôm đầu cầu kêu lên, bác ma ca ca, người vô công cái thế thiên hạ đệ nhất, muội muội biết sự lợi hại của ngươi. Ta không dám tiếp tục lại chạy. Cầu ngươi nhanh dừng tay đi. Tần Định Vương liền ngừng tay. Sau đó hắn lơ lửng không trung thân thể như dẫm lên vô hình chi thê tiêu sái đi xuống, rơi vào Tiêu Minh Châu trước mặt. Tần Định Vương nói không chạy sao? Tiêu Minh Châu mang theo khóc cấm đạo, không dám. Tần Định Vương nói hiện tại nhận ra ta. Tiếp tục diễn kịch a, năm đó ngươi liền diễn kịch, hiện tại ngươi xem như trọng thao cửu nghiệp. Tiêu Minh Châu vẫn còn không biết rõ Tần Định Vương đến cùng nói cái gì, nhưng là tình thế bức bách, nàng đội vàng gật đầu nói nhận ra, ta không diễn. Bác ma ca ca, ta là Cẩm Nhi. Cầu ngươi không nên giết ta. Tần Định Vương vươn tay, đem Tiêu Minh Châu trên đầu một chút đá vụn mảnh đạn rơi nói ngươi là một cái bảo bối, ta làm sao lại tùy tiện giết ngươi. Ta sẽ dùng ngươi đạt được rất nhiều chỗ tốt. Tô Cẩm Nhi thế mà cứ như vậy rơi vào trong tay hắn, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ phí công phu. Tần Định Vương thật sự là mừng rỡ như điên. Hắn biết Lâm Ngật có bao nhiêu yêu Tô Cẩm Nhi. Tô Cẩm Nhi trong tay hắn, lo gì Lâm Ngật không đi vào khuôn phép. Tần Định Vương trong não đã hiện ra một hình ảnh, Lâm Ngật một thanh nước mũi một thanh nước mắt leo đến dưới chân hắn, cầu xin thả lão bà hắn. Nghĩ tới đây, Tần Định Vương phát ra một trận chói tai cười. Sau đó hắn bắt ôm Tiêu Minh Châu rời đi sơn đạo phi thân vào sơn lâm. Tiêu Minh Châu tâm thần bất định hỏi, "Bác Ma Ca, ngươi muốn làm sao xử trí ta ạ?" Tần Định Vương nói ta xử trí như thế nào ngươi, vậy thì phải nhìn nam nhân của ngươi biểu hiện. Tiêu Minh Châu nói nam nhân của ta nhà là nhà đại phú, ngươi muốn bao nhiêu tiền hắn đều sẽ cho. Còn có, chúng ta năm sau tháng riêng 15 liền muốn thành kết thân. Đến lúc đó nhất định mời Bác Ma Ca uống rượu mừng. Nghe lời này, Tần Định Vương dừng lại. Hắn đem Tiêu Minh Châu ném xuống đất tức giận nói, "Cẩm Nhi, ta chịu đủ, ngươi lại đóng kịch. Ngươi có phải hay không cảm thấy cái này rất thú vị?" Tiêu Minh Châu bị ngã nhè răng niết miệng, nàng khóc tang mặt nói ta không đóng kịch, ta là Cẩm Nhi. Ta là Cẩm Nhi. Tần Định Vương ngồi xổm người xuống, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Minh Châu con mắt. Từ Tiêu Minh Châu trong ánh mắt, hắn nhìn ra bất an sợ sệt mê hoặc, nhưng là lại không bất kỳ khác thường gì thân sắc. Tiêu Minh Châu giống như căn bản không nhận ra hắn đồng dạng. Tần Định Vương cảm giác có chút không được bình thường, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Minh Châu con mắt. Hắn nói ngươi có thể nhận ra Tần Định Vương. Tiêu Minh Châu mở mịt lắc đầu. Tần Định Vương nói ngươi nhận ra ta. Vậy ta kêu cái gì? Còn có, cha ngươi cùng nam nhân của ngươi kêu cái gì? Tiêu Minh Châu nói ta không dám nói. Tần Định Vương nói vì cái gì không dám nói? Tiêu Minh Châu nói ta sợ nói sai, ngươi tức giận. Tần Định Vương nói ngươi tình hình thực tế nói, ta không động giận. Bị bác ma này đôi ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm, Tiêu Minh Châu không dám tiếp tục nói dối, nàng nói, cha ta là Nam Lâm kiếm phủ Tiêu Nam Lâm. Nam nhân của ta gọi Mạc Phong. Về phần bác ma ca, ta thật không biết ngươi tên gì. Không phải ta lại diễn kịch, ta thật chưa bao giờ thấy qua ngươi. Ta cũng thật không phải Cẩm Nhi. Cẩm Nhi đến cùng là ai a? Chương 1570. Song ma tướng gặp một chương 1570 song ma tướng gặp một Cẩm Nhi đến cùng là ai a? Tiêu Minh Châu hỏi một chút này vang ở Tần Định Vương bên tai, cũng làm cho trong lòng của hắn lập tức không biết ra sao mùi vị. Tần Định Vương tự nói giống như địa đạo, ta hiểu được. Ngươi thật sự là Tô Cẩm Nhi. Nhưng là ngươi ngu rồi. Không đối, ngươi còn biết diễn kịch, còn biết đánh lén ta. Ngươi không ngốc. Ngươi là đem chuyện trước kia đều quên. Ngươi lại nghịch ngợm giảo hoạt, là bởi vì đây là bản tính của ngươi. Ngươi quên hết thảy, nhưng là bản tính khó sửa đổi. Tiêu Minh Châu nghe Tần Định Vương mà nói, càng lộ vẻ khốn hoặc. Tần Định Vương lại thở dài, ha ha, thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà mất đi ký ức. Trên người ngươi đến cùng xảy ra biến cố gì? Tiêu Minh Châu sao có thể nghe hiểu Tần Định Vương nói cái gì? Nàng lo lắng Tần Định Vương hại nàng, lên đường, bác ma ca, ta nói thật, ngươi sẽ không hại ta đi. Tần Định Vương rỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng sờ lấy Tiêu Minh Châu khuôn mặt. Năm đó Tần Định Vương trong lòng có nhiều chuyện muốn đối với Tô Cẩm Nhi thổ lộ, thứ nhất không có cơ hội, thứ hai Tô Cẩm Nhi đối với hắn luôn luôn tự chi ngàn dặm. Cho nên hắn cũng lo lắng lộ rõ tiếng lòng lọt vào Tô Cẩm Nhi chế giễu. Cho nên những lời kia một mực đặt ở trong lòng của hắn không thể nói ra, cũng coi là một cái tiếng mới. Bây giờ hắn nhận định Tiêu Minh Châu chính là Tô Cẩm Nhi, chẳng qua là mất đi ký ức. Đây cũng là đền bù trong lòng tiếc nuối cơ hội đi. Tần Định Vương liền chậm rãi nói, Cẩm Nhi, ngươi có biết ban đầu ở nhìn Nhân Sơn bên trong ta buộc ngươi tẩy đi trên mặt thuốc màu, ngươi lộ ra chân dung một khắc này ta liền thích ngươi. Về sau cha ta đi Nam viện cầu hôn, cha ngươi quả quyết cự tuyệt, khi đó ta là thật tương tâm. Mặc dù về sau ta cưới biểu muội ngươi, nhưng là ta nhưng lại chưa bao giờ chân chính ưa thích qua nàng. Ngươi mới là đời ta muốn kết hôn nhất tới làm lão bà nữ nhân. Bất quá ta bây giờ nói những này, ngươi cũng không hiểu Tiêu Minh Châu muốn định đoạt Tần Định Vương để hắn buông lòng cảnh giác chính mình liền có thể tùy thời chạy trốn. Nàng nhân tiện nói, đã ngươi như thế thích ta, vậy ngươi bây giờ cưới ta đi. Tần Định Vương lắc đầu, trong lòng của hắn cũng co quắp một chút, hắn nói hiện tại ta đối với nữ nhân không có hứng thú. Tần Định Vương hiện tại biến thành bộ này nam không nam nữ không nữ bộ dáng, cũng là hắn trong lòng khó tả thống khổ. Sau đó hắn đem sờ nhẹ Tiêu Minh Châu ngón tay duỗi trở về. Tiêu Minh Châu trong lòng lại an ổn rất nhiều. Tên ma đầu này đối với nữ nhân không hứng thú, chí ít sẽ không làm bẩn nàng. Tiêu Minh Châu nói vậy chúng ta không làm được vợ chồng liền làm tỉ muội đi. Tần Định Vương lại lung lay nói Cẩm Nhi, ta cũng không cùng ngươi làm tỉ muội. Ta phải dùng ngươi làm mồi câu. Đến câu một cái gọi Lâm Ngật người. Tiêu Minh Châu hiếu kỳ nói, Lâm Ngật là ai? Tần Định Vương nói là thiên hạ ghê tởm nhất hèn hạ nhất vô sỉ nhất nam nhân. Bất quá, chỉ có ngươi có thế để cho hắn đi vào khuôn khổ. Cho nên ngươi làm một cái vô giới chi bảo. Ta hiện tại phải đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay, miễn cho va chạm lấy. Lúc này, Tần Định Vương nhớ tới lệnh hồ tàng hồn trước khi Lâm Trung để hắn phát lời thề, vĩnh viễn không nên thương tổn Tô Cẩm Nhi. Tần Định Vương hiện tại cũng cuốn hoặc, Tô Cẩm Nhi đến cùng nếu như cáo giấu hồn nữ nhi, hay là Tô Khinh Hầu nữ nhi. Bất quá là nữ nhi của ai không trọng yếu. Trọng yếu nàng là Lâm Ngật lão bà. Tô Cẩm Nhi trong tay hắn liền như là giữ lại Lâm Ngật cổ họng. Đây quả thực là Lao Thiên đang giúp hắn, để hắn tùy tiện giữ lại Lâm Ngật mệnh môn. Mà lại hiện tại Tô Cẩm Nhi mất đi ký ức, càng dễ dụ hơn lừa gạt lợi dụng. Tần Định Vương vươn tay, đem Tiêu Minh Châu từ dưới đất kéo lên. Tần Định Vương nói lúc trước sự tình, ta không trách ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi lại không đến đùa nghịch bất luận cái gì hoa dạng. Chỉ cần nghe lời, ta sẽ không tổn thương ngươi, mà lại ta sẽ còn chiếu cố ngươi. Tiêu Minh Châu nói thật. Tần Định Vương nói thật. Mà lại, ngươi cũng có thể tiếp tục làm người Tiêu Minh Châu. Về phần Tô Cẩm Nhi thôi, coi như là chết đi. Một cái mất đi ký ức người, cũng liền tương đương với chết. Tiêu Minh Châu vui vẻ nói, ta nhất định sẽ không đùa nghịch bất luận cái gì hoa dạng, ta thề. Tần Định Vương nói cái này tốt nhất, vậy chúng ta đi. Tiêu Minh Châu nói chúng ta đi chỗ nào? Tần Định Vương nói làm một chuyện. Xong xuôi sau, ta liền mang ngươi về ta cung điện, để cho ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Sau đó Tần Định Vương lại ôm Tiêu Minh Châu lên núi bên ngoài mà đi. Ngay tại mau ra núi thời điểm, Tiêu Minh Châu muốn đi ị nàng nói lúc trước bị kinh sợ thiếu chút nữa kéo tại trong quần, hiện tại lại nhịn không nổi. Tần Định Vương liền để xuống Tiêu Minh Châu, Tần Định Vương chỉ một cây đại thụ sau nói, đi phía sau cây kéo. Nhớ kỹ, đừng nói ra vẻ, bởi vì ngươi căn bản trốn không thoát. Trốn không thoát, ngược lại sẽ chọc giận ta. Vậy cũng đừng trách tay ta cay. Tiêu Minh Châu nói ngươi không sợ ta, còn tốt với ta, ta có ngốc cũng sẽ không ra vẻ. Tiêu Minh Châu liền chuyển tới phía sau cây, rất nhanh, phía sau cây vang lên Tiêu Minh Châu hừ hừ thanh âm, tiếp lấy Tần Định Vương liền nghe đến một cỗ mùi phân bay tới. Quả nhiên là đi ị cũng liền vào lúc này, Tần Định Vương nghe được có tiếng vang khác thường hướng bên trái truyền đến. Tần Định Vương nghe ra, phát ra cái này dị hưởng âm thanh, mặc kệ là thú hay người, tốc độ cực nhanh. Tần Định Vương liền thân hình cướp đến không trung, hướng phía đó nhìn ra xa. Chỉ gặp bên ngoài một dặm, cỏ cây lắc lư, nhưng không thấy thân ảnh. Cỏ cây cơ hồ thành một đường thẳng lắc lư, nói rõ có cái gì lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này mà đến. Thứ này tồn tại trong cỏ cây. Đột nhiên, cỏ cây không đang lắc lư, giống như vật kia đình chỉ di động. Tần Định Vương hồng mục cũng bắt đầu chớp động, hắn hướng phía sau cây nói Minh Châu, kéo hết à? Nhưng lại chưa nghe Minh Châu đáp lại. Tần Định Vương thân hình lập tức xoay nhanh đến phía sau cây. Chỉ gặp dưới cây giữ lại ngâm bốc hơi nóng phần, nhưng không thấy Tiêu Minh Châu thân ảnh. Tần Định Vương lúc này mới kịp phản ứng, Tiêu Minh Châu đem hắn lửa. Tần Định Vương khí mắt đỏ đều kém chút biến sắc mà, hắn mắng, mất đi ký ức vẫn cho không đổi được đức cức. Còn chuyện ma quỷ liên tiên đặt người. Kiệt kiệt. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Nhìn ta cái này bắt được ngươi làm sao thu thập ngươi. Nguyên lai Tiêu Minh Châu đừng đi bên cạnh lặng lẽ từ phía sau cây nhìn trộm. Nàng nhìn thấy Tần Định Vương bay đến không trung hướng phương hướng kia nhìn ra xa. Đây chính là ngàn năm một thở chạy trốn cơ hội. Mà lại đây cũng là trong núi, Tần Định Vương cũng khó truy tung nàng. Tận dụng thời cơ, Tiêu Minh Châu kéo quần lên liền lặng lẽ trượt. Tiêu Minh Châu vừa chạy vừa nâng lên quần. Nàng chạy ra một đoạn, cố ý lưu lại chút manh mối. Còn đem y phục kéo xuống một mảnh treo ở một chỗ đá nhọn bên trên, giống như nàng chạy qua y phục bị đá nhọn treo tiếp theo phiến. Sau đó nàng lượn quanh cái vòng tròn, lại trở về chạy. Nàng hy vọng có thể lừa qua Tần Định Vương, để Tần Định Vương chiều tương phản phương hướng đuổi. Tiêu Minh Châu trở về chạy, cũng chuyên chọn có cây rừng bụi cây địa phương chạy. Dạng này tránh được mở Tần Định Vương ánh mắt. Cứ việc Tiêu Minh Châu rất thông minh, nhưng là lấy năng lực của nàng, chỉ muốn thoát khỏi bây giờ Tần Định Vương quá khó khăn. Nhất là Tần Định Vương tốc độ nhanh chóng, càng là giống như quỷ mị. Nàng lại chạy ra một đoạn, liền nghe được sau lưng truyền đến Tần Định Vương thanh âm, như vang ở hắn bên tai. Thiện nhân, ngươi đây là chính mình muốn chết. Tiêu Minh Châu nghe được thanh âm này, càng là như giống như chim sợ ná tại trong rừng cây mất mạng chạy về phía trước. Kỳ thật Tần Định Vương còn tại nàng bên ngoài hai dặm, lại chạy ra nửa dặm nhiều, nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì phía trước đứng thẳng một người ngăn trở nàng. Chương 1571, Song ma tướng gặp 2 chương 1571 song ma tướng gặp 2 ngăn trở Tiêu Minh Châu người không phải Tần Định Vương, mà một cái đầu mang nặng nề sắt bộ, con mắt dùng sa che thiết đầu người. Thiết đầu người mặc một thân da thú, trên cánh tay quấn lấy xích sắt. Rõ ràng là tận thế tam ma bên trong, thiết diện thần quân. Hắn vậy mà đến nơi này. Hắn không nhúc nhích đứng ở đó, như một tôn trải qua tang thương hình người pho tượng. Che mắt xa sau ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Minh Châu. Tiêu Minh Châu nhìn thấy xa sau hồng quang chớp động, như đèn lồng bên trong chập chờn ánh đến. Hắn cứ việc không nhúc nhích, nhưng lại mang cho người ta một loại vô hình khủng bố. Bây giờ Tiêu Minh Châu bị khủng bố bao khỏa. Tiêu Minh Châu hiện tại đột nhiên muốn khóc, lên tiếng khóc lớn. Thật vất vả thoát ra Bắc Ma chi thủ, hiện tại lại đụng vào như thế một kẻ đáng sợ. Chẳng lẽ cùng Bắc Ma là cùng một bọn? Thiết diện thần quân mở miệng, hắn dùng trầm thấp tràn ngập đắng chát thanh âm nói, "Ta giống như gặp qua ngươi." Nói, hắn vô vô chính mình thiết đầu. Hắn muốn về ức ở nơi nào gặp qua Tiêu Minh Châu, nhưng là một lần ức, trong não đổ vật liền quay phá, để đầu hắn đau một nức, ngăn cản hắn bất luận cái gì ý đồ hồi ức qua lại hành vi. Nhưng là hắn khẳng định, hắn gặp qua Tiêu Minh Châu, bởi vì Tiêu Minh Châu khuôn mặt là như vậy quen thuộc. Tiêu Minh Châu nghe thiết diện thần quân lời này, biết hắn cùng Bắc Ma một dạng, đem mình làm cầm nhi. Tiêu Minh Châu biết Bắc Ma rất nhanh sẽ đuổi theo, nàng đã lo lắng lại sợ hãi. Nàng lừa Bắc Ma dưới cơn thịnh nộ còn không ăn nàng. Người gấp nhanh trí, Tiêu Minh Châu đột nhiên linh cơ khẽ động, nàng hướng thiết diện thần quân nói, ngươi gặp qua ta. Ta có phải hay không giống Tô Cẩm Nhi? Tô Cẩm Nhi ba chữ như một đạo thiểm điện xẹt qua thiết diện thần quân hỗn độn đầu não, mang cho hắn trong nháy mắt qua mình. Thiết diện thần quân ngữ khí có chút kích động, hắn nói đối với Cẩm Nhi. Cẩm Nhi Tiêu Minh Châu quyết định biết rõ Cẩm Nhi là cái này thiết đầu người thân bằng hay là cựu nhân. Nếu như là cựu nhân, nàng liền không đem Cẩm Nhi, nếu như là thân bằng bạn, vậy nàng liền giả mạo Cẩm Nhi, để cái này thiết đầu quái vật bảo hộ nàng. Tiêu Minh Châu vội nói, ngươi nhanh ngẫm lại, Cẩm Nhi là thân nhân ngươi bằng hữu hay là cựu nhân? Thiết diện thần quân nói là bằng hữu. Vẫn là của ta tẩu tẩu đâu? Tiêu Minh Châu nghe chút mừng thầm. Nói như vậy, dù sao không phải cựu nhân. Như vậy nàng là giả mạo bằng hữu hay là giả mạo tẩu tử đâu? Đương nhiên là tẩu tử thân thiết hơn, nàng quyết định giả mạo tẩu tử. Tiêu Minh Châu lập tức lệ nóng doanh tròng kích động nói, ngươi rốt cục nghĩ tới. Ta chính là Cẩm Nhi, là tẩu tử ngươi. Huynh đệ, ta tìm ngươi tốt khổ a. Tiêu Minh Châu vừa mới nói xong, ánh mắt của nàng cảm giác hoa một cái, thiết diện thần quân đã đến trước mắt nàng. Cách nàng không đến một thước khoảng cách. Tiêu Minh Châu trong lòng kinh ngạc một chút, nàng cố gắng để cho mình trấn định. Còn có, nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này thiết đầu người cánh tay bên trên quấn lấy xích sắt, là từ thân thể của hắn xuyên qua. Thiết diện thần quân nhìn xem nàng nói, đối với, ngươi là chị dâu ta. Rất nhiều người đều đang tìm tẩu tử. Ta cũng đang tìm, bởi vì là ta đem tẩu tử làm mất rồi. Làm sao làm rớt? Làm sao làm rớt? Ta tìm, tìm thật sự là vất vả. Thiết diện thần quân càng nói càng kích động, liền đem Tiêu Minh Châu hai tay bắt lấy. Tiêu Minh Châu phát hiện, cái này thiết đầu quái vật thần trí có vấn đề. Nếu như vậy, thì càng dễ dụ lừa hắn. Tiêu Minh Châu động tình nói, huynh đệ à, ngươi bây giờ tìm tới ta, lại không có thể bỏ lại ta. Thiết diện thần quân nói sẽ không, ta sẽ không đi ném đi tẩu tử. Tiêu Minh Châu nói, nếu có người xấu hại ta, ngươi còn phải bảo hộ ta. Liều tính mạng cũng phải bảo hộ ta. Không phải vậy, ngươi có lỗi với ngươi ca. Thiết diện thần quân thân thể chấn một cái. Phảng phất ca cái chữ này kích thích hắn. Hắn nói ta còn có ca ca. Tiêu Minh Châu nghĩ thầm, cái này thiết đầu quái vật đơn giản chính là cái kẻ ngu. Nàng nói, đương nhiên là có, không có ca ca, ở đâu ra tẩu tử. Thiết diện thần quân nói, tẩu tử, ngươi yên tâm, ta liều tính mạng cũng sẽ bảo hộ ngươi. Đột nhiên, thiết diện thần quân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Minh Châu sau lưng. Hắn xa sau hồng quang càng đốt. Trên cánh tay hắn quấn lấy xích sắt giống như rắn duyên động. Tiêu Minh Châu tu vi sao có thể cùng thiết diện thần quân so, căn bản không hay biết cảm giác dị thường. Nàng còn hung hăng diện thân tình đùa giỡn, nói nàng đối với cái này tiểu thúc tử tưởng niệm. Đống dưng, một thân ảnh đột nhiên văng lên. Thiết diện thần quân, thiện nhân kia lời nói ngươi thế mà cũng tin. Nàng vừa gạt ta, lại lừa gạt ngươi. Ha ha, nàng thật sự cho rằng tận thế tam ma là kẻ ngu sao? Cái gì tẩu tẩu? Nàng nói nàng là mẹ ngươi, ngươi cũng tin sao? Nghe được thanh âm này, Tiêu Minh Châu tranh thủ thời gian quay đầu. Chỉ thấy phía trước trong rừng một cái huyễn giống như ảnh hình người chớp động bay tới, rất nhanh liền đến trước mặt, đứng ở bọn hắn ngoài bá trượng. Thiết diện thần quân nhìn chằm chằm Tần Định Phương, âm thanh lạnh lùng nói, "Bác ma." Tiêu Minh Châu bận điệu đối với Thiết diện thần quân nói, đệ đệ, đừng nghe hắn châm ngòi. Hắn chính là hại ta người xấu. Ngươi muốn bảo vệ tẩu tử. Tần Định Phương nhìn xem Thiết diện thần quân. Mấy tháng trước, cái này Thiết diện thần quân hoành không xuất thế. Mặc kệ là đen là trắng là già hay trẻ, chỉ cần dám can đảm phạm hắn người, đều sẽ bị hắn tàn nhẫn giết. Cứ việc Tần Định Phương không biết Thiết diện thần quân đến cùng là thần thánh phương nào, nhưng là Thiết diện thần quân tác phong cùng thủ đoạn hắn rất là yêu thích, là đồng đạo bên trong người, họa loạn giang hồ cũng là hắn mục đích. Người trong giang hồ cũng đem hắn cùng Thiết diện thần quân còn có Liễu Như Nhan tịnh xương tận thế tam ma. Tất cả hai tháng trước Tần Định Phương thật vất vả tìm được Thiết diện thần quân, hắn vốn định lôi kéo Thiết diện thần quân hình thành tam ma liên thủ cục diện, kết quả bị Thiết diện thần quân cự tuyệt. Cũng không lâu lắm, Thiết diện thần quân liền giết hai cái Bắc ma làm cùng ma sứ dưới trướng gần trăm người, để ma đạo ồn ào, để Tần Định Phương rất mất mặt. Thiết diện thần quân rõ ràng chính là để hắn có xử. Suy nghĩ liên tục, Tần Định Vương cho Thiết diện thần quân hạ chiến thiếp, chuẩn bị trước mặt mọi người đánh bại hắn. Dạng này đã có thể để hắn thanh danh chưa từng có tăng vọt, cũng có thể chấn nhiếp thiên hạ, khiến mọi người thần phục với hắn. Kết quả hắn dưới chiến thiếp như bùn trâu vào biển không có hồi âm. Giờ phút này, Tần Định Vương từ bỏ thụ Thiết diện thần quân cường địch như vậy ý nghĩ, đây cũng không phải hắn e ngại Thiết Diện Thần Quân, là bởi vì hiện tại chỉ có hắn biết cái này Tiêu Minh Châu chính là Tô Cẩm Nhi. Tô Cẩm Nhi giá trị 10 cái Thiết Diện Thần Quân cũng có so. Bây giờ Lâm Ngật tái hiện giang hồ, lần nữa trở thành đầu hắn hào đại địch. Việc cấp bách, hắn phải đem Tô Cẩm Nhi giam giữ uy hiếp Lâm Ngật. Có thể sử dụng thủ đoạn giải quyết lực lượng ngang nhau cường địch, hắn liền tuyệt sẽ không cùng cường địch liều mạng. Năm đó lệnh hồ tàng hồn chính là sống sờ sờ vết xe đổ. Cùng Lâm Ngật liều mạng, kết quả mệnh đoạn đột nhiên ven biển. Thủ đoạn không giải quyết được, hắn mới dùng võ lực giải quyết. Năm đó Dương Trọng liền dạy bảo qua hắn, nơi tay đoạn trước mặt, trên đời không có kích người bất bại. Cổ kim bao nhiêu không ai bị nổi anh hùng hào kiệt, cuối cùng chưa chết trong chiến đấu, mà là chết tại thủ đoạn bên trên. Thiết Diện Thần Quân vậy mà cũng đến trong núi này, cũng thật là làm cho Tần Định Vương ngoài ý muốn. Tần Định Vương mở miệng đối với Thiết Diện Thần Quân nói: Thiết Diện huynh, nữ nhân này căn bản không phải ngươi tẩu tẩu. Nàng thỏa mãn hùng ngôn, lúc trước còn gạt ta nói là ta thất lạc nhiều năm thân muội từ đâu. Nàng chính là một đầu giảo hoạt hồ ly. Ha ha, người ta tốt xấu là tận thế tam ma bên trong người, chúng ta là đồng đạo. Mà lại, ngươi tu luyện là huyết ma sách, ta tu luyện cũng là huyết ma sách. Như là cùng hấp một cái giếng nước, càng hẳn là cùng chung chí hướng mới là Tần Định Vương vì đạt được đến bắt được Tô Cẩm Nhi mục đích, buông xuống tư thái, lấy lý hiểu, lấy tình động. Kết quả Thiết Diện Thần Quân đưa hắn hai chữ: mau cút. Chương 1572. Song ma tướng gặp ba. Chương 1572 song ma tướng gặp ba. Hôm nay trở về, khôi phục hai canh. Cảm tạ Tân Minh chủ, thế nào con rét? Tân Định Vương vốn định sử dụng thủ đoạn để Thiết Diện Thần Quân giao ra Tiêu Minh Châu, nhưng là lọt vào Thiết Diện Thần Quân chửi mắng. Cái này khiến Tân Định Vương rất giận giận. Hiện tại thủ đoạn thất bại, muốn bắt Tiêu Minh Châu, liền phải vận dụng võ lực. Tân Định Vương nói: Thiết Diện Thần Quân, ta là ma đạo đứng đầu, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Thiết Diện Thần Quân dùng hắn thanh âm trầm thấp nói: ta cũng không sợ ngươi. Tần Định Vương giễu cợt nói: "Không sợ ta? Vậy ta phái người cho ngươi đưa chiến thư, ngươi vì sao không ứng chiến?" Thiết Diện Thần Quân nói: "Ta không biết cái gì chiến thư, ta chỉ biết là ngươi phái tới người còn chưa mở miệng, liền bị ta xé, bởi vì hắn mạo phạm ta." Tần Định Vương nói: "Hắn làm sao mạo phạm ngươi?" Thiết Diện Thần Quân nghiêm túc nói: "Hắn không có mắt nhìn thẳng ta." Tần Định Vương nghe lời này thật không biết nói cái gì. Hắn phái đi người kia là cái liếc mắt mà, cho tới bây giờ liền không có con mắt mà nhìn qua người. Tần Định Vương nói: "Ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội. Nữ nhân này thật không phải thân nhân ngươi." Không tin, ngươi hỏi thăm nàng, ngươi tên là gì? Thiết Diện Thần Quân liền đối với Tiêu Minh Châu nói: ta gọi cái gì? Tần Định Phương hướng dẫn từng bước muốn chứng thực Tiêu Minh Châu không phải Thiết Diện Thần Quân thân nhân. Thiết Diện Thần Quân lấy có chỗ dao động, cái này khiến Tiêu Minh Châu trong lòng khủng hoảng không thôi. Nàng nội nói: lệ đệ, ta thật là ngươi tẩu tẩu, ta thể, nếu như ta nói mỏ, liền để ta chết không yên lành. Thiết Diện Thần Quân trong não giờ phút này bắt đầu phân loạn ồn ào, Tiêu Minh Châu dung mạo cũng trong mắt hắn biến hóa, một hồi biến thành mặt hồ ly, một hồi biến thành tẩu tử mặt, một hồi biến thành một lão đầu nhi khuôn mặt, một hồi lại biến thành một cái nữ tử xinh đẹp dung mạo. Nữ tử kia, hai đầu lông mày mang theo vài phần khí khái hào hùng. Thiết Diện Thần Quân còn muốn tiếp tục suy nghĩ, muốn cho cái kia mang theo anh khí nữ tử hình tượng trong đầu càng rất thật, nhưng là trong não cái kia mấy cây dị vật lại rung động đứng lên, để đầu của hắn đau một nước. Thiết Diện Thần Quân cảm xúc cũng lộ ra phiền não. Hắn dùng nôn nóng giọng điệu thúc giục Tiêu Minh Châu nói: mau nói, ta gọi tên là gì? Tiêu Minh Châu miệng há dương, nàng nào biết được cái này thiết đầu người tên gọi là gì. Thiết Diện Thần Quân lại hờn tiếng nói: Tần Định Vương cũng nhìn có chút hả hê nói: muội muội, nói a. Tiêu Minh Châu đành phải nhắm mắt nói: ngươi gọi Thiết Diện Thần Quân. Tần Định Vương đầu tiên phát ra đắc ý mà sắc lạnh, the thé tiếng cười. Mặc dù hắn cũng không biết cái này Thiết Diện Thần Quân lai lịch, nhưng là Thiết Diện Thần Quân không phải tên của hắn, chỉ là người giang hồ tặng một cái tên hiệu mà thôi. Lần này Tiêu Minh Châu triệt để lộ tẩy. Tiêu Minh Châu biểu lộ cũng rất khó nhìn, giống như đại nạn lâm đầu bình thường. Nhưng là để Tần Định Vương cùng Tiêu Minh Châu cũng không nghĩ đến, Thiết Diện Thần Quân nói: ngươi nói đúng, ta gọi Thiết Diện Thần Quân. Ngươi là ta tẩu tẩu. Tần Định Vương đùa cợt tiếng cười cũng im bặt mà dừng, thay vào đó là bị bắt làm phất ớt. Đây là đang đem khi hắn khỉ đùa nghịch sao? Tần Định Vương tức giận, chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu bốc lên. Cặp kia lại khó phân biệt con mắt cùng đồng nhân đỏ mắt hồng quang bắn ra bốn phía. Hắn áo bào cũng bởi vì thể nội cường đại cực kỳ chân khí phun trào như bị gió lớn thổi đến phi dương rung động. Thiết Diện Thần Quân mông mục đích xa cũng lộ ra từng sợi khiến người ta run sợ hồng quang. Hai cánh tay hắn quấn quanh thiết liễu cũng bắt đầu giống như rắn núp đít. Trên người hắn áo da thú càng là phát ra một loại sấp xỉ kim loại ma sát quái dị tiếng vang. Sát khí. Bước người sát khí cũng từ trên thân hai người mạn tán ra. Hai người chung quanh có cán đuổi cây không ngừng phát ra gãy liệt điệu tiếng vang. Bị trên thân hai người sát khí cùng cương khí bẻ gãy. Tình hình này để cho người ta kinh tâm. Mà tình hình này cũng làm cho Tiêu Minh Châu trong lòng mừng thầm, chỉ cần hai tên ma đầu này đánh nhau, nàng liên có thể tùy thời trốn. Giờ phút này, sắc trời đã tối xuống tới. Nhất là trong núi rừng, càng là mở tối. Đông rừng, Thiết Diện Thần Quân phát ra một tiếng như ma quỷ tiếng gầm gừ, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên cánh tay quấn quanh xích sắt cũng giơ lên. Xích sắt như roi quất hướng Tần Định Vương. Tần Định Vương bất động, con mắt hồng quang chói mắt chằm chằm từ không trung mà đến Thiết Diện Thần Quân. Thiết Diện Thần Quân trong nháy mắt liền đến Tần Định Vương phía trên. Xích sắt mang to lớn tiếng xé gió, như ma thần chi tiên quất hướng Tần Định Vương. Thiết Diện Thần Quân trong miệng ma thành càng nghiêm khắc. Tần Định Vương bỗng dưng phát ra chói tai cười the thé, như một cái nữ ma. Ngay tại Thiết Diện Thần Quân xích sắt sắp đánh vào Tần Định Vương trên thân trong nháy mắt, Tần Định Vương mới động. Theo Tần Định Vương sắc lạnh, the thé tiếng cười thân hình hắn trong nháy mắt bay ngược. Bởi vì hắn thân hình quá nhanh, nguyên địa còn giữ hình ảnh của hắn. Thiết diện thần quân xích sắt chính nện ở Tần Định Vương trên hình ảnh. Hình ảnh vỡ nát, xích sắt kích hư lại đánh vào trên mặt đất. Quanh trên mặt đất bị rút ra một đạo dài hơn 2 trượng, hơn một thước rộng vết rách. Lực đạo cường đại, mặt đất đều rung động mấy lần. Xích sắt cũng khảm vào trên mặt đất bên trong. Tần Định Vương bay ngược thân hình thì tại trong chốc lát lên cao, thang so với sắc mặt thần quân còn cao hơn. Sau đó Tần Định Vương y tay áo đồng bền, lấy buôn nguyệt chi thế hướng thiết diện thần quân chớp động mà đến. Cùng lúc đó, một đạo hồng quang tóe hiện. Đó là Tần Định Vương kiếm. Kiếm khí diễm diễm như máu phun ra. Tần Định Vương thân thể nghiêng một kiếm mà ra. Ánh kiếm màu đỏ, tại trong hoàng hôn này giống như đai đỏ quấn về thiết diện thần quân. Thiết diện thần quân lại là rít lên một tiếng, khảm trên mặt đất bên trong xích sắt hoa một tiếng từ bên trong mà ra. Xích sắt đón lấy đầu kia hồng quang. Hồng quang cùng xích sắt chạm vào nhau, bạo hưởng không ngừng bên hai. Hồng quang tại xích sắt va chạm tiếp theo đoạn một đoạn vỡ vụn, xích sắt thì tại hồng quang lực đạo phía dưới tranh vang không dứt rung động. Một bên Tiêu Minh Châu lần thứ nhất nhìn thấy như vậy kinh tâm tình hình, nàng không khỏi cả kinh toàn thân run rẩy. Theo hồng quang biến mất, Tần Định Vương kiếm cũng đến. Vài đóa màu đỏ kiếm mai lại thoáng hiện. Trước hết nhất hai đóa kiếm mai lấy để cho người ta khó mà nhận ra tốc độ chia ra thành mấy mảnh mai phiến có nhanh chóng bắn thiết diện thần quân, có ẩn tại hoàng hôn tia sáng bên trong như ưu linh đánh út về phía thiết diện thần quân. Thiết diện thần quân một đầu khác xích sắt cũng vung ra, đùng đùng liên rút tại mấy mảnh mai phiến bên trên. Mặc kệ là công khai ở lấy, đều bị hắn quất nát. Sau đó xích sắt lại như thiểm điện đánh vào khác vài đóa kiếm mai bên trên. Cái kia vài đóa kiếm mai còn chưa nở rộ, liền bị đánh nát. Tần Định Vương thân hình cũng trong nháy mắt mà biến, do nghiêng về chính, kiếm chiêu cũng trong nháy mắt mà biến. Một cái vấn thiên đạo đánh về phía thiết diện thần quân đầu sát. Tần Định Vương vô luận biến thân hình cùng biến chiêu, đều cực nhanh. Nhanh để cho người ta căn bản chưa nhìn ra hắn đang biến hóa. Nhưng là hắn đã biến hóa. Huyết kiếm mang theo hãi nhân lực đạo đến thiết diện thần quân sắt trên sọ na phương, bên cạnh Tiêu Minh Châu phát ra một tiếng kinh hô. Nàng coi là thiết diện thần quân khó mà tránh đi. Thiết diện thần quân căn bản cũng không tránh. Trước người hắn hậu thân sau xích sắt hoa một thanh âm vang lên dương lên trên đỉnh đầu, bốn từng cái xích sắt cũng quấn quanh ở một chỗ, hình thành một đầu càng thô xích sắt ngăn trở húc đầu mà đến một kiếm kia. Tần Định Vương kiếm bổ vào trên xích sắt. Theo tranh minh thanh âm, hỏa hoa vang khắp nơi. Tần Định Vương bây giờ nội lực cực kỳ kinh khủng, một kiếm này lực đạo cực kỳ kinh người. Thiết diện thần quân thân thể bị chấn thẳng run. Tần Định Vương thân thể cũng rung động hai lần, sau đó thân hình hắn lại như quỷ mị đột biến. Phía trước lưu lại cái huyết tượng, kiếm của hắn nhìn như vẫn chém vào trên xích sắt, nhưng là thân hình hắn đã trong nháy mắt đến thiết diện thần quân phía bên phải. Tần Định Vương phát ra tàn nhẫn cười quái dị, một trường đánh về phía thiết diện thần quân phải não. Hôm nay mới về, bởi vì đế đô đăng ký thật tốn sức, so mong muốn đã về trễ rồi, xin lỗi. Trở về chậm bên dưới mở mã, trước khôi phục hai chương đổi mới, sau đó sẽ gạt ra thời gian tổn chương. Tại tháng này buộc phát một lần ít nhất 10 chương. Lần nữa cảm tạ các minh đệ duy trì. Lần nữa cảm tạ thế nào con Z mới minh đối ta hậu ái duy trì. Bởi vì 10 ngày chưa mã, tiến vào trạng thái cũng chậm. Chương 2, sẽ chậm chút. Chương 1573. Đại công sắp thành một chương 1573 đại công sắp thành một Tần Định Vương một trường này có thể nói nhanh cực kỳ quỷ dị. Tiêu Minh Châu cũng phát ra một tiếng kinh hô. Giờ phút này, hai đại ma đầu kinh tâm quyết đấu hấp dẫn Tiêu Minh Châu. Đều để nàng quên thừa cơ chạy trốn. Thiết diện thần quân chính diện hay là Tần Định Vương hình ảnh, bên phải là Tần Định Vương chân thân, để cho người ta ảo giác là hai cái Tần Định Vương tại đồng thời công kích hắn. Bởi vì biến hóa quá nhanh, thiết diện thần quân cũng khó phán định đoạn cái kia là huyễn tượng cái nào là chân thân. Thiết diện thần quân hai trưởng đánh ra, một trưởng đánh về phía trước mắt Tần Định Vương, một trưởng đón lấy bên phải Tần Định Vương. Trước mắt Tần Định Vương bị đánh nát, tay phải cũng đối tại Tần Định Vương một trưởng kia bên trên. Bành một thanh âm vang lên. Hai trưởng rắn rắn chắc chắc đối với cùng một chỗ. Một khắc này, thiết diện thần quân nội lực trong nháy mắt xâm nhập Tần Định Vương bàn tay. Tần Định Vương lập tức cảm giác trải qua xương như đao phá bình thường đau đớn. Tần Định Vương trong lòng chấn kinh. Hiện tại hắn nội lực mạnh khủng bố, thiết diện thần quân nội lực vậy mà có thể xâm nhập bàn tay hắn. Tần Định Vương phát ra một tiếng rít gào, các vị trí cơ thể nội lực như cuồng triều bình thường tuôn hướng cánh tay. Mặc dù thiết diện thần quân nội lực trong nháy mắt lực buộc phát cường xâm nhập Tần Định Vương bàn tay, nhưng là nội lực của hắn không bằng Tần Định Vương thâm hậu. Xâm nhập Tần Định Vương trong lòng bàn tay lực bị Tần Định Vương bức ra. Sau đó hai người lại mãnh liệt đối với một trường. Một trường này song phương nội lực càng mạnh, ở chung quanh nhấc lên hô hô như cuồng phong khí lãng. Thiết diện thần quân thân thể bị chấn thẳng run, khóe miệng máu tươi cũng bay tràn mà ra. Nhưng là hắn vẫn phát ra ma một dạng gào thét dùng nội lực chống đỡ. Tần Định Vương thân thể cũng rung động đứng lên. Nhưng là thiết diện thần quân rõ ràng rung động càng thêm lợi hại. Tần Định Vương kêu lên, thứ không biết chết sống. Ta nhìn ngươi có thể gắng bao lâu. Tần Định Vương trong lòng bàn tay lực như giang hải đổ khuynh triều thiết diện thần quân mãnh liệt rót. Thiết diện thần quân thân thể run lợi hại hơn. Nhưng là hắn vẫn không biến chiêu, vẫn dùng nội lực cùng Tần Định Vương mạnh kháng. Tiêu Minh Châu hướng thiết diện thần quân lớn tiếng nói, ngươi chẳng lẽ là đồ đần sao? Mau bỏ đi trưởng. Ngươi nội lực không đấu lại hắn. Ngươi hẳn là Tiêu Minh Châu còn chưa kêu xong, một đạo hồng quang hướng nàng bay tới. Nguyên lai là Tần Định Vương chê nàng lắm miệng hướng nàng vung ra một kiếm. Tiêu Minh Châu dọa đến tranh thủ thời gian né tránh. Đạo hồng quang kia chui vào phía sau nàng trong cây. Giang giác xoạt cây kia từ đó vỡ ra. Thiết diện thần quân giờ phút này cũng minh bạch, liều nội lực hắn không đấu lại Bát Ma. Bát Ma nội lực thật là đáng sợ. Thiết diện thần quân giờ phút này thậm chí cảm giác hô hấp đều khó khăn, như có cự thạch ép ngực. Càng đáng sợ chính là, Tần Định Vương trong lòng bàn tay cái kia như địa ngục miệng vòng xoáy mở ra, bắt đầu hút thiết diện thần quân nội lực. Nếu như thiết diện thần quân không thoát khỏi được Tần Định Vương, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Thiết diện thần quân biến chiêu, hắn giống lên một tiếng, bốn cái cuốn quanh xích sắt hoa tản ra, như bốn đầu roi quất hướng Tần Định Phương. Xích sắt vũ động quang mang cũng như bầy rắn tán loạn. Tần Định Phương huy kiếm, mấy đạo hồng quang tóe hiện, lần lượt đánh vào cái kia mấy đầu trên xích sắt. Hắn một thủ trưởng khác vẫn như cũ dính sát lấy thiết diện thần quân trưởng, ra tốc hút lấy nội lực của hắn. Giờ phút này Tần Định Phương một trưởng kề cận thiết diện thần quân trưởng, một tay huy kiếm đập nện thiết diện thần quân xích sắt, thiết diện thần quân bắt lấy cơ hội này giống to một tiếng, một trưởng đánh về phía Tần Định Phương. Một trưởng này lăng lệ quỷ dị, bàn tay màu đỏ như ma quỷ chi trưởng không ngừng tăng lớn, cách Tần Định Phương mấy tấc thời điểm, bàn tay lớn nhiều gấp đôi, như quạt hương bổ bình thường, rất là doa người. Tần Định Phương minh trắng một trưởng này đáng sợ. Hắn hiện tại chỉ có thể rút lui trưởng né tránh. Tần Định Phương vừa thu lại trong lòng bàn tay vòng xoáy nội lực cũng rút lui mấy phần. Sau đó bàn tay của hắn cùng thiết diện thần quân bàn tay gần như đồng thời rút lui. Tần Định Phương thân hình cũng hướng trái tránh gấp, tránh đi cái kia kinh người ma trưởng. Thoát khỏi Tần Định Phương thiết diện thần quân cũng bạo nộ rồi. Hắn gầm thét gấp công Tần Định Phương. Lần này, hắn lại không tùy tiện cùng Tần Định Phương so sánh nội lực. Tần Định Phương cười quái dị đón lấy thiết diện thần quân, hai người từ không trung đánh tới trên mặt đất, thân hình trỗi trải qua chi địa, cuồng phong chợt trợn, bách thảo tận gây bay múa. Hai người kịch chiến, nhất thời cũng khó phân thắng bại. Lúc này Tiêu Minh Châu cũng như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, nàng không có khả năng lại nhìn hai cái ma đầu đánh, nàng đến thừa cơ trốn a. Thế là Tiêu Minh Châu tựa như chấn kinh tiểu lộc hướng một phương hướng gấp chạy mà đi. Tần Định Vương một mực để phòng Tiêu Minh Châu thừa cơ trốn. Tiêu Minh Châu chính là Tô Cẩm Nhi, hắn là tuyệt không thể tùy tiện để nàng chạy thoát. Tần Định Vương kiệt kiệt cười nói, hảo muội muội, hai chúng ta đánh nhau cũng không phải tùy tiện có thể nhìn thấy. Ngươi không nhìn chạy cái gì a? Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thừa cơ chạy thoát sao? Tần Định Vương một bên nói một bên nhanh chóng hướng thiết diện thần quân vung ra vài kiếm. Thừa dịp thiết diện thần quân né tránh phá giải cơ hội, Tần Định Vương hóa thành một đạo sương mỏng bóng dáng hướng Tiêu Minh Châu đuổi theo. Thiết diện thần quân tránh đi cái kia vài kiếm, thân hình đột nhiên cấp tốc chuyển động, nhấc lên một cỗ gió lốc, bên cạnh lá cây cỏ mạn đều bị cuốn tiến, hình thành một đầu cây cỏ đại mãng gió lốc một bên quét sạch, một bên hướng Tần Định Vương mà đi. Đại mãng bên trong không ngừng có lá cây cành bay ra bắn về phía Tần Định Vương. Mặc dù khó thương Tần Định Vương, nhưng lại trì trệ Tần Định Vương tốc độ. Cái này khiến Tần Định Vương rất giận buồn bực. Nếu như đối thủ là người khác, hắn hoàn toàn có thể không quan tâm, nhưng là đối thủ là thiết diện thần quân. Bắn ra mỗi một lá, mỗi một cành đều là chí mạng. Tần Định Vương hướng sau lưng không ngừng huy kiếm, từng đóa kiếm mai thoáng hiện. Trước kia, Tần Định Vương bung ra kiếm mai chỉ là màu đỏ. Bây giờ hắn huyết ma công đại thành, nội lực lại dị thường mạnh, cho nên mỗi một đóa kiếm mai đều mang hoa mắt hồng quang. Nhiều đám phát ra hồng quang kiếm mai tại đêm tối tiến đến trong núi rừng là mỹ lệ không gì sánh được. Kiếm mai không ngừng chia ra thành mai cánh, đánh vào sau lưng phóng tới trên cành lá. Mặc dù có thiết diện thần quân cản trở, nhưng là Tần Định Phương khinh công so Tiêu Minh Châu cao nhiều lắm, hắn cùng Tiêu Minh Châu khoảng cách vẫn không ngừng rút ngắn. Tiêu Minh Châu hướng về sau xem xét, Tần Định Phương càng gần, nàng cả kinh hồn nhi đều muốn xuất hiếu. Nàng một bên trốn một bên lớn tiếng kêu lên, mặt sắc minh đệ, nhanh cứu tẩu tử. Ngươi có chịu không qua chết cũng muốn bảo hộ ta. Hiện tại là ngươi lấy cái chết hộ tẩu thời điểm. Lá mãng bên trong thiết diện thần quân tiếng gầm gừ càng nghiêm khắc. Đột nhiên, lá mãng run rẩy dữ dội mấy lần, hoa một chút lá mãng tản ra. Thế là vô số lá cây cành đầy trời hướng Tần Định Phương che lại đến. Lần này Tần Định Phương coi như huy kiếm như mưa, cũng khó cản cái này đầy trời phi diệp. Tần Định Phương đành phải tạm thời dừng thân hình ứng phó. Cái này vô số phi diệp bên trong có ma ảnh chớp động. Đó là thiết diện thần quân thân ảnh. Tần Định Phương phát ra một tiếng rít gào, sau đó nhân kiếm hợp nhất, như chim ném lâm phi nhập bay đầy trời lá cây. Rất nhanh, bay đầy trời lá cây truyền đến hai người kịch liệt tiếng đánh nhau. Còn truyền đến hai người tiếng thê ư. Thiết diện thần quân, ngươi thằng ngu này, muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Ba ma, ta muốn xé ngươi. Tiêu Minh Châu thì thừa dịp hai người kịch chiến lại thay đổi phương hướng liều mạng trốn. Rất nhanh, thân ảnh của nàng chui vào hắc ám trong rừng. Thiết diện thần quân cùng Bắc Ma còn tại phi diệp bên trong kịch liệt mà chiến. Đúng vào lúc này, vài tiếng thê lương tiếng địch truyền đến. Thiết diện thần quân nghe được tiếng địch này, lộ ra nóng nảy bất an. Hắn giống giận hướng Tần Định Phương gấp công mấy chiêu, sau đó một cước đá hướng Tần Định Phương hạ thân. Tần Định Phương cũng trong nháy mắt xuất cước, một cước đại lực đá vào thiết diện thần quân trên chân. Thiết diện thần quân mượn một cước này chi lực, thân thể như huyễn tượng bị ảnh giống như hướng về sau tung bay. Bay ra lá rụng bay múa phạm vi, sau đó thân hình trên không trung quay người, hướng tiếng địch chuyển đến phương hướng mà đi. Chương 1574. Đại công sắp thành 2 chương 1574 đại công sắp thành 2 đợi Tần Định Vương cũng từ bay tán loạn trong lá rụng mà ra, thiết diện thần quân đã không thấy tăm hơi. Tần Định Vương lại tìm Tiêu Minh Châu, cũng lại khó truy tung nàng. Tần Định Vương kêu lên, "Tiêu Minh Châu, ngươi sẽ tìm được ngươi. Ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay ta." Đương nhiên, hắn sẽ không đạt được Tiêu Minh Châu đáp lại. Tần Định Vương lại nghĩ tới nếu như không phải thiết diện thần quân quấy rối, Tô Cẩm Nhi sao có thể chạy trốn, trong lòng của hắn tức giận liền lại kêu lên, "Thiết diện thần quân, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái nhân vật, không nghĩ tới là một cái lâm trận chạy trối chết đồ hèn nhát. Có bản lĩnh đi ra chúng ta tiếp tục đánh, nhìn ta không xé ngươi." Tần Định Vương thanh âm tại trong núi rừng tiếng vọng, tự nhiên cũng truyền đến thiết diện thần quân trong hai. Nhưng là hắn giờ phút này lại không lo được Tần Định Vương khiêu khích chửi rủa. Thiết diện thần quân hướng tiếng địch truyền đến chỗ vọt ra vài dặm, sau đó tại một mặt vách đá trước dừng lại. Thiết diện thần quân dùng tức giận khẩu khí nói, "Đi ra, đi ra." Lập tức trên vách đá xuất hiện một đôi con mắt, nhanh như chớp loạn chuyển, phản phất là vách đá sinh một đôi mắt bình thường. Sau đó một khối hình người vách đá thoát ly vách núi, như đá vách tường thành tinh thành hình người đi xuống. Đương nhiên, đây không phải thạch đầu tinh, mà là một người. một cái tiện trường thuật ngụy trang người. Trên người hắn y phục bao quát khăn trùm đầu, đều vẽ thành vách đá nhan sắc cùng hoa văn, để cho người ta lẫn lộn khó phân biệt. Thiết diện thần quân nhìn xem người kia hờn tiếng nói, Dư Bắc Huyết, các ngươi để cho ta giết người, giết càng nhiều càng tốt. Ta đang cùng Bắc Ma đại chiến, ta muốn đem hắn xé. Các ngươi vì sao muốn kêu gọi ta? Nguyên lai người kia gọi Dư Bắc Huyết. Dư Bắc Huyết đi đến Thiết diện thần quân trước mặt, hắn dùng thanh âm khàn khàn nói, chúng ta triệu hoán ngươi là bởi vì đối thủ của ngươi là Bắc Ma. Bắc Ma quá lợi hại, chúng ta không nghĩ tới ngươi vậy mà đụng phải hắn. Thiết diện thần quân bất mãn nói, các ngươi quá coi thường ta. Không phải xem thường ngươi, mà là thân ngươi phụ thiên đại trách nhiệm, chúng ta sao có thể để cho ngươi mạo hiểm cùng Bắc Ma đánh cược một lần. Lúc này lại một cái thanh âm giản mua ở bên trái lùm cây vang lên. Sau đó một người từ trong bụi cỏ mà ra. Người này y phục vẽ thành bụi cây sắp thái hình dạng, ẩn tại trong bụi cỏ càng là cùng bụi cây hòa làm một thể, càng làm cho người khó phân biệt. Trong tay người này còn cầm một cây sáo ngắn. Hắn đi đến Thiết diện thần quân trước mặt lại nói, chúng ta để cho ngươi giết người, nhiều hơn nữa giết võ công cao cường người, nhưng là chúng ta sẽ không để cho ngươi trêu chọc Bắc Ma đáng sợ như vậy đối thủ. Thiết diện thần quân mông mắt xa sau hồng quang lấp lóe không yên, hắn rất tức giận. Hắn nói, Trần Nam Huyết, các ngươi đến cùng muốn cho ta làm cái gì? Còn có các ngươi tại ta trong nao đến cùng thả cái gì? Vì sao ta tưởng tượng sự tình liền đau đầu một nước? Trần Nam Huyết con mắt tỏa sáng, hắn dùng kích động giọng điệu nói, ngươi đem làm một kiện thiên đại sự tình, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ngươi có thể được tuyển chọn, cũng là ngươi tạo hóa. Cho nên ngươi tuyệt không thể ra nửa điểm sai lầm. Về phần chúng ta tại ngươi trong não thả cái gì, ngươi càng không cần biết. Là chúng ta cứu được ngươi, là chúng ta thành tựu ngươi, chúng ta chính là ngươi tái sinh phụ mẫu. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời chiếu vào chúng ta nói làm là được. Thiết diện thần quân âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ta không nghe lời đâu. Thiết diện thần quân nói lời này lúc sát khí bốc lên, trên thân xích sắt cũng bắt đầu run run phát ra để cho người ta bất an vận động. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh ra. Dư Bác Huyết cùng Trần Nam Huyết rõ ràng cảm nhận được Thiết diện thần quân sát khí cùng sao động. Trần Nam Huyết rất cảnh giác, hắn lập tức lui mấy bước cùng Thiết diện thần quân bảo trì một khoảng cách. Sau đó hắn thổi lên sáo ngắn, tiếng địch lưu ám thê lương, như trong địa ngục truyền đến ma quỷ từng tiếng gào rít thanh âm. Một trọn vẹn thụ tra tấn ma quỷ. Tại hắc ám này trong rừng để cho người ta nghe ngóng không rét mà run. Thiết diện thần quân nghe tiếng địch này, lập tức cảm giác trong não bốn cái vị trí đau đớn không gì sánh được, đồng thời đầu cũng từng đợt choáng váng. Trong não một chút qua lại hình ảnh cũng bắt đầu biến mất. Thay vào đó là đáng sợ địa ngục hình ảnh. Trong tấm hình còn đứng thẳng một cái ma ảnh. Hắn gương mặt không ngừng biến hóa. Thời nhĩ biến tràn ngập trào phúng, thời nhĩ trở nên tràn ngập ám niệm. Cũng không biết hắn là người phương nào. Mặt sắt thần bầy thân thể cũng chợt run rẩy mấy lần, trong miệng phát ra rên thống khổ. Đông dưng, tiếng địch đình chỉ. Thiết diện thần quân cũng đình chỉ run rẩy, cả người như cọc gỗ giống như đứng thẳng bất động. Hắn được mát xa sau khiến người ta run sợ hồng quang bắt đầu ảm đạm. Trên người hắn cái kia bốn cái dục dịch xích sắt cũng an tĩnh lại. Trần Nam Huyết tràn ngập sầu lo đối với Dư Bác Huyết đạo, bác máu, gần nhất hắn ý thức phản kháng càng ngày càng mạnh. Ta lo lắng tiếp tục như vậy trong đầu hắn cái kia bốn cái tỏa hồn châm lại khó khống chế hắn, mà lại hắn sẽ nghĩ chống canh một nhiều sự tình đến. Dư Bác Huyết đạo, yên tâm đi. Cái này bốn cái tỏa hồn châm thế nhưng là huyết tổ lưu lại, chính là vì khống chế có mắt đỏ ma ảnh người. Mặc dù hắn hiện tại huyết ma công đại thành, khó gặp đối thủ, nhưng là vẫn giữ tại chúng ta lòng bàn tay. Dư Bác Huyết nói đi đến Thiết diện thần quân trước mặt, hắn lấy tay gõ hai lần Thiết diện thần quân đầu sắt nói, ngươi là ai? Thiết diện thần quân dùng mở mịt khẩu khí nói, ta là Huyết Nô. Dư Bác Huyết đạo, vậy ngươi nghe lệnh sao? Thiết diện thần quân nói, nghe. Các ngươi để cho ta làm cái gì, Huyết Nô thì làm cái đó. Dư Bác Huyết phát ra khàn khàn cười đắc ý, hắn đối với Trần Nam Huyết nói, ngươi không cần lo lắng. Thấy được chưa? Hắn không thoát khỏi được tòa hồn châm. Huyết tổ lưu lại đồ vật là không người có thể phá. Trần Nam Huyết nghe yên tâm, hắn cũng đi tới gần. Dư Bác Huyết kéo xuống che Thiết diện thần quân hai mắt xa mang, sau đó dùng ngón tay chống ra Thiết diện thần quân mí mắt trái, nhìn kỹ hắn đồng nhân. Thiết diện thần quân trong con mắt xuất hiện một khuôn mặt, một tấm mang theo oán niệm ma mặt khuôn mặt, mà trên mặt con mắt có chút mở ra một cái khe hở. Dư Bác Huyết kích động nói, trời ạ, nam máu, mau nhìn mau nhìn. Ma ảnh sắp nhắm mắt. Sắp nhắm mắt, Trần Bác Huyết tranh thủ thời gian tiến tới dùng ngón tay chống ra Thiết diện thần quân một cái khác mắt nhìn kỹ, hắn cũng kích động nói, nhanh nhắm mắt, đại công muốn hoàn thành. Chúng ta mấy đời người tìm kiếm chờ đợi, rốt cục phải chờ tới cái ngày này. Bác máu, lại để cho hắn tiếp tục giết người. Đại hắn ma khí cùng sát nghiệm đạt tới cực hạn, gặp người, gặp Phật giết Phật, biến thành thiên hạ tàn nhẫn nhất, máu tanh nhất người, ngay cả cha mẹ lao tử cũng giết, thời điểm ma ảnh liền có thể hoàn toàn trợn mắt. Ha ha, rốt cục phải chờ tới cái ngày này. Mấy đời người a, ô ô. Mấy đời người a, Trần Bác Huyết cao hứng lại cười vừa khóc. Dư Bác Huyết cũng mừng rỡ như điên, toàn bộ thân thể đều bởi vì kích động run rẩy. Dư Bác Huyết lại đem cái kia được mát xa cuốn tại Thiết diện thần quân trên mắt. Dư Bác Huyết đối với Thiết diện thần quân nói, ngươi phải nhớ kỹ, trên người ngươi gánh vác thiên đại gánh nặng, 100 cái tu luyện huyết ma công người bên trong nhiều nhất chỉ xuất một cái. Đây cũng là vinh quang của ngươi. Còn có, ngươi muốn bao nhiêu giết người? Chỉ cần biết võ công người, gặp ngươi liền giết. Coi như thân nhân bằng hữu của ngươi, cha mẹ lao tử cũng giết, bởi vì ngươi là ma, ma không cần hữu nghị và tình thân. Việc ngươi cần chính là đem gió tanh mưa máu đưa đến ngươi trải qua mỗi một cái địa phương. Ngươi minh bạch chưa? Thiết diện thần quân nói, minh bạch. Ta giết, ta giết. Dư Bác Huyết cùng Trần Nam Huyết rất hài lòng. Sau đó hai người hướng một cái phương hướng mà đi. Thiết diện thần quân thân hình cũng đi theo hai người đi. Nhưng là trong miệng hắn lại thì thảo nhắc tới nói lấy. Cẩm Nhi, Tẩu Tẩu, Tẩu Tẩu cũng giết sao? Giết giết giết, chương 1575. Mạc phủ kinh hồn một chương 1575 Mạc phủ kinh hồn một Tiêu Minh Châu chạy ra phía sau núi liền liều mạng hướng một cái phương hướng chạy. Vì không để cho Bắc Ma truy tung, nàng còn biến hóa hai lần phương hướng. Chạy ra vài dặm sau, nàng xác định hai cái ma đầu không có một cái nào đuổi theo lúc này mới dừng lại há mồm thở dốc. Nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Minh Châu đến phủ cận trấn bên trên làm ngựa trong đêm hướng Thương La Sơn mà đi. Trải qua một đêm hành trình, Tiêu Minh Châu tại hôm sau lâm minh đến Thương La Sơn. Võ Lâm danh môn Mạc gia ngay tại Thương La Sơn. Mạc gia trưởng môn chính là năm đó chủ trì Phong Thần Lĩnh đại hội Võ Lâm Mạc Như Sơn. Mạc Như Sơn trong giang hồ cũng là rất nổi danh nhìn người. Tiêu Minh Châu vị hôn phu chính là Mạc Như Sơn trưởng tôn Mạc Phong. Mạc Phong 28 tuổi, thân là Mạc gia trưởng tử cháu ruột, luận tướng mạo võ công tài học cũng coi là người nổi bật. Mạc Phong lúc đầu đã có thế thất, bất quá 4 năm trước thê tử chết bệnh, hắn một mực chưa tái giá. Bây giờ hâm mộ Tiêu Minh Châu, lại như nguyện đính hôn sự tình, Mạc Phong một mực say mê tại đạt được ước muốn trong vui sướng. Mạc Phong vốn đang ở trong giấc mộng, hạ nhân báo Tiếu tiểu thư tới, hắn liền vội vàng mặc áo đứng lên. Mạc Phong cũng không kịp rửa mặt liền vội vã đến phòng khách. Tiêu Minh Châu chính cầm bát trà của cung trà. Tiêu Minh Châu một đường lao vụt, vừa sợ lại sợ, ăn nói mặc rách nước cũng không uống một ngụm. Hiện tại cảm giác miệng khô một nước. Nàng uống liền hai bát trà nóng, sau đó đem bát trà đặt ở vài bên trên như chút được gánh nặng giống như thật dài thở một hơi. Mạc Phong nhìn thấy người trong lòng, cao hứng không thôi. Hắn lên trước nắm chặt Tiêu Minh Châu non mềm hai tay vui vẻ nói, Minh Châu, tính thời gian ta còn tưởng rằng ngươi chạm vạng tôi đến, ta còn dự định đến lúc đó đường đi bên trên tiếp ngươi, không nghĩ tới ngươi ngày mới sáng ngươi liền đến. Ngươi vì sao ngay cả đêm chạy đến? Tiêu Minh Châu nói đừng nói nữa, Phong ca, ta kém chút chỉ thấy không đến ngươi. Chân hùng bọn hắn cũng đều chết. Ta là trong đêm chạy trốn tới nơi này. Nhớ tới đáng sợ kinh lịch, Tiêu Minh Châu vẫn lòng còn sợ hãi. Mạc Phong bội nói, Minh Châu, xảy ra chuyện gì? Tiêu Minh Châu liền đem gặp được Bắc Ma trải qua kỹ càng nói cho hắn biết. Xong việc, Tiêu Minh Châu khánh hành đạo, nếu như không phải vừa vặn tiết diện thần quân cũng tới, ta dụng kế để hai cái ma đầu đánh lên, ta liền chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mạc Phong nghe xong khiếp sợ không thôi. Người trong lòng vậy mà đụng phải trong giang hồ kinh khủng nhất hai cái ma đầu. Vị hôn thê cuối cùng có thể từ hai đại ma đầu này trên tay chạy trốn, cũng thật sự là bản sự. Tiêu Minh Châu lại một mặt mê hoặc nói Bắc Ma nói ta là Cẩm Nhi, Thiết Diện Thần Quân nói Cẩm Nhi là hắn tẩu tử, Phong ca, Cẩm Nhi là ai? Ngươi biết không? Vì sao ta nghe xong cũng bắt đầu cảm thấy Cẩm Nhi cái này danh nhi có chút quen thuộc đâu? Tiêu Minh Châu đối với Cẩm Nhi tràn ngập nghi vấn, để Mạc Phong trong lòng tách một chút. Hắn ra vẻ kinh ngạc nói, Cẩm Nhi là ai? Ta chưa từng nghe nói qua. Minh Châu, hai tên ma đầu này đều không bình thường. Bọn hắn nói lời không cần để ý. Tiêu Minh Châu nói nhưng là hai ma đầu này đều coi ta là Cẩm Nhi, nhất là cái kia Bắc Ma, hắn nói nhất định sẽ tìm tới ta, hắn như vậy khủng bố giết người không chớp mắt như dẫm chết con kiến một dạng, Phong ca ta thật rất sợ sệt. Tiêu Minh Châu nói không khỏi nước mắt đều xuống. Tiêu Minh Châu lê hoa đái vũ bộ dáng để Mạc Phong tâm tinh lập tức phiêu diêu, hắn ôm Tiêu Minh Châu nói Minh Châu ngươi đừng sợ, hiện tại vô sự, có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi nói đi. Mạc Phong liền muốn hôn Tiêu Minh Châu. Ôm Tiêu Minh Châu tay cũng không an phận đứng lên. Tiêu Minh Châu đẩy hắn ra nói Phong ca, mặc dù chúng ta lưỡng tình tương duyệt, nhưng là hiện tại chúng ta còn chưa thành hôn đâu. Các loại thành hôn, cả người của ta đều là ngươi. Huống hồ người ta hiện tại sợ sệt muốn chết, ngươi còn dạng này. Ngươi còn như vậy, ta liền không để ý tới ngươi. Hôn sự của chúng ta cũng coi như thôi, Mạc Phong nghĩ thầm còn có một tháng liền muốn thành hôn, không có khả năng phức tạp. Hắn trước kiềm chế lại tính tình hướng Tiêu Minh Châu bồi thường không phải. Sau đó hắn bắt đầu an ủi Tiêu Minh Châu, để nàng không nên sợ sệt. Đợi Tiêu Minh Châu cảm xúc ổn định sau, Mạc Phong liền an bài nàng trước nghỉ ngơi. Tiêu Minh Châu ở trong nhà nghỉ ngơi. Mạc Phong thì ngồi ở bên ngoài phòng nghĩ đến Tiêu Minh Châu nói cho hắn biết sự tình thỉnh thoảng cho mày. Mạc Phong đối với Bắc Ma cũng tràn ngập sợ hãi. Bây giờ Bắc Ma đối với võ lâm nhân tới nói đơn giản chính là một cái ác mộng. Bất luận kẻ nào đều không hy vọng ác mộng này giáng lâm đến trên đầu mình. Mạc Phong trong lòng cũng sợ sệt Bắc Ma sẽ tìm đến. Hắn cũng do dự, có nên hay không đem việc này nói cho cha cùng gia gia. Trong miệng hắn cũng không khỏi dùng chỉ có chính mình nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, rốt cục có người nhận ra nàng tới. Hơn nữa còn là Bắc Ma nhận ra nàng tới. Cái này nên làm thế nào cho phải? Không biết qua bao lâu, hạ nhân tiếng đập cửa đem hắn suy nghĩ xáo trộn. Mạc Phong để hạ nhân tiến đến. Hạ nhân tiến đến bẩm đạo, thiếu gia, lão gia gọi ngươi đi tây viện phòng khách, có khách nhân đến. Mạc Phong liền đứng dậy đi tây viện. Giờ phút này trong phòng khách ngồi hai người. Chính diện ngồi một cái chừng 50 tuổi nam nhân trung niên, mọc lên một tấm mặt trước quốc, trên mặt đúng là mụn nhỏ. Hạ hạm giữ lại dài nửa xích sợi râu. Người này chính là Mạc Như Sơn trưởng tử Mạc Thiên Ân, cũng chính là Hát Phong cha. Bên cạnh trên ghế ngồi một cái trắng non tú lệ cô nương. Cô nương này con mắt đỏ ngầu, giống như vừa khóc qua. Nàng chính là Vân Vũ Giao. Vân Vũ Giao cha cùng Mạc Thiên Ân là kết bái huynh đệ. Vân Vũ Giao cha trước khi chết để nàng tìm nơi nương tựa Mạc Thiên Ân. Vân Vũ Giao cùng Lâm Ngật đến Ngọc Bình Trang sau, Lâm Ngật đi thám thính tên kia quý công tử cùng thê tử tin tức, Vân Vũ Giao đến Thương La Sơn tìm nơi nương tựa Mạc Thiên Ân. Mạc Thiên Ân biết được kết bái huynh đệ ngộ hại rất là bi phẫn, cũng đổ chút nước mắt. Mạc Thiên Ân quyết định thu lưu Vân Vũ Giao, coi như con gái ruột đợi, cũng coi là xứng đáng chết đi kết bái huynh đệ. Mạc Phong tiến vào phòng khách, nhìn thấy Vân Vũ Giao có vẻ hơi bối rối. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy Vân Vũ Giao. Mạc Thiên Ân đối với Nhi Tử nói đây là ngươi là Vân Bá Bá nữ Nhi Vũ Giao, ngươi Vân Bá Bá bị hắn đổ đệ làm khôi hại, chỉ có Vũ Giao trở tới. Ngươi Vân Bá Bá trước khi lâm chung để nàng tìm tới chạy ta, ngươi Vân Bá Bá nữ Nhi cũng chính là nữ Nhi của ta. Về sau ngươi muốn đem Vũ Giao xem như thân muội tử chiếu cố. Một hồi ngươi mang theo Vũ Giao trong phủ đi dạo, để nàng làm quen một chút. Sau đó lại mang theo nàng gặp ngươi một chút cùng thế hệ bọn họ, ngày sau chính là người một nhà. Mạc Phong nói nguyên lai là Vân Bá Bá nữ nhi, cha yên tâm, hài nhi nhất định khi Vũ Giao thân muội tử bình thường đợi. Vân Vũ Giao cũng đứng dậy gặp qua Mạc Phong. Mạc Phong trước nói với nàng chút lời an ủi, sau đó nói, Giao muội, ngươi một đường cũng vất vả, ta phái người trước dàn xếp ngươi ở lại, ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút, sau đó ta lại dẫn ngươi gặp qua các huynh đệ tỷ muội như thế nào. Vân Vũ Giao nói do đại ca an bài. Mạc Phong suy nghĩ một chút nói vừa vặn ta vị hôn thê cũng tới, ngươi trước hết ở tại nàng trong viện kia đi. Mạc Phong cũng là người ta mang Vân Vũ Giao đi Tiêu Minh Châu ở sân nhỏ dàn xếp. Vân Vũ Giao sau khi rời đi, trong phòng khách chỉ có hai cha con. Mạc Phong nói cha, có chuyện hài nhi càng nghĩ, hay là quyết định bẩm báo ngươi. Mạc Thiên Ân đạo, chuyện gì? Mạc Phong nói Minh Châu ở trên đường đụng phải Bác Ma. Bác Ma nhận ra nàng, còn giết nàng tất cả tùy tùng. May mắn Thiết Diện Thần Quân ma đầu kia đúng lúc đụng vào Minh Châu, Minh Châu dụng kế để hai cái ma đầu đánh nhau nàng mới thoát thân. Bác Ma tuyên bố, nhất định phải tìm tới Minh Châu. Hài nhi càng nghĩ càng lo lắng. Mạc Thiên Ân nghe lời này lập tức đại chấn. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Tiêu Minh Châu vậy mà đụng phải Bác Ma. Lần này có thể phiền toái.